Quy 1 chương 169, 9 lưu 10 nhà. Chương 169, 9 lưu 10 nhà. Xem hết phụ ma tấm thẻ tác dụng về sau, Triệu phủ đem những này đồ vật đều thu vào vương giả giới chỉ bên trong, lúc này Hồng Hồng sợ lấy tự mình lõm đi xuống bụng nói, "Triệu, ta bụng thật đói." Triệu phủ ngẩng đầu nhìn thời điểm cũng không sớm, hôm nay cũng liền đến nơi đây, cho nên quyết định trước tiên lui ra Lạc Lan di tích, đi vào phía ngoài trên đất trống, giấy lên một đống lửa. Sau đó, Triệu phủ xuất ra 3 viên hắc sơn quả, để 3 cái hoa yêu tinh ăn trước, tự mình thì tùy tiện chuyển một chút, bắt được một loại lộc cộc kêu gà rừng. Loại này gà rừng hình thể so với bình thường gà trống phải lớn một điểm, lông vũ cũng 10 phần nhiều, nhưng lại không xinh đẹp, thoạt nhìn là tạp sắc. Triệu phủ xem xét một chút, phát hiện cái này kêu là lộc cộc gà, trước đó nghe gỗ lìn nói qua lộc cộc gà ăn thật ngon, Triệu phủ cũng liền bắt về, giết đổ lông, sau đó dùng lửa trực tiếp bắt đầu nướng. Chỉ chốc lát, cái lộc cộc gà nướng chín về sau, Triệu phủ nếm một chút, phát hiện lộc cộc gà hương vị cũng không tệ lắm. Mùi thịt gà non vô cùng, ăn một miếng, liền có để cho người ta ăn như gió cuốn cảm giác. Bất quá, cái này thịt gà chỉ có thể Triệu phủ một người ăn, 3 cái hoa yêu tinh đều là chỉ ăn làm. Một người cái toàn bộ gà sau khi ăn xong, Triệu phủ bụng cũng trống no mây mây. Sau đó, Triệu phủ cảm giác cũng nên là thời điểm rời khỏi thiên khải thế giới, trở lại thế giới hiện thực nhìn xem, đối Hồng Hồng các nàng 3 cái trước tiên là nói về một chút, Triệu phủ liền lựa chọn tối lui ra khỏi thiên khải thế giới. Ý thức trở lại thế giới hiện thực về sau, Triệu phủ gọi Bảo Tiêu hỗ trợ đi đánh một phần đồ ăn trở về, tự mình giống như ngày thường mở ra diễn đàn, nhìn một chút, có chút giật mình, không nghĩ tới tự mình đưa tới rất nhiều sự tình. Thiên Thạch Thành sự kiện, không thể nghi ngờ lại là hành động sự kiện lớn, mà lại đã bị Chư Tử Bách Gia sử gia cùng tiểu thuyết gia ghi lại trong danh sách. Sử ra lại tên lịch sử nhà, lại hoặc là nhà sử học, bình thường không quan tâm chính sự, cũng không quan tâm dân sinh, con biên soạn lịch sử, ghi chép các thời kỳ sự kiện. Tiểu thuyết gia thời tiên tần kỳ sớm đã xuất hiện, như danh tự, ghi chép các loại lưu truyền cố sự biên soạn vị sách, cũng có thể tự mình biên soạn cố sự, nhưng mà tiểu thuyết gia mặc dù tự thành một trường phái riêng, nhưng bị coi là bất nhập lưu người, cố hữu cửu lưu mười nhà mà nói. Bất quá, tiểu thuyết gia tại cổ đại không nhận chào đón, tính bất nhập lưu phái, nhưng đến bây giờ lại cành lá rậm rạp, khai phát ra khác biệt lưu phái, trong đó thư tịch vô số, càng là mở ra văn học mạng thời đại. Hiện đại có thể nói là tiểu thuyết gia phát triển thời kỳ vàng son. Bọn hắn ghi chép chuyện này, có chút là biên soạn lịch sử cần, không có cách nào chuyện này thực sự quá hoành động, lần thứ nhất người chơi cùng hệ thống chủ thành thế lực quyết đấu, cái này tại về sau trong lịch sử là nhất định phải ghi lại sự kiện. Còn có chút thì là coi đây là đề tài biên soạn một chút cố sự. Những này Triệu phủ ngược lại là không có để ý, để Triệu phủ để ý là, bọn hắn vậy mà suy tính ra bản thân thân phận, mà lại là đoán được tự mình đại khái vị trí, cái này khiến Triệu phủ thở dài một hơi. Lúc ấy, nếu như nhịn một chút liên tốt, sự tình liền sẽ đơn giản hơn nhiều, thế nhưng là đáy lòng nhưng cũng có loại vương chi uy nghiêm không thể xâm phạm, huống hồ Triệu phủ lúc ấy một nhẫn tại nhẫn, vừa lui tại lui, là người đều có tính tính tốt đi, con thỏ gấp sẽ còn cắn người. Hai loại tâm tình khiến cho Triệu phủ tâm tình bây giờ có chút phức tạp, bất quá sự tình cứ như vậy, cũng vô pháp cải biến, việc này bại lộ nhìn như có chỗ xấu, đương nhiên cũng có chỗ tốt. Chỗ xấu là tự mình bại lộ về sau, vô số thế gia đều sẽ đề phòng nơi này, càng là khả năng thiết hạ từng đạo trở ngại, hạn chế đại tần phát triển, cái này xác thực sẽ đối với đại tần tạo thành rất nhiều phiền phức. Chỗ tốt là tự mình bại lộ về sau, tự mình tính uy hiếp liền nhỏ, không có loại kia thần bí kinh khủng cảm giác, cũng sẽ không khiến cho cơ phẫn, cũng sẽ không khiến cho đại quy mô phản tần trong lòng, đồng thời cũng có thể lợi dụng đông thanh, làm một ngụy trang, gây nên rất nhiều thế lực ánh mắt, thầm lại tại kinh khủng xâm lâm bên này phát triển. Làm rõ mạch suy nghĩ về sau, chuyện này đến cũng không có nghiêm trọng như vậy, ánh mắt tại chuyển tới một chuyện khác bên trên, chuyện này lệnh Triệu phủ hơi kinh ngạc, đại tần đế tử hiện thân, cao điệu tuyên bố trở lại doanh gia. Này sao lại thế này? Tự mình hảo hảo ở tại nơi này, mà lại về sớm đến doanh gia à, tại sao lại chạy đến cao điệu tuyên bố? Triệu phủ một mặt kỳ quái điểm tiến tiếp tử tiến đi xem xét. Phát hiện vậy mà xuất hiện một cái hàng giả, này sao lại thế này? Cẩn thận tra xét tiếp mọi nội dung, Triệu phủ phát hiện đây hết thảy đều là doanh gia làm ra, doanh gia vì cái gì làm như vậy? Triệu phủ vừa cẩn thận tưởng tượng, phát hiện cái này doanh gia lại có chút muốn giúp chính mình ý tứ, đây là lương tâm phát hiện. Vẫn là nước mắt cá sấu. Đối việc này Triệu phủ có chút không rõ doanh gia ý tứ, bất quá xuất hiện cái này một cái hàng giả cũng không phải chuyện gì xấu, hắn hoàn toàn là có thể coi như tự mình tấm mục, siêu cấp thị theo thuẫn. Còn có chính là doanh gia để hoan nghênh đại tần đế tử trở về. Cử hành một cái cực lớn hoan nghênh hội, đồng thời mời các giới danh lưu tham gia, bất quá những người này khẳng định là không có trước hầu như lớn đối đầu thế gia, cái này có chút lệnh Hạ Thương Chu vài cái thế gia người có chút khó chịu. Cái này đến hội cũng đầy đủ hấp dẫn vô số người ánh mắt, người bình thường cũng sốt ruột muốn gặp một lần cái này thần bí đại tần đế tử, đến tuột cùng là cái dạng gì, thế nhưng là thuộc về người bình thường bọn hắn, quản chi chèn phá đầu, cũng là không có khả năng tiến vào cái này đến hội bên trong. Cho nên là tại trong diễn đàn phát tiết rất nhiều bất mãn. Nóa! Đại sự như vậy! Doanh gia làm sao không làm một cái đài truyền hình trực tiếp, mặc dù chúng ta những này nhỏ bình dân, vào không được loại kia cao cấp tiến hội, nhưng no mây mẩy may mắn được thấy cũng là có thể a. Giống như biết cái kia đại tần đế tử dáng vậy a, không biết có đẹp trai hay không, là công vẫn là thụ a, siêu cấp muốn biết. Nghe nói một mực thầm mến đại tần đế tử Tâu Ngữ Yên cũng được mời đi. Ai? Ta cả đời này nguyện vọng kỳ thật không nhiều, để cho ta gặp một lần đại tần đế tử là đủ rồi a, cái này đại tần đế tử quá cho chúng ta hoa hạ mất mặt, nhiều ít quốc gia, thủ lĩnh, minh tinh muốn gặp hắn a, nếu như ta gặp một lần, vẫn là trước hết để cho hắn giúp ta ký 10 cái tên. Không, có 100 vạn không bán. Phát tài tâm tuyệt chiêu, ha ha ha. Ta cũng muốn gặp đại tần đế tử, ta hôm qua nằm mơ đều giống như mộng thấy hắn, hắn siêu cấp đẹp trai, mà lại đối ta lại ôn nhu, lại quan tâm, ta cảm giác hắn chính là ta chân ái, ta nam thần, nói không chừng kiếp trước là vợ chồng, ngượng ngùng. Bản thân một người đi đường giáp mà thôi, mặc dù không rõ ràng đại tần đế tử vì sao cái gì lửa, nhưng nhìn xem nhiều người như vậy muốn nhìn dáng vẻ, ta biểu thị cũng phi thường muốn nhìn một chút, đại ca. Ai có thể tiến, mang hộ bên trên ta một cái thôi, ta vừa vận tại nào đó thị, quỳ cầu a. Triệu phủ nhìn cái này đến hội thời gian, vừa lúc là vào hôm nay, Triệu phủ không có thu được cái gì mời, bởi vì hắn dạng này một cái bên ngoài hệ đệ tử, làm sao có thể có tư cách tham gia loại kia cao cấp tiến hội. Bất quá, Triệu phủ cũng không có hứng thú đi vào, mặc dù việc này cùng hắn có quan hệ, nhưng Triệu phủ lại đối với chuyện này không nhiều lắm hứng thú biết, còn không bằng chờ lấy Bảo Tiêu mua cơm trở về, sớm ăn no bụng, sau đó tiếp tục thăm dò Lạc Lan di tích. Quy 1 chương 170, Quân Lâm Thiên Hạ. Chương 170, Quân Lâm Thiên Hạ. Sau đó, Bảo Tiêu liền rất mau lánh một phần đồ ăn trở về, là một phần ớt xanh xào thịt, cộng thêm một bát cơm trắng, Triệu phủ mấy ngụm đem nó nhanh chóng ăn xong, cái bụng đói kêu vang bụng lấp đầy, sau đó đang muốn tiến vào thiên khải thế giới bên trong. Nhưng lúc này Võ Thanh Nương mang theo mấy tên nữ Bảo Tiêu đi đến, nhìn xem vừa cơm nước xong xuôi Triệu phủ, Võ Thanh Nương nở nụ cười nói, "Triệu phủ, đi, ta dẫn ngươi đi thấy chút việc đời." Nghe vậy, Triệu phủ cũng là người, mang tự mình đi gặp việc đời. Ngẩng đầu lại nhìn Võ Thanh Nương một bộ lễ phục, tỉ mỉ cách ăn mặc qua bộ dáng, Triệu phủ lại nghĩ tới hôm nay đến hội, cho nên một chút liền hiểu nàng ý tứ. Lắc đầu, Triệu phủ nói, "Ta còn là không nên đi đi, đó là các ngươi đại nhân vật tham gia đến hội, ta loại tiểu nhân vật này đi thực sự không tốt lắm." Võ Thanh Nương cười khúc khích, "Ngươi sẽ còn để ý thân phận của ngươi à, thật nhìn không ra, hôm nay thế nhưng là cái kia thanh danh chính thịnh đại tần đế tử đến hội, ngươi thế nhưng là doanh gia một viên, chẳng lẽ không muốn gặp, hắn có thể là các ngươi tương lai doanh gia chi chủ, một cái quyền thế ngập trời nhân vật." Nghe được nàng, Triệu phủ lại nhẹ giọng cười một tiếng, "Ngươi thật cũng coi là đó là thật đại tần đế tử." Nghe vậy, Võ Thanh Nương trên mặt có chút ngoài ý muốn, một chút liền tiến đến Triệu phủ trước mặt, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Triệu phủ nhìn xem, nói, "Ngươi có phải hay không biết cái gì?" Võ Thanh Nương mặt một chút góp trước mặt, khoảng cách vô cùng gần, Triệu phủ cũng cảm giác lời nói này đến có chút không đúng, đối mặt gần như thế Võ Thanh Nương, Triệu phủ có chút xấu hổ, đem đầu nghiêng đi, nói, "Việc này làm quá kiêu căng, cùng lúc trước đại tần đế tử kia thần bí điệu thấp cảm giác thành tương phản. Mà doanh gia làm như vậy giống như chính là tại làm cho người thái mắt. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Võ Thanh Nương bỗng nhiên cười một tiếng, kéo lại Triệu phủ cánh tay, một chút đem hắn từ một bên cái ghế kéo lên, nói, "Đi nhanh đi, ta cũng đang cần một cái bạn trai." Triệu phủ có chút im lặng, biểu thị tự mình thật không muốn đi, bởi vì trận kia đến hội chính là một trận làm hí, mặc dù như thế, nhưng Triệu phủ vẫn là bị Võ Thanh Nương cứng rắn kéo qua đi. Đi vào yến hội bên trong, nơi này đã là tụ mãn các loại quần áo hoa lệ thượng tầng nhân vật, một bộ màu đỏ lễ giả, mỹ lệ mang theo một tia bá khí, cả người đều phát ra cường đại khí chàng Võ Thanh Nương, kéo Triệu phủ cánh tay từ cổng đi đến. Lập tức, hấp dẫn không ít người ánh mắt, mà Võ Thanh Nương bên cạnh tướng mạo thanh tú, khí chất phổ thông Triệu phủ, tại Võ Thanh Nương cường đại khí chàng hạ lộ ra phá lệ suy. Không có cách nào, Triệu phủ chỉ muốn là khiêm tốn một chút, không thể biểu hiện ra quá làm cho người chú mục đồ vật, mà biểu hiện quá phổ thông, tại Võ Thanh Nương cường đại khí chàng dưới, liền biến thành bộ dáng như hiện tại. Một màn này xác thực rất giống, một đóa hương diễm đóa hoa cắm vào một đống trên bãi phân châu, một viên thật là lớn cải trắng, lại bị heo ủi dáng vẻ, vô số tuấn nam tài tử nhao nhao biểu thị tiếc hận chi tình. Trong đó vài cái nhận biết Võ Thanh Nương người, nhìn xem bên cạnh nàng Triệu phủ, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, tiến lên trước cùng Võ Thanh Nương đánh một chút chào hỏi, sau đó đang ánh mắt chuyển hướng Triệu phủ, thái độ hữu hảo hiếu kỳ hỏi, "Xin hỏi vị này là?" Bởi vì Triệu phủ khuôn mặt đối bọn hắn tương đối lạ lẫm, nhưng có thể để cho Võ Thanh Nương như thế đối đãi, bọn hắn nghĩ nhất định là một cái nào đó đại thế gia công tử đi. Võ Thanh Nương vẫn không trả lời, lúc này một cái doanh gia tử đệ tại bọn hắn bên thai nói vài câu, biết được Triệu phủ bất quá là doanh gia một cái bình thường bên ngoài hệ tử đệ, bọn hắn lập tức đã mất đi hứng thú, thái độ cũng phát sinh cực lớn chuyển biến. Bất quá, bọn hắn mặc dù không để mặt Triệu phủ, nhưng vẫn là muốn cho Võ Thanh Nương mặt mũi, cho nên cũng không nói gì thêm khó nghe miệng ai, thần sắc bên trên lại có vài tia giấu không được, đối Triệu phủ loại tiểu nhân vật này khinh thường. Cái này khiến Võ Thanh Nương nhăn lại liễu mi, bất quá đối phương đã rất cho mặt mũi, Võ Thanh Nương cũng không tốt đang nói cái gì, sau đó mấy người kia tùy tiện tìm một cái lấy cớ rời đi. Lúc này, Võ Thanh Nương quay đầu nhìn xem bên cạnh, một mặt bình tĩnh, nhìn như không có chút nào ba động Triệu phủ, có một chút kỳ quái nói: "Triệu phủ, ngươi làm sao không tức giận?" Triệu phủ đông nhiên cười một tiếng, nhìn xem nàng nói: "Tại sao phải tức giận? Cũng bởi vì mấy người xem thường sao? Bằng vào ta thân phận bây giờ bị xem thường, cũng là phải a." Đối Triệu phủ loại này trả lời, Võ Thanh Nương đều có chút không biết trả lời như thế nào, lập tức trên khỏe miệng phủ cười một tiếng: "Vậy ngươi không muốn thay đổi một chút thân phận nha, mặc dù doanh gia không chịu ủng hộ ngươi, nhưng ta có thể duy trì ngươi một bộ phận tài nguyên, để ngươi thành lập một cái thế lực, nói không chừng còn có một khả năng nhỏ nhoi cắt đất phong hầu." "Cái này không cần, chúng ta có thể làm được." Triệu phủ đông nhiên bộc lộ một loại cực kỳ trầm ổn, khó mà dùng lời nói diễn tả được khí thế, cắt đất phong hầu. Cái này sao có thể là mục tiêu của hắn, Triệu phủ nhưng là muốn quân lâm thiên hạ. Cái này đông nhiên phát ra khí thế, lệnh Võ Thanh Nương run lên trong lòng. Nhưng lập tức, Võ Thanh Nương mặt nghiêm túc, một đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu phủ nhìn xem, nói: "Triệu phủ, ngươi sẽ không một mực tại giấu giếm ta chuyện gì a?" Triệu phủ cũng sững sờ, cũng không có cảm giác nói lộ ra cái gì, bất quá nữ nhân này trực giác cảm giác thật là mạnh, cho nên thật thật giả giả che giấu nói: "Không, có chuyện gì đi, cho dù có sự tình cũng chỉ là việc nhỏ, đối ngươi đến mà nói." "Thật sao?" Võ Thanh Nương một mặt hồ nghi vẫn là chăm chú nhìn Triệu phủ nhìn xem, rõ ràng có chút không tin. Triệu phủ chăm chú nhẹ gật đầu, nhưng Võ Thanh Nương vẫn còn có chút không chịu tin tưởng, đang muốn nói cái gì thời điểm, cổng vang lên mấy đạo tiếng thốt kinh ngạc, cái này gây nên không ít người ánh mắt. Triệu phủ cũng quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái tuyệt đối có thể nói thành tuyệt thế mỹ nữ người, từ cổng đi tới, nàng tư thái thướt tha, người mặc một bộ lễ phục màu trắng, da thịt như tuyết, trắng nõn non mịn, một trường tuyệt mỹ, không có thể bắt bẻ khuôn mặt, một đầu đen nhánh tóc dài choàng tại trên vai, cả người đều phát ra một cỗ đẹp đến làm cho người cảm giác hít thở không thông. Nàng vừa ra trận, liền phảng phất tự mang hào quang, một chút trở thành toàn trường chú mục đối tượng. Triệu phủ nghe được chung quanh mấy người thanh âm, minh bạch nữ nhân này là ai, nàng chính là cái kia đỉnh cấp đại minh tinh Tâu Ngự Yên. Cái này giống như không có cái gì có thể để ý, cho nên Triệu phủ thu hồi ánh mắt. Không tệ lắm. Đối mặt đẹp như vậy đại minh tinh, vậy mà có thể chỉ nhìn 3 giây, đồng nhiên bên cạnh vang lên Võ Thanh Nương thanh âm. Triệu phủ trận nhìn Võ Thanh Nương một chút, nói, ta không phải loại kia trông mặt mà bắt hình dong người, đối với phương diện này cũng để không nổi bao lớn hứng thú, mỗi người đều có tự mình truy cầu, không muốn lấy tự mình ánh mắt đối xử người khác tốt ta, đang nói mỹ mạo của ngươi cũng không kém nàng một tia. Võ Thanh Nương nghe xong lời nói, trên mặt lộ ra vài tia ý cười, hai con ngươi nhìn xem Triệu phủ nói, ta thật là càng ngày càng coi trọng ngươi. Triệu phủ đối mặt Võ Thanh Nương nhìn thẳng ánh mắt, trong lòng một chút xấu hổ, cũng có chút không biết ứng đối ra sao. Lúc này, cổng lại náo nhiệt lên, một người dáng dấp không tệ thanh niên, tại mấy tên lão nhân cùng đi, chậm chậm đi vào trong đại sảnh, cái này đến hội nhân vật chính chính thức đăng tràng, Quy 1 chương 171, vô thượng. Chương 171, vô thượng. Theo hắn từng bước một đi tới, chung quanh vô số người đều tự động bay lại, mang trên mặt nụ cười thân thiện, nhao nhao lấy lòng, Lý Vũ như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng tiến vào hội trường. Đối diện với mấy cái này trước đó nguyên bản đều cần ngưỡng vọng thượng lưu nhân sĩ, đối với hắn tôn kính lại lấy lòng dáng vẻ, làm trước đó một người bình thường Lý Vũ, trong lòng thật nói ra cao hứng biết bao nhiêu, nhiều thoải mái. Bất quá, mặt ngoài Lý Vũ vẫn là làm ra một bộ khiêm tốn hữu lễ dáng vẻ, hắn thanh chính sở bất quá là doanh gia tìm đến một cái hàng giả, bọn hắn tôn kính lấy lòng chính là đại tần đế tử cái thân phận này, mà không phải hắn người này. Hắn hiện tại muốn làm chính là dựa theo doanh gia hy vọng như thế, đóng vai tốt đại tần đế tử, sau đó mượn dùng bọn hắn chân chính mạnh lên, khiến cái này thượng tầng quý tộc nhân vật chân chính toàn bộ thần phục với dưới chân hắn. Đi vào trong hội trường, Lý Vũ dựa theo trước đó thiết kế tốt, đi đến này, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, mở miệng nói, hoan nghênh các vị tham gia bản thân yến hội, hôm nay là ta chính thức trở về doanh gia thời gian, cũng là ta doanh gia muốn quật khởi ngày đầu tiên, đại tần đế quốc sẽ một lần nữa phục hồi, hết thảy đã thế không thể đỡ, ta đại tần nhất định sẽ khôi phục ngày xưa vô thượng vinh quang, hiện tại nếu là đại tần chi bạn mọi loại chỗ tốt, nhưng nếu là đại tần chi địch nhất định hồi phi yên diệt. Lý Vũ nói xong, dưới đài lập tức vang lên một trận náo nhiệt tiếng vỗ tay, cũng mặc kệ có nghe hay không hiểu, dùng sức vỗ tay, bởi vì bọn hắn minh bạch đại tần đế tử tầm quan trọng, một khi lấy lòng, không chỉ đối cá nhân, đối toàn cả gia tộc đều có rất lớn lợi ích. Triệu phủ ngược lại là minh bạch Lý Vũ lời nói bên trong ý tứ, một là nghĩ lôi kéo một chút thế lực gia nhập, hai là nghĩ tiêu trừ trước đó rất lớn quy mô phản tần trong lòng, một phương diện cũng có biểu hiện ra tự mình cường đại, đại tần đế quốc nhất định phục hồi, đồng thời cũng biểu đạt ra rất nhiều thiện ý. Sau đó, Lý Vũ chính thức sửa họ tên, trở về doanh gia, đổi tên là Doanh Vũ. Đối đãi họ, nếu như Triệu phủ là sẽ không đổi, hắn sẽ một mực cùng mẫu thân một mực họ Triệu, đây là đáy lòng không thể thay đổi động sự tình. Doanh Vũ nói dứt lời về sau, chậm rãi từ trên đài xuống tới, người chung quanh lập tức lại hơi đi tới, muốn tiếp tục cùng cái này đại tần đế tử tăng tiến một chút hữu nghị chi tình, để tự thân quan hệ với hắn càng thêm thân mật một chút. Có hay không muốn đi qua? Võ Thanh Nương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, một đôi mắt đẹp nhìn xem Doanh Vũ, nghiêng đầu nói với Triệu phủ. Nghe vậy, Triệu phủ tưởng tượng, cũng không phải muốn đi lội cái này bại vung nước đủ, cho nên lắc đầu cự tuyệt. Gặp đây, Võ Thanh Nương bung ra kéo Triệu phủ tay, nói, vậy ta đi qua nhìn một chút cái này đại tần đế tử, ngươi ở chỗ này chờ ta, cũng đừng giống lần trước đồng dạng chạy. Cái này, Triệu phủ thật là có loại ý nghĩ này, bởi vì loại địa phương này thật không thích hợp hắn, đợi ở chỗ này cũng có chút khó chịu, cũng rất là nhàm chán, cho nên muốn nhân cơ hội rời đi. Nhưng bây giờ không nghĩ tới bỗng chốc bị Võ Thanh Nương nhìn ra, Triệu phủ chỉ có thể gật gật đầu, đáp ứng, tự mình không đi, lưu tại nơi này chờ hắn trở lại. Lúc này, bên này Doanh Vũ bên cạnh đã có một nữ nhân, hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của hắn, nữ nhân này không có chút nào ngoài ý muốn, đương nhiên là Tâu Ngự Yên. Doanh Vũ đương nhiên nhận biết cái này đỉnh cấp đại minh tinh, trước kia càng là không ít đối nàng ý qua, Tâu Ngự Yên không thể nghi ngờ là vô số trong nam nhân tình nhân trong động, lúc trước Doanh Vũ muốn gặp cái này đại minh tinh, cơ hồ đều là không có khả năng, chỉ có nằm mơ mới có khả năng nhìn thấy cái này Tâu Ngự Yên. Nhưng bây giờ, đối phương lại vui vẻ chủ động cùng hắn trò chuyện, cái này thật có một loại mộng tưởng trở thành sự thật cảm giác, đều có chút cảm giác không chân thật. Tại TV nhìn Tâu Ngự Yên đã rất đẹp, Doanh Vũ không nghĩ tới tận mắt càng thêm mỹ lệ mê người, Doanh Vũ trái tim cũng nhịn không được tại mỹ lệ dưới có lực nhảy lên, Doanh Vũ cảm giác mình tuyệt đối thích nàng, đúng như là quả đồng dạng nam nhân có thể đem nàng lấy về nhà, cả một đời cũng đầy đủ. Lúc này, Doanh Vũ trong lòng có loại không nói ra được khoái hoạt, chỉ cảm thấy thân ở thiên đường, có các loại mỹ diệu tràn ngập cảm giác trong lòng. Người tốt. Đột nhiên, một đạo động lòng người thanh âm ở bên cạnh vang lên, Doanh Vũ quay đầu nhìn lại. Một cái thân mặc lễ phục màu đỏ, cực kỳ mỹ mạo, thậm chí không kém gì Tâu Ngự Yên, bất quá trên người nàng phát ra khí chất kia, cùng Tâu Ngự Yên loại kia thuần túy đẹp khác biệt, nàng có loại lệnh bất kỳ nam nhân nào đều muốn điên cuồng đi chinh phục cảm giác. Cái này đại tần đế tử thân phận coi như không tệ, một chút nhận biết nhiều như vậy nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, mà lại mỗi một cái đều là chủ động loại kia. Bất quá, nữ nhân này tự mình trước đó đảo qua một chút, là tại một cái nam nhân bên cạnh, còn kéo nam nhân kia cánh tay, cảm giác có chút thân mật cảm giác. Doanh Vũ gật gật đầu lên tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua xa xa Triệu phủ, nhìn xem cái kia khuôn mặt thanh tú, một thân không xuất chúng khí chất, xem xét chính là tiểu nhân vật một con, có chút không rõ hắn là như thế nào thu hoạch được loại này đẳng cấp mỹ nữ hảo cảm, làm nam nhân Doanh Vũ có chút hơi nhỏ ghen ghét. Triệu phủ cũng cảm giác được Doanh Vũ ánh mắt, đáy lòng cười một tiếng, mặt ngoài lại một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó không nhúc nhích chờ đợi Võ Thanh Nương. Một bên khác, Võ Thanh Nương gia nhập, lệnh Tâu Ngự Yên hơi nhíu mày, bởi vì từ Võ Thanh Nương cảm thấy thật sâu uy hiếp khí tức, đây là bằng vào một nữ nhân trực giác. Bất quá, ba người bọn hắn đi qua một phen ngắn ngủi trò chuyện, cũng không có quá lớn mùi thuốc súng, ngựa khí đều mười phần tốt, ở chung đều rất mau mắn bộ dáng, tựa như ba người đều hiểu cái gì, thẳng đến trò chuyện kết thúc, riêng phần mình đều bảo trì một cái tốt đẹp hình tượng. Sau đó, Võ Thanh Nương trở lại Triệu phủ bên cạnh, có chút thật có lỗi cười một tiếng, nói, chờ đến có hơi lâu đi. Triệu phủ không để ý lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Vậy chúng ta đi, ta biết ngươi không muốn đợi ở chỗ này, Võ Thanh Nương mang theo Triệu phủ rời đi hội trường. Trên đường Võ Thanh Nương bình tĩnh khuôn mặt, hít thở dài, nói với Triệu phủ, ngươi không có hứng thú, ta lần này thu hoạch sao? Triệu phủ ngây ra một lúc, nói, có một chút điểm cảm thấy hứng thú, ngươi nói đi. Võ Thanh Nương thở ra một hơi, nói, cái kia quả nhiên không phải chân chính đại tần đế tử, hắn mặc dù tâm tính không tệ, nhưng cách chân chính đại tần đế tử còn kém thật xa. Nha. Triệu phủ bình thản lên tiếng, nhìn xem Võ Thanh Nương kia ngưng trọng bộ dáng, mở miệng hỏi, vì cái gì để ý cái kia đại tần đế tử? Võ Thanh Nương chợt nhìn Triệu phủ một chút, nói, chỉ có ngươi không biết chân chính đại tần đế tử nguy hiểm, cùng hắn chân chính kinh khủng, gia hỏa này vẫn là một mực không chịu hiện thân, tựa như bóng đêm vô tận bên trong kia ác long, sẽ không để cho lòng người ăn, ai biết hắn sau một khắc sẽ làm ra chuyện gì ra. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Triệu phủ đông nhiên cười một tiếng hỏi. Võ Thanh Nương cũng rất chăm chú gật đầu nói, là ngươi gặp phải, ngươi liền sẽ rõ ràng loại kia sâu tận xương tủy kinh khủng, vậy sẽ tràn ngập tại ngươi cái này tâm linh bên trong, trở thành ngươi vô tận ác mộng, nghe đồn hắn ngay tại Đông Thành, vừa vặn ngay tại kinh khủng xâm lâm bên cạnh, Triệu phủ ngươi gặp phải hắn về sau, trực tiếp đường vòng đi. Quy 1 chương 172, vô danh. Chương 172, vô danh. Nhìn thấy Võ Thanh Nương kia nghiêm túc bộ dáng, Triệu phủ thực sự nhịn không được, cười ư một tiếng, ra hiệu mình đã biết, cái kia đại tần đế tử kinh khủng. Võ Thanh Nương gặp Triệu phủ cái dạng này, lại có chút tức giận, đập Triệu phủ cánh tay một chút, nói, ta là chăm chú cùng ngươi nói, ngươi đừng gặp phải hắn sau lưu lại cái gì tâm lý bóng mờ, chân chính đại tần đế tử, thật rất đáng sợ, ta thậm chí trải qua cái kia loại kinh khủng, ở chỗ này cho ngươi nâng một cái tỉnh, ngươi làm sao dạng này không đứng đắn rồi. Nghe vậy, Triệu phủ cũng dừng tiếng cười, gật gật đầu biểu thị biết, thế nhưng là tự mình sẽ sợ tự mình, còn để lại cái gì tâm lý bóng mờ sao? Còn có Võ Thanh Nương lúc nào cảm thụ tự mình kinh khủng? Chẳng lẽ là một lần kia bá đạo long âm? Gặp đây, Võ Thanh Nương mới hừ nhẹ một tiếng, nhìn xem Triệu phủ chỗ ở lại muốn đến, Võ Thanh Nương lại mở miệng nói, Triệu phủ, ngươi thật không quan tâm ta trợ giúp sao? Bằng vào ngươi lực lượng một người, rất khó thành lập một thế lực khổng lồ. Ừm. Triệu phủ đáp nhẹ một tiếng, nói, hết thảy ta sẽ giải quyết, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, Thanh Nương. Võ Thanh Nương hơi kinh ngạc, còn là lần đầu tiên nghe Triệu phủ bảo nàng danh tự, bất quá nàng vẫn là chăm chú nhìn xem Triệu phủ nói, Triệu phủ, nếu như ngươi có gì cần, kia nói thẳng, ta sẽ hết sức giúp cho ngươi, từ lần thứ nhất gặp ngươi, ta liền biết ngươi cả đời này chú định không tầm thường, chắc chắn sẽ không cùng người bình thường vượt qua cả đời, ta vừa ý như thế ngươi, trong lòng đã đem ngươi liệt vào ta người. Mặc dù hiện tại mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, nhưng ta sẽ luôn để cho ngươi thực tỉnh phục tùng tại ta, trong tương lai chiến loạn không nghỉ thời đại đen tối, ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Nghe nói Võ Thanh Nương, Triệu phủ mặt khẽ giật mình, thực sự có chút nghĩ không thông, vì cái gì Võ Thanh Nương coi trọng như thế tự mình, bởi vì hiện tại trong hiện thực, tự mình thế nhưng là một cái gì đều không phải là tiểu nhân vật, cho nên Triệu phủ đang muốn nói với Võ Thanh Nương, nàng quá đề cao tự mình. Thế nhưng là, Triệu phủ còn chưa mở miệng, Võ Thanh Nương sớm đã nhìn ra, đồng thời vượt lên trước mở miệng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng thiên hạ này chỉ có chúng ta võ gia nhất biết nhìn nam nhân, bởi vì chúng ta thế nhưng là phượng long chi thể, ngươi là ta nhìn chúng người, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có cái kia thành tựu, ngươi cũng sẽ không khiến ta thất vọng. Triệu phủ nghe Võ Thanh Nương đem lời nói rõ, đối nàng cường thế, lệnh Triệu phủ có chút không lời nào để nói, đổ cho thế giới hiện thực tự mình vẫn là quá yếu ớt, Triệu phủ đương nhiên là sẽ không khuất tại nàng phía dưới, dù sao mình là đại tần chi chủ, nhưng Triệu phủ đối Võ Thanh Nương cũng không có cái gì ác ý, bởi vì cho tới bây giờ nàng đều là đang nghĩ giúp mình, mặc dù đây cũng là đang giúp nàng tự mình, lại không cách nào lệnh Triệu phủ sinh ra ác ý. Hiện tại đem lời nói rõ, vậy kế tiếp liền dễ nói hơn nhiều, Võ Thanh Nương trên mặt khôi phục tiêu dung, nói, Triệu phủ, ta sẽ cho ngươi một đoạn thời gian phát triển, nhưng qua hết trong khoảng thời gian này, ta liền sẽ tự mình đúng tay. Triệu phủ hiện tại đã không có biện pháp gì, chỉ có thể hít thán, tạm thời thỏa hiệp nói, tốt ta. Đừng như vậy không tình nguyện, ngươi biết nhiều ít nam nhân muốn dạng này, còn không có cơ hội đâu, Võ Thanh Nương nhẹ nhàng ôm Triệu phủ cánh tay khẽ cười nói. Bất quá, nàng lại sau một khắc, cái mũi tới gần Triệu phủ ngửi một chút, kỳ quái nói, Triệu phủ, ta vẫn muốn hỏi ngươi, tại thiên khải thế giới bên trong lâu như vậy ngươi vẫn đang làm cái gì? Ta cảm giác ngươi đối ta thể chất lực hấp dẫn càng lúc càng lớn. Lời này để Triệu phủ không hiểu giật mình, bởi vì Hà Tiên như thế nhưng là nhắc nhở qua đến, hắn tại trong hiện thực khí vận không cách nào che đậy, Triệu phủ cảm giác Võ Thanh Nương kia thể chất có thể là tại khí vận loại hình có quan hệ, chờ sau khi trở về, đang hỏi một chút Hà Tiên như cái này Phượng Long chi thể là cái gì. Hiện tại Triệu phủ chỉ có thể là nắm tay, từ Võ Thanh Nương trong ngực rút ra, tìm lấy cơ che giấu đi qua, sau đó thừa cơ trở lại gian phòng của mình. Một bên khác, Tâu Ngữ Yên cũng cùng Doanh Vũ kết thúc lần này nói chuyện, ngồi lên một cỗ xa hoa xe con. Lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới, Tâu Ngữ Yên kết nối về sau, chăm chú mở miệng nói, "Đại tỷ, cái này đại tần đế tử quả nhiên là giả, bị Doanh gia đẩy ra tấm mục. Bất quá hắn cũng có không đành phải Doanh gia phía dưới tâm, còn có chút giá trị." Điện thoại đối diện cũng vang lên một đạo thành thục thanh âm, nói, "Ta đã biết, còn có ba tỉnh bên kia Thiên Khải diễn đàn giao cho ngươi quản lý một chút, bên kia vài cái ẩn thế gia tộc cũng rất giống sắp xuất thế dáng vẻ, ngươi lưu ý thêm một chút." "Vâng, ta đã biết, ta tại đại tỷ." Nghe được đối diện lời nói, Tâu Ngữ Yên cũng có chút mừng rỡ nói, ánh mắt lại trở lại Triệu phủ bên này, Triệu phủ trở lại gian phòng của mình, cũng không có đem thời gian tốn tại thế giới hiện thực bên trong, tại một lần nắm chặt tinh thạch, lựa chọn tiến vào thiên khải thế giới. Vừa tiến vào thiên khải thế giới, Triệu phủ nhìn xem bên cạnh, bởi vì chênh lệch thời gian, đã đợi chờ đã lâu ba cái hoa yêu tinh, có chút thật có lỗi cười khẽ nói, không có ý tứ, để các ngươi ba cái chờ lâu. Hừ. Hồng Hồng ôm tay, thư nhẹ một tiếng, có chút tức giận nói, Triệu, ngươi nói đợi chút nữa liền sẽ tới, chúng ta chờ ngươi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta quên. Hồng Hồng. Triệu khả năng có việc, Triệu phủ còn chưa mở miệng giải thích, một bên chăm chăm liền khuyên Hồng Hồng nói, quả nhiên loại tính cách này nhất khéo hiểu lòng người. Ừ mừng, bên cạnh gương mặt Hồng Hồng quả đảo cũng gật gật đầu. Mà Hồng Hồng tính cách rất đơn giản, nghe các nàng nói chuyện cũng không tức giận, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, tốt, Triệu ta không giận ngươi. Gặp cái này đơn thuần, Triệu phủ cũng không nhịn được cười một tiếng, cố ý xuất ra ba cái linh quả, làm lần này nho nhỏ để bù, tiếp xuống chính là tiếp tục đánh giết Lạc Lan trong di tích gỗ lìn. Lần này lại là biện pháp cũ, trước dùng thanh âm hấp dẫn một đội gỗ lìn chú ý, lần này có lần trước kinh nghiệm, Triệu phủ là tại rất nhiều trong kiến trúc xuyên tới xuyên lui, chậm rãi lại đem một đội thành công đánh giết. Sau đó đội thứ hai, đội thứ ba, đội thứ tư đều tùy tiện giải quyết. Nguyên bản Triệu phủ cũng coi là có thể như vậy đơn giản, cái nơi này gỗ lìn toàn bộ đánh chết, có chút không nghĩ tới, thứ năm đội thời điểm, Triệu phủ bắt đầu đột ngột từ một bên xuất hiện, một chút thành công đánh giết ba con gỗ lìn, nhưng vào lúc này, trong đó một cái gỗ lìn vậy mà xuất ra một cái màu đen kèn lệnh, trực tiếp thổi lên. Loại này kèn lệnh vô cùng đặc thù, thổi ra thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng lại sẽ để cho toàn bộ gỗ lìn nghe được, đồng thời sẽ bị hấp dẫn tới. Tại cái này kèn lệnh thổi lên một sát na kia, nhất thời, vô số gỗ lìn hướng nơi này vào tới, vang lên một trận ầm ầm thanh âm, Triệu phủ lông tơ nổi lên, không chút do dự lựa chọn trốn. Hiện tại cục diện một chút chuyển biến, gỗ lìn một đường điên cuồng đuổi theo lấy Triệu phủ, cuối cùng Triệu phủ vẫn là lợi dụng thân thủ nhanh nhẹn, hữu kinh vô hiểm, chật vật chạy ra di tích. Qua nửa ngày nhiều về sau, Triệu phủ mới dám tiếp tục chui vào di tích, nhưng lúc này gỗ lìn đội ngũ cơ hồ phần lớn đều là 20 cái gỗ lìn tạo thành một đội, mà lại là càng thêm canh gác, muốn tại tiếp tục sử dụng thích khách chức nghiệp tiến hành ám sát, đây chính là có chút khó khăn. Triệu phủ nghĩ nghĩ, chỉ có thể cải biến trước đó chiến lược, cái đơn nhất tác chiến, biến thành quần chiến hình thức. Quy 1 chương 173, chiến loạn không ngớt. Chương 173, chiến loạn không ngớt. Triệu phủ đưa ánh mắt chuyển hướng di tích biên giới một chút tiểu đội gỗ lìn trên thân bên trên, lập tức tại bắt đầu hành động. Cái này tiểu đội số lượng vẫn là chỉ có 10 cái, bởi vì thân ở biên giới không trọng yếu khu vực, cũng không nhiều lắm cảnh giác. Triệu phủ đệ thấp lấy thân thể, mượn nhờ kiến trúc, đầu tiên là ẩn nút đi qua, mấy cái này gỗ lìn căn bản không có phát hiện Triệu phủ, còn tại nói chuyện phía bên trong, Triệu phủ trực tiếp lấy ra thiên ma kiếm, ngay từ đầu liền sử xuất toàn lực, từ một tòa kiến trúc bên trên, nhảy xuống tới, hầu như kiếm nhanh trong cái vài cái phổ thông gỗ lìn giải quyết hết. Lấy hiện tại Triệu phủ lực lượng, vẫn là không cách nào ngạnh kháng còn lại gỗ lìn, cho nên chỉ có thể là tiếp tục lợi dụng kiến trúc tránh né lấy công kích. Gỗ lìn đội ngũ thì nổi giận tiếp tục đuổi giết Triệu phủ, mà Triệu phủ lợi dụng cái này, tại kiến trúc trong đám quân co, cái vài cái ném mạnh gỗ lìn cũng giải quyết hết. Cuối cùng, còn lại một cái đỏ gỗ lìn, hai cái thập phu trưởng, Triệu phủ thiết hạ một cái bẫy, khiến cho bọn hắn bị ba cây lục sắc dây leo kéo chặt lấy. Lúc này, Triệu phủ mới tại mang theo ý cười, từ một bên âm u nơi hẻo lánh đi tới, ba cái gỗ lìn thì tại trên mặt đất dùng sức dây rồi lấy, một đôi mắt phẫn nộ nhìn xem Triệu phủ, muốn miệng không có dây leo ngăn chặn, đoán chừng là đối Triệu phủ chửi ầm lên. Triệu phủ đi qua, dùng thiên ma kiếm mở ra, một cây chặn lấy gỗ lìn miệng dây leo, quả nhiên ngay từ đầu có thể nói chuyện, cái này gỗ lìn liền mở miệng mắng, nhân loại ti bỉ. Giết chúng ta nhiều như vậy gỗ lìn, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi bây giờ thả ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Nghe nói như thế, Triệu phủ nhịn không được cười ra tiếng, lời này cũng quá tròn váng, ai bắt lại ngươi sẽ còn thả ngươi, đồng thời còn cùng ngươi ngốc ngốc đơn đấu. Triệu phủ dùng gỗ lìn ngôn ngữ nói, hiện tại các ngươi đã bị ta bắt lấy, hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là lựa chọn tử vong. Đột nhiên, nghe được Triệu phủ nói ra gỗ lìn ngôn ngữ, cái này một con gỗ lìn cũng ngẩn người, lập tức kêu lên, ta là sẽ không khuất phục tại của ngươi, ngươi có bản lĩnh đem chúng ta giết. A, rất có cốt khí. Triệu phủ xuất ra một cây roi quất vào cái này gỗ lìn trên thân, vốn định là thông qua thống khổ, cưỡng ép để bọn hắn đầu hàng, nhưng điều Triệu phủ có chút không nghĩ tới, bọn chúng thật là hoàn toàn không chịu đầu hàng, thật mạnh khí. Mấy chục roi xuống dưới, đem bọn hắn quật đến vết thương đầy người, nhưng cái này gỗ lìn chính là không chịu đầu hàng, bên cạnh ba cái hoa yêu tinh đều có chút nhìn không được, nói, Triệu, đừng như vậy ngược đãi bọn hắn, thật đáng thương dáng vẻ. Nghe vậy, Triệu phủ cũng cảm giác phương pháp kia không có hiệu quả, di tích này gỗ lìn quả nhiên cùng bên ngoài gỗ lìn không giống, nếu là bên ngoài gỗ lìn đã sớm đầu hàng, không có cách nào, Triệu phủ tưởng tượng, lựa chọn sử dụng trước đó mua sắm sinh tử khế ước, cưỡng ép để bọn hắn thần phục. Cái này sinh tử khế ước, nội dung nô bộc điều ước, là ba người bọn hắn mệnh hoàn toàn giao cho mình có thể tùy ý xử trí, coi như ba người bọn hắn chết rồi, đối Triệu phủ cũng không có cái gì lớn ảnh hưởng, như bây giờ làm, Triệu phủ cũng chỉ là để bọn hắn cưỡng chế thần phục. Sử dụng khế ước về sau, trang giấy hóa thành điểm điểm linh quang, tiến vào ba cái gỗ lìn thể nội, gỗ lìn trên mặt mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục xuống tới. Lúc này, gỗ lìn trung thành đương nhiên không cao, nhưng ít ra cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, Triệu phủ để ba cái hoa yêu tinh bung ra bọn hắn, ba cái gỗ lìn thu hoạch được tự do về sau, vì trên mặt đất, kêu một tiếng đại nhân. Triệu phủ cười cười, cái này đã đạt tới mục đích, lấy ra một chút chữa thương thuốc ném cho bọn hắn, đồng thời còn lấy ra hai chuôi màu bạc phẩm chất kiếm, còn có một thanh màu bạc pháp trượng, đồng thời ném cho bọn hắn. Những này màu bạc trang bị đều là thuộc về cổ phong trong giới chỉ, số lượng ước chừng có mấy trăm, cái này cũng không cần hiếm lạ, bởi vì đồng dạng hệ thống chủ thành tinh anh binh sĩ, đều đã là nguyên bộ màu bạc trang bị, cổ phong làm tam đại chiến tướng một trong, cho nên khẳng định không thiếu. Ba cái gỗ lìn một bên ở trên người sát thuốc, một bên mừng rỡ cầm lấy được trang bị, đối Triệu Phủ độ trung thành gia tăng không ít, mà ba người bọn hắn đều là một chút bị thương ngoài da, kỳ thật cũng không lo ngại. Thu phục ba người bọn hắn, Triệu Phủ chẳng khác nào có ba cái tay chân, bình thường phổ thông gỗ lìn, còn có ném mạnh gỗ lìn, lực chiến đấu của bọn nó mặc dù không tệ, nhưng Triệu Phủ là coi thường. Sau đó, ngắn ngủi để bọn hắn nghỉ ngơi một chút, sau đó Triệu Phủ mang lên bọn hắn để mắt tới, một cái khác chi ở vào biên giới tiểu đội 10 người. Lần này có bọn chúng ba cái gia nhập, sự tình liền trở nên đơn giản nhiều, bắt đầu Triệu Phủ một chút xung ra, xuất kỳ bất y đánh giết mấy cái gỗ lìn, sau đó thần phục ba con gỗ lìn từ một bên khác xung ra. Một chút cái còn lại gỗ lìn phân tán ra đến, một bên thần phục Triệu Phủ ba con gỗ lìn, kiềm chế lại một bên gỗ lìn, Triệu Phủ thì nhanh chóng đem hắn bên này gỗ lìn giải quyết hết. Cuối cùng, mấy người đang vây công còn lại một cái thanh gỗ lìn, hai cái thập phu trưởng. Thừa dịp một cái không chú ý, lại ba cây lục sắc đằng mạn từ dưới đất chui ra, một chút cái ba con gỗ lìn cuốn chặt lấy, tiếp xuống lại là để bọn hắn cưỡng chế thần phục. Bất quá, lần này ba con gỗ lìn tự hận, từ trên thân Triệu Phủ chuyển tới đã thần phục ba cái gỗ lìn trên thân, mắng to lấy phản đồ loại hình. Lập tức, Triệu Phủ lại sử dụng khế ước, cưỡng chế để bọn hắn thần phục, tiếp xuống tiếp tục tìm kiếm cái khác nhỏ yếu đội ngũ. Đi qua không ngừng lặp lại phương pháp như vậy, cuối cùng Triệu Phủ cái tự mình đội ngũ mở rộng đến 15 người, trong đó hai cái thanh gỗ lìn, ba cái đỏ gỗ lìn, 15 cái thập phu trưởng. Mang theo số lượng này binh sĩ, Triệu Phủ hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì đáng sợ, cái một đội 20 người gỗ lìn dẫn ra, trực tiếp là độc thủ, cũng không có bất kỳ cái gì mưu lợi phương pháp. Thanh đỏ gỗ lìn trực tiếp ném ra từng cái hỏa cầu cùng băng cầu, nhắm ngay địch quân ném mạnh gỗ lìn, cùng thanh đỏ gỗ lìn, thập phu trưởng thì trực tiếp cầm trong tay vũ khí tiến lên. Triệu Phủ cũng cầm trong tay thiên ma kiếm, mượn dùng thiên ma lực lượng, vô số thiên ma chi khí tràn vào trong thân thể, Triệu Phủ xông vào trong cuộc chiến. Ba con gỗ lìn nắm lấy cây gỗ, vung vẩy đánh tới, Triệu Phủ cầm trong tay kiếm nhất vung, một cú cự lực cái ba con gỗ lìn gậy gỗ trong tay đánh bay ra ngoài, Triệu Phủ tại trở tay một kiếm, một đạo kiếm mang màu đen chém ra, đánh trúng ba cái gỗ lìn lồng ngực, ba cái gỗ lìn trước ngực lập tức nhiều một đạo đáng sợ vết thương, máu tươi chảy ra, lập tức ngã xuống đất mất mạng. Ầm. Một cái ném mạnh gỗ lìn, đối Triệu Phủ dùng sức ném ra một khối đá, Triệu Phủ tránh sang bên, phóng tới kia ném mạnh gỗ lìn, triển khai chiến đấu. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, cái này không chỉ là bởi vì Triệu Phủ nguyên nhân, chủ yếu dựa vào cái khác 15 cái gỗ lìn, chiến đấu này cũng không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì kia 20 cái gỗ lìn, trong đó bất quá một cái thanh gỗ lìn, một cái đỏ gỗ lìn, bốn cái thập phu trưởng, cái khác đều là phổ thông gỗ lìn, còn có ném mạnh gỗ lìn. Mà Triệu Phủ bên này đều là cao chiến lực, không có một cái nào tạp binh, cho nên Triệu Phủ rất dễ dàng giải quyết cái này một đội gỗ lìn. Một chút đánh giết 20 gỗ lìn, Triệu Phủ bên này gỗ lìn cũng hơi thụ một điểm tổn thương, thu thập xong chiến lợi phẩm, Triệu Phủ để bọn hắn nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục đánh giết cái khác đội ngũ. Quy 1 chương 174, bốn loại chức nghiệp. Chương 174, bốn loại chức nghiệp. 3 ngày sau, Triệu Phủ mang theo tự mình đội ngũ, cơ hồ đem toàn bộ gỗ lìn thanh lý mất, Triệu Phủ đội ngũ cũng mở rộng đến 32 cái, những ngày này chiến đấu có chút kịch liệt, Triệu Phủ thủ hạ cũng có chút thương vong, cho nên Triệu Phủ lại mở rộng một chút, hiện tại 32 gỗ lìn bên trong, 5 cái thanh gỗ lìn, 7 cái đỏ gỗ lìn, 20 cái thập phu trưởng. Số lượng này cũng coi như tương đối nhiều, mang theo đội ngũ này, Triệu Phủ bắt đầu hướng di tích chân chính nội bộ tiến lên, Triệu Phủ từ thu phục những điều kia gỗ lìn trong miệng, thu hoạch được một chút tình báo. Nguyên lai trước đó di tích, toàn bộ thuộc về ngoại bộ khu vực, chân chính bên trong di tích bộ là một đám nhu đầu quái chiếm cứ, cái này nhu đầu quái là nhu đầu nhân phát sinh dị biến hình thành binh chủng, phá lệ ngang ngược, bọn hắn bọn này gỗ lìn, bởi vì e ngại nhu đầu quái mới chỉ có thể đợi tại di tích ngoại bộ, không dám vào nhập bên trong di tích bộ. Từ bọn hắn trong miệng, Triệu Phủ liền biết được bên trong di tích bộ khẳng định càng thêm nguy hiểm, đồng thời cũng minh bạch kia nhu đầu quái thực lực phi thường đáng sợ, nhưng Triệu Phủ vẫn là muốn đi xem, bởi vì cầu phú quý trong nguy hiểm, kia có tài phú sẽ thuận buồm xuôi gió đạt được, cho nên mạo hiểm là nhất định. Phía trước có quen thuộc đường gỗ lìn dẫn đường, Triệu Phủ càng ở phía sau, một đường tiến lên, đi qua ngoại bộ tương đối dày đặc thành thị kiến trúc, Triệu Phủ đi vào một tòa rách nát tòa thành trước. Tòa lâu đài này tương đối lớn, cũng 10 phần hùng vĩ, Tây Phương ca đặc biệt thức kiến trúc, bất quá bây giờ đã là rách nát không chịu nổi, tường trụ đều nhao nhao sụp đổ, trong đó cũng dính đầy cỏ dại, nhìn một mảnh hoang vu. Trừ đây, Triệu Phủ còn phát hiện một cái bình đài bên trên, phát hiện 4 tòa cao 1 mét nhiều, vương vức màu xám bia đá, cái này giống như chuyển chức bia đá. Triệu Phủ đi qua xem xét, quả nhiên là chuyển chức bia đá, 4 tòa bia đá đối ứng hiện tại trong di tích 4 loại binh chủng. Gỗ Lin cùng tay đánh giá, E cấp binh chủng, giới thiệu văn tắt, cầm trong tay côn đồng gỗ lìn chiến sĩ, binh chủng hiệu quả, mỗi người chuyển chức có thể đạt được kỹ năng cùn khí đặc kích. Cái này cái thứ nhất binh chủng, liền làm Triệu Phủ có một chút ngoài ý muốn, lại còn là E binh chủng, cái này binh chủng đẳng cấp so đại tần binh chủng còn cao hơn một điểm, bởi vì đại tần binh sĩ bất quá mới cấp E binh chủng. Bất quá, Triệu Phủ đại tần binh chủng cũng không có nhân số hạn chế, nghị chuyển chức nhiều ít liền chuyển chức nhiều ít, cái này gỗ lìn cùn tay chỉ có thể chuyển chức 1000 số lượng, bởi vì Triệu Phủ có binh chủng gấp bội thuộc tính, hẳn là có thể hơn 2000 gỗ lìn cùn tay. Đồng thời, Triệu Phủ cũng có chút cảm giác hiện tại đại tần binh chủng đẳng cấp vẫn còn có chút quá thấp, không cách nào ứng đối tương lai chiến đấu kịch liệt, nhưng mấu chốt Triệu Phủ cũng không biết như thế nào tăng lên nên binh chủng đẳng cấp. Ánh mắt chuyển hướng tiếp xuống gỗ lìn binh chủng, ném mạnh gỗ lìn đánh giá, E cấp binh chủng, giới thiệu văn tắt, sẽ ném mạnh ra đáng sợ tảng đá công kích chiến sĩ, binh chủng hiệu quả, mỗi người chuyển chức có thể đạt được kỹ năng tảng đá ném mạnh. Thập phu trưởng gỗ lìn đánh giá, cấp D binh chủng, giới thiệu văn tắt, cầm trong tay lợi kiếm cường đại gỗ lìn chiến sĩ, binh chủng hiệu quả, mỗi người chuyển chức có thể đạt được kỹ năng kiếm thuật tinh yếu. Thanh đỏ gỗ lìn đánh giá, D cấp binh chủng, giới thiệu văn tắt, sẽ thi triển cường đại ma pháp gỗ lìn pháp sư, binh chủng hiệu quả, mỗi người chuyển chức có thể đạt được kỹ năng băng viêm. Còn lại ba loại binh chủng cũng có ít mắt hạn chế, ném mạnh gỗ lìn chuyển chức số lượng là 500, thập phu trưởng chuyển chức số lượng 200, thanh đỏ gỗ lìn là 100. Triệu phủ đưa tay thử một chút, phát hiện bia đá có thể di động, trong lòng cũng là vui mừng, lập tức cái này bốn tòa bia đá đều thu thập vương giả giới chỉ bên trong, có cái này bốn tòa chuyển chức bia đá, gỗ lìn nhất tộc chức nghiệp có thể nói đã hoàn chỉnh. Đón lấy ánh mắt tại chuyển hướng toàn thành, Triệu phủ trước hết để cho bọn này gỗ lìn chờ ở bên ngoài một chút, tự mình đi vào trước nhìn xem tình huống, cái này có thích khách chức nghiệp cũng không sợ, muốn dẫn nhiều người như vậy đi vào, kia mục tiêu quá lớn nhất định là sẽ bị phát hiện. Một đám gỗ lìn cũng nghe mệnh chờ ở bên ngoài, bọn hắn là định e ngại tòa thành bên trong kia như đầu quái. Triệu phủ thì từ một bên lỗ hổng ẩn tàng lại khí tức của mình, chui vào tòa thành bên trong. Bắt đầu, Triệu phủ đi vào tòa thành bên trong, phát hiện hết thảy đều bình thường, không có cái gì phát hiện, bốn phía đều rất yên tĩnh, nhưng theo Triệu phủ chậm rãi tiến vào, phát hiện phía trước thanh âm một chút cũng có chút lớn, có đi ngủ đánh ra to lớn tiếng lẩm bẩm, cũng có phát cuồng thời điểm đập loạn phá hư âm thanh, cũng có tiếng giống giận dữ âm, các loại thanh âm đều có một cái đặc điểm, vậy chính là có chút giống châu thanh âm. Triệu phủ chậm rãi sờ lên một trận tương đối cao kiến trúc, hướng phía trước xem xét, phát hiện phía trước một mảng lớn phế tích bên trong có ước chừng hơn 50 con nhu đầu quái. Những này nhu đầu quái, mặt ngoài cùng nhu đầu nhân gần như giống nhau, có người thân thể, châu đầu, một thân cơ bắp, phần eo vây quanh một trường giả thú. Bất quá, cái này nhu đầu quái hình thể rất lớn, đứng lên có cao 4 mét, mà lại dễ giận, tại phát cuồng thời điểm, hai mắt sẽ biến thành huyết sắc. Ngoại trừ những này phổ thông nhu đầu quái, Triệu phủ còn phát hiện một tòa làm bằng đá điêu khắc tinh mỹ trước cổng chính, có một cái nhu đầu quái thủ lĩnh. Cái này một con nhu đầu quái thủ lĩnh, hình thể đã đạt tới cao 6 mét, một đôi sừng châu đen nhánh tỏa sáng, dài mà nhọn duệ, một thân cơ bắp cực kỳ phát đạt, tản mát ra một cỗ lớn vô cùng cảm giác áp bách. Tra xét xong tình huống nơi này, Triệu phủ quay trở lại đi, tự hỏi làm sao đối phó nhu đầu quái. Loại này nhu đầu quái thuộc về lực lượng tiểu bạo phát binh chủng, dạng này có lực lượng rất mạnh, nếu như vẫn là thuộc về dễ giận, vậy chúng nó liền sẽ nguy hiểm hơn, bởi vì bọn chúng tại nổi giận trạng thái lực lượng sẽ gia tăng mấy lần. Loại này binh chủng rất đáng sợ, tốt nhất là không muốn cứng đối cứng, nhu lợi phương pháp đến là có thể sử dụng, mà lại hiệu quả sẽ rất tốt. Triệu phủ nghĩ một cái phương pháp, tìm tới một viên cao mười mấy mét đại thụ, chuẩn bị kỹ càng một cây hai ngón tay thô xích sắt, đồng thời còn tìm đến một tảng đá lớn. Phương pháp kia có thể thành công hay không, chủ yếu dựa vào phối hợp. Còn có bởi vì cái này như đầu quái có thủ lĩnh, phổ thông như đầu quái đều sẽ nghe lệnh của nó, cho nên tương đối làm việc tới nói muốn càng chú ý một điểm. Một khi bị kiêm như đầu quái thủ lĩnh mới phát ra đến, hết thể liền thất bại, bởi vì Triệu phủ hiện tại lực lượng khả năng đánh không lại kiêm như đầu quái thủ lĩnh. Sau đó, kế hoạch cũng bắt đầu áp dụng, Triệu phủ lại một lần nữa đi vào tòa thành nội bộ, để mắt tới một cái phía ngoài nhất như đầu quái, trốn ở một bên, trước ném một khối đá đánh chúng nó, sau đó đem một cái gỗ lìn đẩy đi ra, để nó đối kia quay đầu quái khiêu khích. Bị Triệu phủ một thanh đẩy ra gỗ lìn, một mặt bị khuất, bởi vì nội tâm là rất e ngại như đầu quái, nhưng lại không cách nào phản kháng Triệu phủ dâm uy, tại Triệu phủ đáp ứng bảo trụ nó tính mệnh điều kiện tiên quyết, nó mới miễn cưỡng làm theo. Đối mặt ngay tại di tích phía ngoài gỗ lìn, cái này như đầu quái tính cảnh giác liền không có cao như vậy, nếu như là Triệu phủ kéo cừu hận, đoán chừng sẽ hấp dẫn đến mấy cái như đầu quái, mà lại tính cảnh giác đều phi thường cao. Rất nhanh, tại gỗ lìn nhiều lần khiêu khích dưới, như đầu quái một chút liền nổi giận, hai mắt sung huyết, thô thở ở bạch khí, vọt tới bên này. Dẫn quái thành công, Triệu phủ vội vàng nhấc lên cái này gỗ lìn, xoay người chạy. Quy một chương 175, viễn cổ chi lực. Chương 175, viễn cổ chi lực. Hoàn toàn bị chọc giận như đầu quái mang theo đáng sợ hung hãn khí thế, nổi giận một chút xuống lại, liên tục đều đụng ngã mấy bức tường, lập tức bụi đất tung bay, như đầu quái con mắt đã biến thành huyết sắc, tại trong cho bụi tìm kiếm cái kia đáng giận thân ảnh. Nhưng quay đầu bốn phía nhìn một cái kia đáng giận thân ảnh vậy mà biến mất, như đầu quái trong lòng nổi giận, đang muốn điên cuồng phát tiết, nhưng một giây sau, đạo thân ảnh kia lại xuất hiện ở phương xa đối với nó khiêu khích, như đầu quái gào thét một tiếng, thể phải cái kia gỗ lìn sẽ thành mảnh nhỏ, một chút lại tiến lên. Nhưng tiến lên, đạo thân ảnh kia lại biến mất, một lát sau, lại xuất hiện ở phương xa, nếu như là đầu não thanh tỉnh người, khẳng định là sẽ phát giác được không thích hợp. Nhưng lúc này như đầu quái đã hoàn toàn mất lý trí, căn bản sẽ không nghĩ vấn đề này, hiện tại nó chỉ muốn cái kia gỗ lìn xé nát, mà lại càng đuổi càng sinh khí, mỗi một lần cái kia đáng giận gỗ lìn đều có thể đào thoát. Ầm. Như đầu nhân một quyền cái lấp kín tường đánh náo loạn, tấm gạch bốn phía bắn bay, thanh thế rất là đáng sợ. Nơi xa bị Triệu phủ đẩy ra gỗ lìn, doa đến một mặt trắng bệch, muốn chúng vào như vậy một quyền, đoán chừng hắn liền thành một đống thịt nát, thân thể có chút run rẩy, quay đầu đối trốn ở một bên Triệu phủ nói, đại nhân, ngươi có thể bảo trụ ta à? Hiện tại cái mạng nhỏ của ta ngay tại trong tay của ngươi. Hảo hảo, yên tâm đi. Triệu phủ trốn ở một bên, nhìn xem hoàn toàn lâm vào nổi giận như đầu quái, lộ ra nở nụ cười nói. Nụ cười này lệnh gỗ lìn cực kỳ không có lòng tin, bất quá lấy lực lượng của hắn, căn bản là không có cách đào thoát như đầu quái truy sát, chỉ có thể là dựa vào Triệu phủ, cho nên càng thêm ra sức chỉ vào như đầu quái mắng to. Ngươi tên vương bắt đàn này, như đầu heo, như đầu nhân bên trong xỉ đủ. Giống. Như đầu quái nổi giận tại một lần hướng gỗ lìn phóng đi, Triệu phủ lập tức nhấc lên gỗ lìn, lợi dụng nhanh nhẹn thân pháp, tại kiến trúc nhanh chóng xuyên thẳng qua. Liên như là một đạo hắc ảnh, nhảy mấy cái lại xuất hiện ở phương xa. Liên tục mấy lần. Cuối cùng, như đầu nhân đuổi tới một chỗ đường đi, nhìn xem cái kia đáng giận gỗ lìn rốt cục không trốn, trong lòng kia lửa giận, rốt cục muốn tìm tới bộ phát điểm, như đầu nhân hai mắt càng phát ra sung huyết, thở ra miệng lớn mạch khí, phát ra từng tiếng nặng nề đều bộ pháp, tại một lần hướng kia gỗ lìn tiến lên, nhìn kia hung mãnh dáng vẻ, đều có thể cái gỗ lìn dẫm thành thịt nát. Nhưng đương nhiên, nó dẫm tại một chỗ không đáng chú ý đống cỏ khô bên trên. Nhất thời, nó mãnh kinh, cảm giác chân của mình bị cái gì bao lấy, thế nhưng là một giây sau, một tiếng cự thạch rơi xuống đất tiếng vang lên, nó cũng toàn bộ thân thể bị treo ngược. Triệu phủ cái bẫy này rất đơn giản, chính là cái lợi dụng gỗ lỉnh cái nhu đầu quái dẫn ra, sau đó đem xích sắt một đầu làm thành thòng lọng, một đầu cột cự thạch, sau đó treo ở trên cây, đứng nhu đầu quái dẫm ở thòng lọng, cái cự thạch từ chỗ cao đẩy tới, một chút liền đem cái này nhu đầu quái dán tại giữa không trung. Hiện tại nhu đầu quái bị treo ngược, có tại lớn lực lượng cũng không xử ra được, bởi vì lúc này nó chỉ có thể huy quyền bốn phía vung đánh lấy, nếu như đầu não tỉnh táo, lúc này khẳng định muốn đem dây sắt mở ra, nhưng lúc này nhu đầu quái chỉ muốn bạo lực phá hư. Cái này xích sắt thế nhưng là Triệu phủ cố ý tìm, làm sao có thể để nó tránh thoát đoạn. Mang theo nợ nụ cười, Triệu phủ từ vừa đi ra, cái này nhu đầu quái một mặt điên cuồng, hoàn toàn là mất lý trí, không ngừng gầm nhẹ, nghĩ sẽ nát trước mắt hết thảy người, cái này nhu đầu quái lực lượng cũng tuyệt đối cường đại, vung vẩy nắm đấm, đánh ra quyền kia gió, đều có thể đả thương người. Triệu phủ đi qua, phát ra một cái nhàn nhạt lồng ánh sáng, ngăn trở quyền kia gió, sau đó lấy ra một trường khế ước giấy, làm cái bẫy này, Triệu phủ bản ý cũng không phải giết cái này nhu đầu quái, mà là muốn cưỡng chế thu phục, bởi vì phải có mấy cái nhu đầu quái, vậy đối phó tòa thành bên trong nhu đầu quái liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng là, Triệu phủ sử dụng khế ước về sau, kia khế ước chi giấy hóa thành điểm điểm linh quang hướng dán tại giữa không trung nhu đầu quái bay đi, nhưng lại không cách nào tiến vào nhu đầu quái trong thân thể, ngược lại bị một đạo lực lượng vô hình bắn bay ra ngoài. Khế ước chi giấy hóa thành linh quang tiêu tán ra, Triệu phủ nhíu mày, lập tức lại sử dụng một trường khế ước chi giấy, nhưng vẫn là thất bại. Cái này lệnh Triệu phủ hít thở dài, khế ước này hẳn là đối nhu đầu nhân vô hiệu. Đã không cách nào thu phục, vậy chỉ có thể giết, nhìn xem nhu đầu quái điên cuồng bộ dáng, cũng đừng làm cho nó cái khác nhu đầu quái hấp dẫn tới. Triệu phủ chậm rãi rút ra thắt ở bên hông thiên ma kiếm, vương giả chi lực rót vào trong đó, thân kiếm phun ra nuốt vào lấy màu đen lăng lệ kiếm mang. Triệu phủ vung về phía trước một cái, một đạo kiếm quang hiện lên, treo ngược ở giữa không trung nhu đầu quái đầu lâu rớt xuống, giống như là mở ra một cái bình máu, kia máu tươi rầm rầm từ phần cổ chảy ra. Thiên ma thì vui vẻ thôn vệ cái này nhu đầu quái huyết nhục tinh hoa, phát ra từng đợt vui sướng thanh âm, cường đại như vậy huyết nhục tinh hoa, tuyệt đối vật đại bổ. Đánh giết cái này một cái nhu đầu quái, rơi xuống một cái màu xanh trùng sáng, cái này một viên quang đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản mát ra một cỗ rất xa xưa khí tức, nhưng cũng có thể cảm giác cái này quang đoàn phát ra lực lượng cảm giác. Triệu phủ nhặt lên xem xét một chút. Viễn cổ chi lực, một loại thuần túy lực lượng cơ thể, nhưng dung nhập trong thân thể của mình, cũng có thể dung nhập trang bị bên trong. Viễn cổ chi lực. Triệu phủ xem hết giới thiệu, túi đầu đối thiên ma hỏi, loại lực lượng này ngươi có cần hay không? Nguyên bản hưởng thụ tại thôn vệ tinh huyết trong khoái cảm thiên ma, nghe nói như thế, liền vội vàng lắc đầu, một mặt cự tuyệt nói, loại kia bắp thịt lực lượng, ta mới không muốn. Nghe vậy, Triệu phủ nghĩ nghĩ, đã thiên ma không chịu muốn, kia Triệu phủ dự định liền tự mình sử dụng, nhìn xem cái này viễn cổ chi lực là hiệu quả gì, bởi vì cảm giác lực lượng này cũng thuộc về rất thưa thất cái chủng loại kia đi. Lập tức, Triệu phủ cái này một viên màu xanh quang đoàn, đối với mình lồng ngực nhấn một cái, kia màu xanh quang đoàn một chút hòa tan vào trong thân thể, hóa thành một đạo thanh sắc quang mang khuyết tán ra tới. Nhất thời, Triệu phủ cảm giác tự mình nhục thể hiện thực rót vào cái gì lực lượng, toàn thân đều chấn động, sau đó trái tim bắt đầu hữu lực nhảy lên, thân thể bắt đầu phát nhiệt. Bất quá, cái này tiếp tục một lát liền đình chỉ, bởi vì Triệu phủ thể nội vương giả chi lực, là trực tiếp cái này viễn cổ chi lực nuốt mất một bộ phận, nhìn cái này viễn cổ chi lực là khẳng định không bằng vương giả chi lực, không phải sẽ không dễ dàng như thế bị nuốt lấy. Mặc dù như thế, nhưng viễn cổ chi lực tác dụng vẫn là hiện ra, Triệu phủ tự thân thể chất cùng lực lượng thuộc tính đều gia tăng không ít, đồng thời loại kia viễn cổ chi lực, Triệu phủ nắm chặt nắm đấm, liền có thể cảm giác được trong thân thể, loại kia đến từ nhục thể tán phát lực lượng. Còn có, thu hoạch được viễn cổ chi lực một cái biến hóa, chính là nguyên bản Triệu phủ kia có chút thân hình gầy gò, vậy mà xuất hiện một tia bắp thịt hình dáng, cái này lệnh Triệu phủ có chút ngoài ý muốn. Cảm thụ xong viễn cổ chi lực lượng, Triệu phủ ngẩng đầu nhìn kia đã biến thành thây khô như đầu quái thi thể, hiện tại đã cái này như đầu quái không cách nào bị thu phục, vậy chỉ có thể là đánh chết. Hiện tại cạm bẫy này là Triệu phủ lấy thu phục nhu đầu quái làm mục tiêu, cho nên là không được. Triệu phủ dự định đổi một loại càng thêm có hiệu thuận tiện cạm bẫy, bất quá cái này cần một chút thời gian chuẩn bị. Quy 1 chương 176, cấp 9 vương giả huyết mạch. Chương 176, cấp 9 vương giả huyết mạch. Sau đó, Triệu phủ mang theo kia 32 cái gỗ lìn bắt đầu đào hang, không sai chính là đào hang, một kiếm mang theo kiếm mang, tùy tiện cắm vào mặt đất sâu hơn 1 mét, thân kiếm xoắn một phát, trung quanh 1 mét mặt đất, biến thành vô số khối vụn, đổ sụp xuống dưới. Đào hang tốc độ vẫn là rất nhanh, bởi vì phát ra kiếm mang việc này, thập phu trưởng đều có thể gây nên tùy tiện làm được, mà lại Triệu phủ còn có 20 cái thập phu trưởng, tu vi cũng đều có nhất giai. Bận rộn hơn nửa ngày thời gian, Triệu phủ cũng thêm vào, móc ra một cái rộng 6 mét, sâu 20 mét lô lớn, một chút đào ra dạng này một cái độc lớn, không chỉ là cái rất nhiều gỗ lìn mệt muốn chết rồi, cũng cái Triệu phủ mệt nhọc, trên thân toát ra từng khỏa hạt đậu lớn nhỏ mồ hôi, ngồi ở một bên thở phì phò. Ba cái hoa yêu tinh quan tâm cầm ba khối tay nhỏ khăn, giúp Triệu phủ sát mồ hôi. Một lát sau, Triệu phủ lại tại lỗ lớn dưới đáy chen vào hơn 20 cây bén nhọn màu bạc phẩm chất thương, sau đó trở về mặt đất, tại cửa hang trải lên một chút cỏ khô làm che giấu, cuối cùng cái bẫy này cũng coi như hoàn thành. Nhìn xem cái này thành quả, Triệu phủ vẫn tương đối hài lòng, tiếp xuống chính là tiếp tục dẫn sừng châu quái, Triệu phủ ánh mắt nhìn về phía trước đó kéo cừu hận biểu hiện không tệ một con kia gỗ lìn. Cái này một con gỗ lìn, đối mặt Triệu phủ kia ánh mắt không có hảo ý, toàn thân khẽ run rẩy, nghĩ co lại đến gỗ lìn bầy bên trong, loại kia kéo như đầu quái chuyện nguy hiểm, nó là thực sự không muốn đi, trước đó dọa đến trái tim nhỏ đều nhảy ra ngoài. Thế nhưng là mặc dù nó không nghĩ, nhưng vẫn là bị Triệu phủ một thanh từ gỗ lìn trong đám nói ra, cái này gỗ lìn khóc khuôn mặt, ủy khuất chi cực. Nhưng Triệu phủ ném cho nó một bình chứa tiểu linh đan bình thuốc về sau, cái này gỗ lìn lập tức đổi sắc mặt, một bộ nhất định cái nhiệm vụ hảo hảo hoàn thành bộ dáng. Đi vào tòa thành bên trong, Triệu phủ lại để mắt tới cả người chỗ bên ngoài vị trí, đang nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho, phát ra to lớn tiếng lẩm bẩm như đầu quái. Triệu phủ nhặt lên một viên cục đá, ném về cái này như đầu quái, cục đá bay vụt ra ngoài, đánh trúng tại cái này như đầu quái trên đầu. Nhưng cái này như đầu quái lại là không có bao nhiêu phản ứng, đưa tay gãi đầu một cái, tiếp tục giấc ngủ dài. Triệu phủ có chút im lặng, nhặt lên một viên nắm đấm lớn tảng đá, dùng sức ném ra ngoài, cái này đều vang lên một đạo tiếng xé gió, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, đánh trúng kia như đầu quái như đầu bên trên. Giống. Tảng đá kích trên như đầu, lập tức để như đầu sưng lên một cái bọc lớn, nguyên bản ngủ say như đầu quái, một chút từ dưới đất nhảy dựng lên, tiến vào nổi giận trạng thái, một đôi con mắt đỏ ngầu, bốn phía nhìn qua nhìn là tên vương bắt đằng kia, quấy rầy nó đi ngủ. Lần này, không cần Triệu phủ đẩy, một con kia gỗ lỉnh thập phu trưởng, đứng ra trực tiếp mắng to, lớn như đầu. Ngươi cái này trâu đốc, đến bắt ta rồi. Giống. Như đầu quái nổi giận gầm lên một tiếng, chân vừa đạp, mặt đất trực tiếp vỡ vụn, toàn bộ thân thể như là như đạn pháo trực tiếp bắn tới. Cái này hung manh thế công, gỗ lìn mặt tái đi, đột nhiên cảm thấy một cỗ tử vong cảm giác áp bách, toàn bộ thân thể tựa như cứng lại ở đó, cái chán toát ra mồ hôi lạnh, mắt thấy như đầu quái liền muốn đụng vào nó thời điểm, một cái tay bắt lấy nó, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ẩm. Như đầu quái một chút đâm vào trước đó gỗ lìn đứng địa phương, trực tiếp cái nơi đó xô ra một cái hố to, chấn động rất xuống một chút trên người các đá, như đầu quái đỏ tươi con mắt lựa chọn cái kia đáng giận thân ảnh, đột nhiên lại ở phía xa nhìn xem. Nưu đầu quái tiếp tục hung mãnh đuổi theo. Mấy lần sau, Nưu đầu quái lại trông thấy cái kia đáng chết gỗ lìn lại tại nơi xa đối với nó khiêu khích, nó chính là muốn bị tức nổ tung, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân tiến lên, lần này nhất định phải cái này gỗ lìn xé nát. Ầm. Nưu đầu quái tốc độ rất nhanh, mắt thấy liền vọt tới gỗ lìn trước người, nhưng lại tại một sát na này, Nưu đầu quái một cước đạp hụt, toàn bộ thân thể rơi xuống. Cạm bẫy thành công. Triệu phủ cười từ vừa đi ra, đi vào cạm bẫy bên cạnh, nhìn xuống dưới, kiếm Nưu đầu quái toàn bộ thân thể đều mười mấy cây trường thương xuyên qua. Máu tươi theo thân thương hướng xuống giữ lại, lúc này Nưu đầu quái cũng còn không có chết, huy động cánh tay, còn muốn đứng lên. Gặp đây, Triệu phủ nhanh chóng từ một bên xuống dưới, kết thúc tính mạng của nó, không cho nó tiếp tục vùng vây dây chết xuống dưới. Triệu phủ nhặt lên Nưu đầu quái rơi xuống viễn cổ chi lực, thi thể của nó huyết nhục tinh hoa thì bị thiên ma thôn phệ, sau đó Triệu phủ lại đem biến thành thây khô Nưu đầu quái thi thể, từ phía dưới lấy tới. Lần này cạm bẫy đi săn, xem như hoàn mỹ kết thúc. Sau đó, đương nhiên là tiếp tục cái Nưu đầu quái từng cái dẫn tới, để bọn hắn rơi xuống tiến cái bẫy này. Cái này Triệu phủ bỏ ra thời gian vài ngày, cái hơn 30 con nhưu đầu quái từng cái dẫn tới, đồng thời đem bọn nó giải quyết hết, trong thời gian này cũng đổ là chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đồng thời, Triệu phủ cũng thu hoạch hơn 30 viễn cổ chi lực, những này viễn cổ chi lực chỉ có thể sử dụng một cái, nhiều lần sử dụng là vô hiệu. Cái này khiến Triệu phủ kế hoạch có chút xáo trộn, nguyên bản lần trước sử dụng viễn cổ chi lực về sau, Triệu phủ phát hiện đối với mình nội thương rất có chỗ tốt, thể nội cái kia phong ấn chấn áp Triệu phủ năng lượng màu xanh cũng đã biến mất một phần nhỏ, Triệu phủ cũng hơi khôi phục một điểm lực lượng. Còn tưởng rằng sử dụng viễn cổ chi lực có thể để cho mình thương thế khỏi hẳn, khôi phục trước đó cái chủng loại kia lực lượng, hiện tại là không được, Triệu phủ chỉ có thể cái này hơn 30 viễn cổ chi lực thu lại. Bất quá, Triệu phủ cũng thưởng một cái, cho cái nào thường xuyên bị Triệu phủ dùng để dẫn nhưu đầu quái gỗ lìn, nó sử dụng cái này viễn cổ chi lực về sau, biến hóa cực kỳ lớn. Nguyên bản 1m23 thân cao, ngạnh sinh sinh dài đến 1m5, mà lại một thân khỏe mạnh cơ bắp, mà lại thuộc về đại biến dạng, tựa như một cái nghèo suy nam dây biến tên cơ bắp dáng vẻ, đồng thời phát ra khí thế so trước đó cường đại mấy lần, cái này khiến cho nó gỗ lìn một trận hâm mộ. Gỗ lìn biến hóa to lớn như thế nguyên nhân là bởi vì bản thân nó huyết mạch xa xa không có loại lực lượng này cao cấp, cho nên biến hóa mới lớn. Triệu phủ đã là cấp 9 vương giả huyết mạch, cho nên biến hóa rất nhỏ. Triệu phủ đánh giết hơn 30 con nhưu đầu quái sau đó, tiêu nhưu đầu quái thủ lĩnh đã là phát giác được, Triệu phủ cũng không dám tại có bất kỳ động tác. Một khi Triệu phủ tại lại bất kỳ động tác gì, tỉ như giống trước đó như thế dẫn nhưu đầu quái, vậy lần này khả năng dẫn tới toàn bộ nhưu đầu quái, mà lại bao quát cái tiêu nhưu đầu nhân thủ lĩnh. Nếu như đồng dạng nhưu đầu quái, Triệu phủ ngược lại là có lòng tin đối phó, nhưng này nhưu đầu quái thủ lĩnh. Triệu phủ đối đầu không có một chút lòng tin, bởi vì nó phát ra kia khí tức nguy hiểm quá mạnh. Hiện tại chỉ có thể dạng này rằng co, Triệu phủ là không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, mà kia nhưu đầu quái cũng phát hiện bọn hắn thật địch nhân là cái gì. Cuối cùng, Triệu phủ chỉ có thể quyết định chắc chắn, tới chơi một cái lớn, tranh thủ cái còn lại hơn 20 nhưu đầu quái, bao quát kia nhưu đầu quái thủ lĩnh cùng một chỗ giải quyết hết. Quy 1 chương 177, thời đại đen tối. Chương 177, thời đại đen tối. Hiện tại duy nhất làm sự tình, chính là không biết ngày đêm đào hang, lập tức Triệu phủ mang theo 32 gỗ lìn, bắt đầu đào hang đại nghiệp. Một bên khác, ánh mắt chuyển tới Thiên Thạch Thành bên trong, nguyên bản trọng thương hôn mê Thạch Kiên, rốt cục tỉnh lại, hắn nhận được tổn thương khẳng định là do Triệu phủ nghiêm trọng, cho nên cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Nằm tại trên giường bệnh, Thạch Kiên giống như là một chút già nua mười mấy tuổi, trên đầu cũng xuất hiện từng sợi tóc trắng. Lưu Thắng cùng Nhạc Lâm Bình sớm đợi ở bên cạnh, Nhạc Lâm Bình thương thế ngược lại là đã khôi phục, nhưng Lưu Thắng trước đó bị Triệu phủ chặt đứt hai tay, không biết sử dụng linh dược gì, hai tay đã mọc ra, nhưng tu vi là giảm mạnh. Bọn hắn nhìn xem Thạch Kiên từ từ mở mắt, ấm giọng kêu lên, "Thành chủ." Thạch Kiên hư nhược gật gật đầu, đưa tay đỡ lấy bên giường, muốn ngồi dậy. Lưu Thắng hai người vội vàng cũng là tiến lên hỗ trợ, để Thạch Kiên hảo hảo dựa vào đầu giường ngồi dậy. Lưu Thắng cùng Nhạc Lâm Bình sau đó cũng bắt đầu kể rõ, những ngày này phát sinh sự tình, có tiền ra sự tình, cũng có kia kinh khủng chiến đấu đối Thiên Thạch Thành ảnh hưởng, cũng có quan hệ với thiếu chủ Thạch Văn sự tình. Nghe xong những chuyện này, Thạch Kiên hít thán, gọi Văn Nhi đến đây đi, ta có việc cùng hắn nói. Sau đó, nguyên bản bị giam cầm tại gian phòng của mình mấy ngày Thạch Văn, nghe được phụ thân hắn gọi hắn, một mặt mừng rỡ lập tức liền chạy đến Thạch Kiên nơi đó, nhìn xem già nua rất nhiều, suy yếu nằm ở trên giường phụ thân, Thạch Văn cái mũi chua chua, tăng thêm mấy ngày bị ủy khuất, một chút chạy tới, ôm Thạch Kiên khóc giống lên. Một lát sau, Thạch Kiên một mặt từ ái, nhìn xem ôm hắn khóc giống Thạch Văn, vỗ vỗ bả vai hắn, mở miệng hư nhược nói, mấy ngày nay không có qua tốt ta. Thạch Văn ngẩng đầu, nhìn xem cha mình, đưa tay trà sát một chút nước mắt, ấy này nói, cha, thật xin lỗi, lần này chỉ trách ta, ngươi mới thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Trong mấy ngày này, Thạch Văn cũng được biết chuyện này đi qua, hoàn toàn không nghĩ tới, tự mình cho rằng chỉ là việc rất nhỏ sự tình, sẽ dẫn phát nghiêm trọng như vậy đáng sợ hậu quả. Thạch Kiên nhìn xem chính mình cái này nhi tử rốt cuộc biết hối cải, trong lòng cũng có chút cao hứng, nhiều một tia vui mừng, đống nhiên cảm giác lần này tổn thương nhận được cũng đáng, ngươi bây giờ biết thế giới này đáng sợ cùng tàn khốc đi, cha ngươi mặc dù là bị chúa tể nhìn chúng, bổ nhiệm vì một cái thành chủ, nhưng là cha ngươi cũng không phải vô địch. Hiện tại những cái kia dị nhân trong thời gian ngắn như vậy, liền xuất hiện mạnh mẽ như vậy người, nhưng ở tương lai loại này cường giả sẽ nhiều như lông tơ, tương lai tàn khốc, có lẽ không phải ngươi bây giờ có thể nghĩ tới, này sẽ là một cái tràn ngập bóng đêm vô tận giết chóc thời kỳ. Ta cũng chỉ có thể bảo hộ nhất thời, không thể bảo hộ ngươi một thế, có lẽ tại một ngày nào đó, liền sẽ bị một cái cường giả tuyệt thế đánh giết, ngươi như hiện tại tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác, chỉ lo ham chơi hưởng lạc, vậy cũng chỉ là sẽ hại chính ngươi. Tại kia thời đại đen tối, ngươi coi như may mắn sống tiếp được, vậy cũng sẽ trở thành dưới người người, sẽ chỉ trôi qua ngay cả không bằng heo chó thời gian, thậm chí tử vong đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Cha, tương lai thật sẽ khủng bố như vậy sao? Thạch Văn nghe được phụ thân Thạch Kiên thật tình như thế bộ dáng nghiêm túc, có chút không quá tin tưởng hỏi. Thạch Kiên gật gật đầu cười khổ nói, trước mắt hết thảy đều chỉ là biểu tượng, chờ đến lúc kia ngươi liền sẽ rõ ràng, bất quá khi đó, thế giới đã biến thành nhân gian địa ngục. Nghe xong tự mình cha, Thạch Văn chăm chú gật gật đầu. Gặp đây, Thạch Kiên mang trên mặt mỉm cười, yên tâm nói, kia tiền ra sự tình giao cho ngươi xử lý đi. Lúc này, Thạch Văn trong lòng ngược lại là phát sinh một chút cải biến, trước kia hắn cho là có cha hắn, liền có thể cái gì không nghĩ, cái gì đều không sợ, hiện tại ra việc này, hắn cũng không thể không cải biến trước đó ý nghĩ. Tại cái này mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới, hắn cũng không muốn qua cái loại người này hạ nhân sinh hoạt, lần này Thạch Kiên thụ nặng như thế tổn thương, đã cho hắn nguyên bản an nhàn thời gian, để một cái trọng đại tình. Nghĩ đến tiền ra, Thạch Văn ra một mặt ngoan sắc, lần này đều là trách bọn họ. Lúc này, Thạch Văn mới biểu hiện ra thượng tầng nhân vật tàn nhẫn. Ngẩng đầu nói với Thạch Kiên, "Cha, ta cái này đi xử lý, cam đoan ngươi hài lòng." Thạch Văn nói xong, từ một bên rút ra một thanh lợi kiếm, rời đi nơi này, đi vào một căn phòng, nơi này giam giữ vài cái rất khuôn mặt đẹp nữ nhân, mấy cái này nữ nhân chính là tiền gia hiến cho hắn vui đùa nữ nhân. Mặc dù, người chơi có thể rời khỏi thiên khải thế giới, nhưng muốn xử tại trạng thái chiến đấu, hay là giam giữ trạng thái là không cách nào rời khỏi thiên khải thế giới, chỉ có thể là thông qua tử vong cưỡng chế rời khỏi. Một khi tử vong, hết thảy cũng không có, cho nên tiền gia người, là có chút không nỡ, cho nên là một mực giam giữ, bọn hắn còn có một tia hy vọng cái kia hoàn khố thiếu chủ, cũng chính là Thạch Văn sẽ cứu bọn họ. Nhưng bọn hắn xa đánh giá thấp, Thạch Văn ngoan độc, vừa tiến vào gian phòng, tiền ra vài cái nữ nhân tao thủ lộng tư, còn muốn tiếp tục cùng trước kia lấy lòng Thạch Văn, để cho hắn buông tha tiền ra. Phúc. Đối mấy cái này nữ nhân, Thạch Văn đã coi chung án, trực tiếp dùng kiếm nhất dưới, đâm xuyên một nữ nhân trái tim, gặp một màn này, còn lại vài cái nữ nhân cả đời thét lên, lập tức kịp phản ứng, quỳ trên mặt đất hướng Thạch Văn cầu xin tha thứ, mà Thạch Văn bất vi sở động, hầu như kiếm cái mấy cái này nữ nhân chém giết. Sau đó, Thạch Văn càng tự mình hơn mang theo một đội binh sĩ đi vào tiền gia. Tiền gia gia chủ nhìn thấy Thạch Văn lúc ấy vui mừng, nếu là người khác mang binh sĩ đến, kia tiền gia liền nguy hiểm, nhưng nhìn xem Thạch Văn đến, tình huống kia lại khác biệt, bởi vì hắn cho rằng Thạch Văn rất tốt đối phó, chờ sau đó hứa hẹn nhiều vài cái mỹ nữ, đang chuẩn bị mấy món ly kỳ đồ vật cho hắn, tiền gia nguy cơ liền giải trừ. Thạch thiếu gia, lần này ngươi cần phải cứu lấy chúng ta tiền gia à, chúng ta cũng là bị người hãm hại, chúng ta căn bản không biết chuyện này. Tiền gia gia chủ một chút cái trách nhiệm cường đi vứt bỏ, biểu thị một mặt vô tội, một bộ dáng đáng thương, đi lên nói với Thạch Văn. Cái khác tiền gia người, cũng nhao nhao khóc lóc kể lể tự mình là vô tội, bị oan uổng, bọn hắn là người tốt dáng vẻ. Đối mặt tiền gia những người này, Thạch Văn nghe răng cười, cái này lệnh tiền gia gia chủ sững sờ, nhưng một giây sau, một đạo kiếm quang hiện lên, tiền gia gia chủ đầu lâu lăn xuống tới. Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết. Thạch Văn ra lệnh, phía sau hắn binh sĩ đi lên trước bắt đầu đổ sắt tiền gia người. Lúc này, Thạch Văn ánh mắt quét đến một thân đúng quý khí chất tiền gia gia chủ phu nhân, trên mặt lộ ra một tia dâng cười, tiến lên cái nàng cứng rắn kéo vào trong một gian phòng, sau đó vang lên vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Thạch Văn y quan không ngay ngắn từ gian phòng ra, mang trên mặt nụ cười hài lòng, chỉ để lại gian phòng bên trong một cái xích loa nữ thi. Từ đây, Thiên Thạch Thành một phương bá chủ tiền gia bị trừ tận gốc ra, một tên cũng không để lại. Tin tức này lệnh tại Thiên Thạch Thành bên trong không ít người đều đại xuất một hơi, tâm tình vô cùng thoải mái, cái này tai họa rốt cục bị trừ đi. Một bên khác, Thạch Kiên nhìn con mình Thạch Văn rời đi về sau, vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, hiện tại Thiên Thạch Thành cùng người kia thù đã kết xuống, hắn sớm muộn trở về, đến lúc đó Thiên Thạch Thành khả năng đứng trước thành hủy người vong hạ chẳng, chúng ta bây giờ nhất định phải làm chút gì. Quy một chương 178, hãm giết. Chương 178, hãm giết. Nghe vậy, Lưu Thắng hai người cũng một mặt nghiêm túc, túi đầu ôm quyền, nói, mời. Thành chủ chỉ thị. Thạch Kiên tưởng tượng, nói, tới cửa tìm bọn hắn ba người xem một chút đi, nếu như bọn hắn có thể giúp đỡ, kia Thiên Thạch Thành nguy hiểm liền sẽ không lớn như vậy. Lập tức, Lưu Thắng hai người lại cùng Thạch Kiên trò chuyện vài tiếng quay người rời đi, mà ba người kia, đương nhiên ngoại trừ cái khác ba tòa hệ thống chủ thành chủ, không còn ai khác. Ánh mắt trở lại Triệu phủ bên này, Triệu phủ bỏ ra gần thời gian 10 ngày, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cùng 32 cái gỗ lỉnh đào ra một cái hơn 100 mét sâu, rộng 30 mét lỗ lớn. Cái hang lớn này đào thành về sau, Triệu phủ tại đáy động chen vào hơn 50 cây màu bạc phẩm chất trường thương, đây là Triệu phủ có toàn bộ trường thương, số lượng này khẳng định là không đủ, Triệu phủ lại tìm đến một viên thiết tụ, trẻ thành hơn 100 cây một mâu cắm ở đáy động. Sau đó, vừa chuẩn bị một chút đồ vật, cái này một cái siêu cấp lớn cạm bẫy mới rốt cục hoàn thành. Có lẽ rất nhiều người đã đoán được Triệu phủ mục đích, không sai. Triệu phủ chính là muốn đào cái này một cái siêu cấp lô lớn, cái toàn bộ nhu đầu quái toàn bộ hố xuống dưới. Lần này dẫn quái nhiệm vụ, gỗ lìn là làm không được, chuyện này chỉ có thể Triệu phủ tự mình động thủ, cái khác gỗ lìn tạm thời mai phục tại nơi này, chờ Triệu phủ cái những cái tiêm nhu đầu quái dẫn tới, đang đánh mở cạm bẫy cơ quan. Vì cam đoan không có cái gì ngoài ý muốn, Triệu phủ còn cẩn thận kiểm tra mấy lần, xác định không có cái gì bỏ sót về sau, kế hoạch bắt đầu. Triệu phủ ẩn tàng lại trên thân khí tức, chui vào trong thành bảo, sau đó tìm tới một chỗ cao, là một nửa sườn núi, Triệu phủ đứng ở nơi đó, nhìn về phía trước đại môn kia trước nằm nhu đầu quái thủ lĩnh. Lúc này, Triệu phủ xuất ra đại linh bằng cung, lấy ra một cây mũi tên, một tay cầm cung, một tay nắm nuốt mũi tên, toàn lực cái đại cung kéo ra, đồng thời vương giả chi lực rót vào mũi tên bên trong, sau đó mũi tên nhắm ngay kiêm nhu đầu quái thủ lĩnh. Hưu. Triệu phủ bắn ra mũi tên này mũi tên hóa thành một đạo màu đen cùng tử sắc hai loại nhan sắc lưu quang, mang theo sắc bén hung manh khí thế, ở giữa không trung chợt lóe lên, vạch ra một đường vòng cung, một chút đã đến nhu đầu quái thủ lĩnh trước người. Đột ngột, nguyên bản nằm tại trước cổng chính nhu đầu quái thủ lĩnh, một chút liền nhảy dựng lên, đồng thời nắm chặt nắm đấm, toàn thân kia cơ bắp nâng lên, một quyền vung ra. Ầm. Một tiếng to lớn khí bạo thanh âm vang lên, phản phất không khí đều bị trực tiếp đánh nổ, nhu đầu quái một đấm vung ra, to lớn khí kình trực tiếp cái phóng tới mũi tên đánh bay ra ngoài. Một giây sau, Triệu phủ nơi ở liền bị phát hiện, một mực tiềm phục tại địch nhân ở chung quanh rốt cục hiện thân, nhu đầu quái thủ lĩnh một đôi mắt, bởi vì giận ngược lại biến đỏ, nhìn về phía trước xuất hiện tại chỗ cao, một cái kia người mặc đấu đồng màu đen cầm trong tay đại cung người thần bí. Ầm. Nhu đầu quái thủ lĩnh tiện tay nắm lên một khối to bằng cái thất tảng đá quăng ra, tự thạch dễ như trở bàn tay bị ném ra, giống như chính là tùy tiện ném ra một viên hòn đá nhỏ đơn giản như vậy, nhưng này cự thạch gào thét lên mang theo lực lượng khổng lồ đánh tới hướng Triệu phủ. Triệu phủ cũng là cả kinh, từ một bên nhảy xuống, mà kia một tảng đá lớn trực tiếp cái Triệu phủ đứng địa phương, ném ra một cái 5 mét hố to, lực lượng cực kỳ kinh người. Nhu đầu quái thủ lĩnh thấy không có đánh trúng Triệu phủ, chân đạp một cái, thân thể một chút giống như huyễn ảnh, phóng tới Triệu phủ cái hướng kia, cái khác nhu đầu nhân càng là trực tiếp tiến vào cuồng bạo trạng thái, hai mắt xung huyết, đi theo nhu đầu nhân thủ lĩnh cùng một chỗ hướng cái hướng kia phóng đi. Triệu phủ mới từ chỗ cao nhảy xuống, cũng cảm giác một đạo nguy hiểm tới gần, quay đầu nhìn lại, phát hiện kia nhu đầu quái thủ lĩnh đã tại tự mình 20 mét phạm vi bên trong. Thật nhanh. Triệu phủ không khỏi kinh hô một tiếng, lập tức quay người nhanh chóng hướng cạm bẫy phương hướng chạy tới, Triệu phủ tốc độ cũng là cực nhanh, hóa thành một đạo bóng đen, tại kiến trúc bên trong, mấy lần nhảy vọt, thoáng hiện, liền đến chỗ rất xa. Nhưng nhu đầu quái thủ lĩnh tốc độ cũng không chậm, càng mạnh hung mạnh đến cực điểm, trực tiếp là đụng một con đường ra, cùng Triệu phủ khoảng cách thậm chí còn kéo vào một chút. Gặp đây, nếu không làm những gì, khẳng định là sẽ bị nhu đầu quái thủ lĩnh đuổi kịp, Triệu phủ chỉ có thể xuất ra rất ít sử dụng phi đao. Triệu phủ vung ra từng trôi phi đao, mang ra từng đạo hàn mang, vạch phá không khí, hướng nhu đầu nhân thủ lĩnh vọt tới, nhưng nhu đầu nhân thủ lĩnh buộc phát một cỗ màu xanh khí tức, căn bản là không nhìn những này phi đao, những này phi đao đụng ở trên người hắn, liền cùng đâm vào sắt thép bên trên, phát ra tiếng len ken âm, sau đó bị cản bay ra ngoài. Cái này khiến Triệu phủ rất là ngoài ý muốn, nhu đầu nhân thủ lĩnh khoảng cách cũng cùng Triệu phủ kéo đến thêm gần, Triệu phủ chỉ có thể từ bỏ phi đao, cải thành sử dụng địa ngục hỏa cầu này Triệu phủ cũng tương đối ít sử dụng, nhưng có thiên ma chi lực gia trì, cái kia uy lực sẽ đến lớn hơn. Vươn tay, huyết sắc hỏa diễm ở lòng bàn tay ngưng tụ, một chút hình thành một viên bóng rổ lớn nhỏ huyết sắc hỏa cầu. Cái này địa ngục hỏa cầu vừa xuất hiện, Triệu phủ liền ném về nhu đầu nhân thủ lĩnh. Đối mặt bay vụt tới hỏa cầu, nhu đầu nhân thủ lĩnh quát lên một tiếng lớn, tại một lần nắm chặt nắm đấm, nhưng lần này nắm đấm phát ra thanh mang, sức mạnh đáng sợ tụ tập tại nắm đấm. Với anh, lại là một quyền vung ra, một đạo hung hãn quyền kình bị đánh ra, khiến cho không khí đều phát ra tiếng bạo liệt. Cái này vô hình quyền kình đụng vào Triệu phủ ném tới địa ngục hỏa cầu, một chút cây đuốc cầu đánh thành vô số hỏa hoa, biến mất không thấy gì nữa. Càng đáng sợ chính là quyền kình kia còn không có biến mất, mà là tiến hành hướng Triệu phủ đánh tới. Cái này lệnh Triệu phủ cũng là cả kinh, ở giữa không trung đột ngột uốn éo, tránh thoát một quyền này, nhưng quyền kình lại đánh vào một bên trên vách tường kia trực tiếp lom đi vào, xuất hiện một cái rất lớn nắm đấm ân ký. Lúc này, nhu đầu nhân thủ lĩnh cùng Triệu phủ khoảng cách lại tới gần một mảng lớn, đã là ở vào 10 mét trong khoảng cách, nhu đầu nhân thủ lĩnh lại huy động nắm đấm, mà Triệu phủ cũng đã không có cách nào. Đồng nhiên, ba cây lục sắc đằng mạn một chút từ dưới đất chui ra, trói lại nhu đầu quái thủ lĩnh chân, lúc ấy rất nhanh liền bị nhu đầu quái thủ lĩnh tránh thoát, nhưng liền thừa dịp lúc này, Triệu phủ cùng nhu đầu quái thủ lĩnh khoảng cách lại kéo đến 20 mét bên trong, Triệu phủ cũng cười một tiếng, túi đầu nhìn xem dấu ở tự mình trong quần áo ba con hoa yêu tinh, cái này nhưng may mắn mà có các nàng. Hiện tại có dây leo kiềm chế, nhu đầu quái thủ lĩnh tốc độ cũng có thể khống chế lại, giữa hai bên khoảng cách cũng dần dần kéo ra, Triệu phủ sẽ bảo trì tại một cái khoảng cách an toàn bên trong, tính nguy hiểm ngược lại là không có lớn như vậy. Rất nhanh, Triệu phủ liền đem này một đám nhu đầu quái dẫn tới cạm bẫy bên cạnh đến, đồng thời đứng cạm bẫy một bên khác, nhìn xem hướng mình vọt tới nhu đầu quái, trong lòng cũng có một chút khẩn trương, không biết cạm bẫy có thể hay không thành công. Vì một chút đem bọn nó toàn bộ hố đi vào, bình thường đào hang chế tạo cạm bẫy là không có tác dụng, bởi vì số lượng nhiều, người phía trước rơi xuống, kia người phía sau nhất định sẽ dừng bước, là khả năng không thể một lưới bắt hết. Cho nên, Triệu phủ cái bẫy này khẳng định là không giống, cái bẫy này là phía trên phủ lên cỏ khô làm che giấu, cỏ khô phía dưới có một tầng tấm ván gỗ, cái này tấm ván gỗ càng rắn chắc, có thể tiếp nhận cho nên nhu đầu quái trọng lượng. Triệu phủ ý nghĩ chính là, toàn bộ nhu đầu quái tiến vào cạm bẫy khu vực, sau đó giấu ở một bên gỗ lìn mở ra cạm bẫy cơ quan, những này tấm ván gỗ liền sẽ chốc ra, đứng ở phía trên nhu đầu quái cũng sẽ rơi xuống, đây chính là Triệu Phủ kế hoạch. Quy 1 chương 179, giới linh. Chương 179, giới linh. Triệu Phủ đứng tại cạm bẫy một bên khác, nhìn xem nhanh chóng lao tới nhu đầu quái thủ lĩnh, còn có nó kia sau lưng hơn 20 cái phổ thông nhu đầu quái, cả trái tim cũng theo đó nhấc lên. Nhu đầu quái thủ lĩnh tốc độ tương đối nhanh, rất có thể nó vọt tới Triệu Phủ tới trước mặt, sau lưng nó đám kiêm nhu đầu quái mới có thể toàn bộ bước vào cạm bẫy phạm vi bên trong. Nhất định phải hạn chế một chút nhu đầu quái thủ lĩnh tốc độ. Triệu Phủ lại lấy ra đại linh bằng cung, nhanh chóng kéo cung, bắn tên, từng cây mũi tên nhanh chóng bắn ra, hóa thành một đạo đạo tử sắc lưu quang, bắn về phía lao vụt mà đến nhu đầu quái thủ lĩnh. Nhu đầu quái thủ lĩnh đối mặt nhiều như vậy phóng tới mũi tên, huy động nắm đấm, phanh phanh phanh, một quyền một cây, cái mũi tên đánh bay ra ngoài. Triệu Phủ thì đứng tại chỗ tiếp tục không nhúc nhích bắn tên, nhu đầu quái thủ lĩnh cũng chậm chậm tới gần, mắt thấy khoảng cách của song phương, vẹn vẹn chỉ có 5 mét. Nhìn trước mắt ghê tởm địch nhân, nhu đầu quái thủ lĩnh nắm chặt nắm đấm, đang muốn bỗng nhiên cho hắn một quyền, cái người này đánh thành thịt nát. Nhưng vào lúc này, nhu đầu quái thủ lĩnh bỗng nhiên nhìn xem, trước mắt người thần bí mũ trùm hạ bên mặt, khoe miệng vậy mà có chút nổi lên, lộ ra vẻ tươi cười, cái này khiến nhu đầu quái thủ lĩnh hơi sững sờ. Loảng xoảng, giấu ở một bên gỗ lìn, bắt lấy thời cơ tốt, khởi động cạm bẫy cơ quan, vô số tấm ván gỗ tản mắt ra. Đứng ở phía trên nhu đầu quái toàn bộ rơi xuống dưới, đồng thời nhu đầu quái thủ lĩnh thân thể cũng mất đi cân bằng, bắt đầu rơi xuống dưới. Nhưng ngay lúc này, nhu đầu quái thủ lĩnh hai mắt bên trong hiện lên một tia lanh mang, ra sức cái nguyên bản liền chuẩn bị tốt nắm đấm vung ra. Ầm. Một đạo vô hình quyền kình bị đánh ra, Triệu Phủ cũng là bỗng nhiên giật mình, vội vàng hướng bên cạnh vừa trốn, quyền kình kia vừa qua, trực tiếp cái Triệu Phủ áo choàng bên phải phía dưới một góc đập nát, còn tốt Triệu Phủ bản thân né tránh được nhanh, cũng không có thụ thương. Nhu đầu quái thủ lĩnh vung ra một quyền về sau, thân thể cũng rơi xuống. Phanh phanh phanh. Từng tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, giống như là vô số vật nặng từ trên cao đến rơi xuống thanh âm, đây là từng cái nhu đầu quái rơi xuống phát ra. Sau đó, những âm thanh này đều đình chỉ, Triệu Phủ đi vào cạm bẫy bên cạnh nhìn xuống dưới, đáy động phần lớn nhu đầu quái đã là bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ, nhưng còn có một bộ phận sống sót. Có thể khiến Triệu Phủ có chút ngạc nhiên là kiêm nhu đầu quái thủ lĩnh, từ cao như vậy địa phương rơi xuống, ngạnh sinh sinh cái cắm ở đáy động một bạc phẩm chất trường thương cho nệ đức, mà những cái kia trường thương cũng khoảng chừng nhu đầu quái thủ lĩnh trên thân, lưu lại mấy đạo nho nhỏ vết thương. Giống đáy động nhu đầu quái thủ lĩnh hoàn toàn lâm vào nổi giận bên trong, cao 6 mét thân thể, bộc phát ra một cỗ khổng lồ hung hãn màu xanh khí tức, khiến cho toàn bộ thân thể ngạnh sinh sinh biến lớn gấp đôi, một bộ da già cũng thay đổi thành màu vàng xanh nhạt, một đôi rúc vào sừng châu duệ lộ ra thanh mang, phát ra một cỗ cường đại vô cùng kinh khủng khí thế. Triệu Phủ kinh hãi, vội vàng hạ lệnh, nhanh lên. Từng cái gỗ lìn nghe lệnh, cũng nhanh chóng cái từng khối tấm ván gỗ, trải thành một khối sườn dốc, sau đó đem chuẩn bị xong vô số cự thạch đẩy xuống dưới, đại lượng cự thạch thuận sườn dốc khuynh đảo xuống dưới, phát ra từng đợt tiếng vang. Triệu Phủ cũng không đang chần chờ, sử dụng toàn lực ôm lấy một khối 3 mét cự thạch, đối cạm bẫy liền ném đi xuống dưới, sau đó lại tiếp tục ôm lấy cự thạch, đối người cạm bẫy kia ném xuống. Thằng đến phụ cận cự thạch, còn có chuẩn bị xong tảng đá, toàn bộ ném đến cạm bẫy này bên trong đi, ngạnh sinh sinh cái 100 mét sâu động điển cao hơn 30 mét. Lúc này, Triệu Phủ mới thở dài một hơi, còn tốt Triệu Phủ nghĩ đến có khả năng giết không chết như đầu quái thủ lĩnh điều kiện tiên quyết, lưu lại một tay, vậy liền đem bọn chúng chôn sống, cho nên cũng chuẩn bị rất nhiều cự thạch, không phải muốn để kia hoàn toàn đầu bò cuồng bạo quái thủ lĩnh lao ra, chuyện kia liền nghiêm trọng. Nhưng lúc này, Triệu Phủ ôm xác nhận trong lòng, hướng phía dưới cạm bẫy xem xét, vậy mà phát hiện phía dưới cự thạch đống vậy mà tại run run, nhu đầu quái thủ lĩnh còn chưa có chết, Triệu Phủ lại là giật mình, lớn tiếng kêu lên, mau đưa cửa hàng phá hủy. Nghe vậy, nguyên bản mọi mệt đám gỗ lìn cũng là cả kinh, có là dùng băng cầu hỏa cầu nổ vết động, khiến cho đổ sụp. Thập phu trưởng thì là từng kiếm một mang ra kiếm mang, bổ vào động bên cạnh mặt đất, làm nơi đó thổ địa rơi vào trong cạm bẫy. Lại là một phen kinh tâm động phách tác chiến, Triệu Phủ cùng hơn 30 gỗ lìn đem cái này to lớn cạm bẫy hoàn toàn là phá hỏng. Nhưng đám người còn chưa tới đến buông lòng một hơi, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt đung đưa, thật giống như địa chấn, cũng may cái này lắc lư tiếp tục không có mấy lần liền đình chỉ. Cái này nhu đầu quái thủ lĩnh lực lượng thật là thật mạnh mẽ. Tại hết thể lắng lại sau đó, Triệu Phủ cũng không khỏi đến nói thầm một tiếng, đoán chừng cùng mình toàn thịnh thời kỳ có so sánh. Cũng không biết kiêm nhu đầu quái thủ lĩnh chết chưa, có chút đáng tiếc nó rơi xuống vật phẩm, bất quá Triệu Phủ cũng không dám đào đến xem, không chỉ là quá tốn thời gian, nếu là cái kiêm nhu đầu quái thủ lĩnh muốn không chết, vậy hắn ngay cả chạy cơ hội đều không có. Chuyện này đến nơi đây, cũng coi là cuối cùng kết thúc, Triệu Phủ mang theo cái khác gỗ lìn, tiến về kia rách nát tòa thành bên trong. Sau đó trở về kia một cái làm bằng đá trước cổng chính, đại môn này cao 4 mét, phía trên điêu khắc cái này một chút tinh mỹ hoa văn, bộ dáng là có chút rất cổ xưa. Triệu Phủ trước đó ở phía xa không có thấy rõ, hiện tại đi gần mới phát trong cửa đá ở giữa, cao 2 mét chỗ, có một nửa mét chiều rộng ma pháp khắc ấn, mà ma pháp khắc ấn vị trí trung tâm khảm một cái màu bạc chiếc nhẫn. Cái này một viên màu bạc chiếc nhẫn bộ dáng rất đẹp, điêu khắc có một ít thần bí đồ án, tựa như một cái mỹ lệ tinh linh dáng vẻ. Triệu Phủ đưa tay nhẹ nhàng một cầm, cái này một viên màu bạc chiếc nhẫn tùy tiện lấy ra, sau đó Triệu Phủ xem xét chiếc nhẫn này thuộc tính. Sẽ gì ạ Kismin phẩm giai, truyền thuyết, thuộc tính, toàn thuộc tính 10, giới thiệu văn tắt, tên thiếu nữ thần bí biến thành chiếc nhẫn, khả năng cho đeo nên chiếc nhẫn người mang đến may mắn. Truyền thuyết cấp trang bị. Cái này lệnh Triệu Phủ có chút kinh hỉ, có như vậy một kiện truyền thuyết phẩm cấp trang bị, cũng không hưởng công tự mình ở chỗ này, bỏ ra thời gian lâu như vậy đến tiến công chiếm đóng. Triệu Phủ vừa cái này một viên màu bạc chiếc nhẫn mang trên ngón tay, nhưng đột nhiên chiếc nhẫn phát ra một trận nhàn nhạt ngân quang, một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Đạo này thân ảnh là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ bộ dáng, dáng dấp 10 phần thành tú cùng mỹ lệ, dáng người cũng rất thon thả, da thịt tuyết trắng, đồng tử là màu đỏ, mặc một bộ gỗ thì váy, áo là lục sắc, hạ thân là váy trắng, toàn thân tản mát ra một cỗ tươi mát động lòng người khí chất. Người tốt, chủ nhân. Cái này một thiếu nữ sau khi xuất hiện, đối Triệu phủ ngon mà cười, giòn âm thanh kêu lên. Triệu phủ bắt đầu có chút ngẩn người, minh bạch đây là giới linh, lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ gật đầu. Sau đó, Triệu phủ đơn giản cũng cùng nàng hàn huyên một chút, phát hiện cái này giới linh tính tình rất tốt, mà lại rất nhu thuận, khẳng định so kia thiên ma tốt, đồng thời Triệu phủ cũng được biết tên của nàng cùng trang bị danh tự, chính là để cho Sệ Dị ạ Kim Mẫn, cho nên Triệu phủ liền đem nàng gọi vì Sệ Dị ạ. Sệ Dị ạ sau đó trở lại chiếc nhẫn bên trong, Triệu phủ cũng một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía cái này làm bằng đá trên cửa chính. Quy 1 chương 180, thuộc tính bảo thạch. Chương 180, thuộc tính bảo thạch. Nhìn xem cái này tinh mỹ cửa đá, Triệu phủ đưa tay dùng sức đem nó chậm rãi đẩy ra, sau đại môn rất tối, ánh mắt có thể nhìn thấy khoảng cách chỉ có 5 mét, thấy không rõ lắm bên trong sẽ có cái gì, phía trước cũng yên tĩnh một mảnh, không có một thanh âm, cái này có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Triệu phủ đang muốn đi vào thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở hắn, cái này khiến Triệu phủ sững sờ. Đương nhiên, Triệu phủ nhớ tới kia u ám rừng rậm lệnh bài, lập tức xuất ra một tấm lệnh bài về sau, quả nhiên cái kia đạo ngăn trở tự mình lực lượng vô hình, trong nháy mắt biến mất. Cái này u ám rừng rậm lệnh bài, Triệu phủ hợp thành 67 khối, Triệu phủ cái lệnh bài này phân cho những cái kia gỗ lìn, định đem bọn chúng cũng mang vào, bất quá Triệu phủ lại phát hiện những này di tích gỗ lìn, vậy mà không cần lệnh bài cũng có thể tiến, lập tức là cái lệnh bài thu hồi. Mang theo những này gỗ lìn, Triệu phủ nhóm lửa mấy cây bó đuốc, tiến vào sau đại môn. Bắt đầu là một đầu rất lớn thông đạo dáng vẻ, đám người thần sắc khẩn trương đề phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đi một hồi, mọi người đi tới một cái trong rừng rậm, nơi này tia sáng 10 phần ám, bất quá đến cũng là miễn cưỡng có thể thấy rõ một vài thứ, nơi này cây cối cũng 10 phần tươi tốt, bất quá bên trong vùng rừng rậm này thỉnh thoảng sẽ vang lên mấy đạo quái thanh, lộ ra rừng rậm này có chút kinh khủng. Tiếp tục đi tới, không đến một hồi, Triệu phủ liền gặp vài cái gỗ lìn cùng tay, mấy cái này gỗ lìn cùng tay cùng phổ thông gỗ lìn có chút khác biệt, cái này gỗ lìn làn da là màu đen, con mắt cũng là màu đen, bộ dáng ngoại trừ hung ác còn tản mát ra một cỗ tà ác cảm giác. Về mặt sức mạnh, bọn hắn muốn so phổ thông gỗ lìn cùng tay mạnh hơn một chút, bất quá cái này cũng không tính là gì đại sự, bởi vì Triệu phủ bên này thế nhưng là đều là thập phu trưởng cùng thanh đỏ gỗ lìn, hầu như không cần Triệu phủ độc thủ, một đám thập phu trưởng hơi đi tới, huy động trong tay lợi kiếm, một chút cái mấy cái này hắc gỗ lìn phân thây. Những này hắc gỗ lìn ngoại trừ rơi xuống lệnh bài mảnh vỡ, còn rơi xuống một loại lớn chừng bằng móng tay bảo thạch, những này bảo thạch có khác biệt nhan sắc, hình dạng cũng giống như nhau, có hình thoi, cũng có phương pháp hình, cũng có bất quy tắc hình dạng, từ nhìn bề ngoài bọn chúng ngược lại là rất mỹ lệ. Triệu phủ xem xét lên cái này bảo thạch thuộc tính. Thuộc tính bảo thạch đỏ phẩm chất, màu trắng, thuộc tính, lực lượng 1, giới thiệu văn tắt, nhưng khảm nạm tại bất luận cái gì trang bị bên trên, thu hoạch được kèm theo thuộc tính. Loại này bảo thạch có 4 loại nhan sắc, màu đỏ là lực lượng, màu trắng là trí lực, lục sắc là thể chất, màu lam là nhanh nhẹn. Đây chính là bí cảnh không gian chỗ tốt. Cầm trong tay cái này mấy quả bảo thạch, Triệu phủ đứng tại chỗ, cái sự tình nghĩ một hồi, đồng thời cũng minh bạch cái này bí cảnh không gian giá trị, bởi vì phổ thông màu lam phẩm chất trang bị cũng bất quá gia tăng một điểm thuộc tính mà thôi, mà lại lam sắc trang bị dễ kiếm, thuộc tính này bảo thạch lại hiếm thấy, vậy cái này bảo thạch giá trị cũng có thể so phổ thông lam sắt trang bị cao hơn một điểm. Nghĩ tới đây, Triệu phủ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đại tân lại phải một sự giúp đỡ lớn, nhưng sau một khắc, mấy đạo đáng sợ thân ảnh nhanh chóng vô cùng từ một bên thoáng ra. Nhất thời, vài tiếng kêu thảm vang lên, một đạo hắc ảnh cũng hung manh hướng Triệu phủ đánh tới. Triệu phủ hai mắt lạnh lẽo, trong chốc lát rút ra thắt ở bên hông thiên ma, một kiếm vung ra, một đạo hổ quang thoáng hiện. Keng! Một tiếng sắt thép xen lẫn thanh âm vang lên, Triệu phủ kiếm bị đối phương dùng móng vuốt ngăn lại, bất quá Triệu phủ cũng thấy rõ đây là quái vật gì. Cái này một loại quái vật, bộ dáng có chút giống mèo, cùng người hình thể không sai biệt lắm, trên đầu lông tóc rất nhiều, đã đem bộ dáng hoàn toàn che khuất, chỉ lộ ra đầy miệng âm trầm răng nanh. Quái vật này biểu hiện là miêu yêu. Triệu phủ một kiếm vung ra, bị miêu yêu móng vuốt ngăn lại, kiếm cùng chảo chạm vào nhau, Triệu phủ cầm kiếm cánh tay đều đâm đến có chút đau nhức, mà kia miêu yêu cũng lui về, giấu ở chung quanh trong khu rừng rậm rạp. Gặp đây, Triệu phủ lập tức lớn tiếng kêu lên, nhanh, lui ra ngoài. Bởi vì Triệu phủ vừa mới cùng mèo này yêu, vẹn vẹn qua một chiêu, liền phát hiện mèo này yêu lực lượng đã là đạt tới nhị giai, mà lại tốc độ cực nhanh, nếu không rời khỏi khả năng toàn bộ sẽ chết ở chỗ này. Lập tức, đám người lập tức hướng về sau bỏ chạy. Nửa giờ sau, Triệu phủ cùng một đám gỗ lìn, một thân vết thương chật vật trốn tới, đồng thời nguyên bản 32 gỗ lìn, ở bên trong chết 3 cái, hiện tại chỉ còn lại 29 cái. Đứng tại ngoài cửa lớn, gặp nguy cơ giải trừ, Triệu phủ thở dài một hơi, kia u ám rừng rậm căn bản không phải bây giờ có thể tiến hành thăm dò, bên trong là tại quá nguy hiểm. Những cái kia miêu yêu không chỉ lực lượng đã nhị giai, mà lại tốc độ càng nhanh, đặc biệt số lượng cũng là rất nhiều, cho nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Một lần nữa cái cửa đá đóng lại, Triệu phủ phân phát một chút chữa thương dược vật, cho những cái kia thụ thương gỗ lìn trị liệu một chút, Triệu phủ cũng thụ một chút tổn thương, bất quá là một chút bị thương ngoài ra, ba cái hoa yêu tinh mấy đạo cao cấp chỉ rũ thuật xuống dưới liền tốt. Sau đó, Triệu phủ ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ chuyện kế tiếp. Đã u ám rừng rậm tạm thời không thể thăm dò, vậy chỉ có thể rời đi, hiện tại tự mình ở chỗ này đã chờ đợi có hơn nửa tháng thời gian, cũng không biết đại tần tình huống gì thế nào, thì phải tìm trở lại đại tần đường, bất quá này chủ yếu dựa vào vật khí, hy vọng có thể tìm tới một cái có truyền thống trận thôn xóm, cái này gấp cũng không gấp được. Tự mình tựa như là một chương truyền tống phủ, trong vạn dặm có thể tùy ý truyền tống, lá bùa này rất hi hữu, thế nhưng là chỉ có thể rút ngắn 1/3 lộ trình, coi như sử dụng truyền tống phủ, kia cách gần nhất Cửu Dương thành còn có hơn 2 vạn dặm, cái này truyền tống phủ Triệu phủ là có chút không đỡ dùng, cảm giác thứ này sau đó tuyệt đối có thể bảo mệnh. Bất quá, rời đi nơi này trước đó, Triệu phủ còn nhất định phải ở chỗ này làm một ít chuyện, bởi vì kia u ám rừng rậm lợi ích rất lớn, không có khả năng liền để nó cứ như vậy đặt ở chỗ đó, nhất định phải có chút biện pháp. Triệu phủ muốn ở chỗ này xây một tòa thôn trang, một mặt là vì bảo hộ nơi này, một phương diện khác cũng vì thuận tiện lần tiếp theo tìm tới nơi này, bất quá bây giờ Triệu phủ trong tay cũng không có xây thành trì chi thạch, nhìn xem còn lại sống sót gỗ lìn khôi phục được không sai biệt lắm, Triệu phủ kêu lên bọn hắn, dự định tại phụ cận thăm dò một chút. Quy 1 chương 181, kẻ yếu bi ai. Chương 181, kẻ yếu bi ai. Tốn không ít công phu, Triệu phủ mang theo 29 cái gỗ lìn, tại di tích ngoài 10 dặm, rốt cuộc tìm được một cái thôn xóm, đây là một cái man tộc thôn xóm, man tộc là thời kỳ xuân thu một chủng tộc, văn minh là hậu, tràn ngập dã man, sùng thượng vũ lực dân tộc. Cái này một cái thôn xóm chỉ là một cái sơ cấp thôn xóm, nhân số ước chừng tại 300 người, man tộc nam nữ vô luận nam nữ, hình thể đều 10 phần cao lớn trắng kiện, tuyệt đối là một cái chiến sĩ tốt. Mặc dù thôn này có rơi hơn 300 người, nhưng lại đối Triệu phủ một đoàn người không tạo được nhiều ít nguy hiểm, bởi vì bọn này man tộc tu vi bất quá 3-4 đoạn, mà Triệu phủ bên này thế nhưng là đều là nhất giai tu vi trở lên. Mà lại bởi vì u ám trong rừng rậm cũng sẽ nhu đầu quái, cái kia viễn cổ chi lực liền không có như vậy hi hữu, Triệu phủ vì hào hào thủ hộ nơi này, cái đánh giết nhu đầu quái thu hoạch được viễn cổ chi lực đều phân phối cho thủ hạ gỗ lìn, hiện tại Triệu phủ thủ hạ gỗ lìn, từng cái cơ bắp bạo khởi, tráng đến liền cùng một con trâu đồng dạng. Tại phương diện lực lượng, những này gỗ lìn đã là đạt tới nhất giai ngũ đoạn trình độ, cái này cao giai binh chủng đối cấp thấp binh chủng ưu thế hiện ra. Triệu phủ mang theo gỗ lìn cũng không che giấu chút nào đi tới, toàn thân đều phát ra nồng đậm sát khí, trông thấy Triệu phủ một đám người, man tộc thôn xóm người nhất thời cũng cảnh giác lên, trong bọn họ binh sĩ cũng tụ tập tại thôn cổng trước. Có lẽ là phát hiện Triệu phủ một đoàn người cương đại, một cái một mặt giữ tận đại hán, đứng ra không biết nói cái gì, nhìn như để Triệu phủ mau cút, không phải liền như thế nào như thế nào. Triệu phủ nghe không hiểu những này man tộc ngữ, đối với ngoại tộc Triệu phủ không có bao nhiêu hảo cảm, học qua lịch sử người đều biết, những này ngoại tộc trước đó làm sao đối đãi hoa hạ, căn bản là cướp bóc giết nữ, việc ác bất tận. Cái hết thảy phản kháng người đều giết. Triệu phủ một mặt bình tĩnh đứng tại thôn xóm trước, nhìn xem cái này man tộc thôn xóm, ngựa khí tuy nhỏ, lại mang theo nồng đậm sát ý. Vâng, đại nhân. Sau lưng gỗ lìn nghe lệnh một chút phóng tới man tộc thôn xóm, man tộc thôn xóm người từ lâu cái cung tiễn nhắm ngay Triệu phủ đoàn người này, đưa gỗ lìn vọt tới lúc, từng cây mũi tên vụ vụ phóng tới. Thập phu trưởng gỗ lìn một kiếm vung ra, mang ra từng đạo kiếm mang, trực tiếp cái mũi tên này mũi tên tùy tiện đánh bay ra ngoài, thanh đỏ gỗ lìn cũng phóng xuất ra từng cái băng cầu hỏa cầu, ném tới. Gỗ lìn hoàn toàn như là mấy chục đầu mãnh hổ xâm nhập bầy cừu bên trong, đây cũng là một giai binh chủng đối đầu không giai binh chủng, nếu như trang bị dễ dàng mượn dùng nhân số ưu thế ngăn cản gỗ lìn, nhưng dạng này một cái bình thường thôn xóm, làm sao có thể ngăn cản hết thảy đều cường đại hơn bọn hắn mấy lần người, cái này hoàn toàn là một phương diện đổ sát. Kia thôn trước tường gỗ bích tựa như bờ biển, một cái thập phu trưởng một kiếm vung lên, khối gỗ bắn bay, trực tiếp cái tường gỗ hoàn toàn phá hư. Man tộc dân phong cũng là hung hãn, nam nữ đều cầm trong tay các loại vũ khí hướng, nhưng bọn hắn hoàn toàn là tìm nhầm người. Những thập phu trưởng này nhưng so sánh đồng dạng nhất giai binh sĩ cũng còn lợi hại hơn, mà lại bọn hắn những này dị tộc càng thêm thị sát, trên mặt lộ ra nhe răng cười, cầm trong tay kiếm lên đón. Mười mấy phút sau, chiến đấu rất nhanh kết thúc, Triệu phủ túi đầu đối ba cái hoa yêu tinh nói, các ngươi không muốn xem, liền trốn ở ta trong quần áo đi. Ba cái hoa yêu tinh gật gật đầu, bọn chúng là có chút không dám nhìn huyết tinh một màn, cho nên núp ở Triệu phủ trong quần áo. Sau đó Triệu phủ đi hướng thôn xóm, trên mặt đất nằm từng cô man tộc thi thể, máu tươi phun tung tóe đến khắp nơi đều là, tràn diện huyết tinh đến cực điểm. Vượt qua trên đất từng cô thi thể, Triệu phủ đi vào thôn trang trước đại sảnh, còn lại 20 mấy cái man nhân, một mặt sợ hãi quỳ gối cùng một chỗ, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, nguyên bản hơn 300 người thôn xóm, không đến một lát, liền đồ sắt còn lại như thế vài cái. Trung quanh thì là từng cái dính đầy máu tươi, mang theo nhe răng cười, đáng sợ như là ác ma đồng dạng gỗ lìn, bọn chúng là còn có chút chưa đủ nghiền nhìn chằm chằm những cái kia là đã đầu hàng người, bởi vì Triệu phủ mệnh lệnh là cái phản kháng người đều giết, những này đầu hàng người, bọn hắn là không dám động thủ. Đối với đây hết thảy, Triệu phủ sắc mặt rất bình tĩnh, bởi vì đã gặp vô số lần, đi vào thôn xóm trước đại sảnh, đang muốn đi vào chiếm lĩnh di chuyển thôn xóm. Lúc này, quỳ gối một bên sợ hãi bất an đám người đầu hàng bên trong, một cái ôm hài nhi phụ nữ, đột nhiên chạy đến, một chút té nhào vào Triệu phủ trước mặt, quỳ trên mặt đất, thanh lệ câu hạ cầu khẩn nói, đại nhân, ta van cầu ngươi thả qua hài tử. Triệu phủ dừng bước lại, nhưng bởi vì hất lên nấu đồng màu đen, ai cũng không biết Triệu phủ sắc mặt, bên cạnh một cái gỗ lìn, gặp này giật mình, coi là Triệu phủ muốn trách tội hắn trông giữ bất lực, liền vội vàng tiến lên giơ lên kiếm, muốn đem cái này mẹ con cùng một chỗ chém giết. Gặp đây, phụ nữ hoảng sợ ôm trong ngực hài nhi, liều mạng đập lấy đầu, tiếng khóc cầu khẩn, đại nhân, van cầu buông tha con của ta a. Lúc này, gỗ lìn kiếm cũng muốn chém xuống, mắt thấy máu tươi phun tung tóe, cái này mẹ con bị một kiếm giết chết. Dừng tay đi, Triệu phủ thanh âm nhẹ nhàng tại áo choàng hạ vang lên. Nghe vậy, gỗ lìn vội vàng ngừng tay đến, trên mặt có chút sợ, thỉnh tội nói, đại nhân, việc này là lỗi của ta, mời trách phạt. Không cần, ngươi lui ra đi, còn có ngươi cũng đứng lên đi, ta sẽ không giết các ngươi. Triệu phủ nói xong nhấc chân lên đi vào đại sảnh. Gỗ lìn thở dài một hơi, phụ nữ kia cũng một mặt kích động ôm trong ngực hài nhi trở lại trong đám người, cái khác đầu hàng người cũng buông xuống khẩn trương sợ hãi trái tim. Mặc dù bọn hắn nói là man tộc ngữ, nhưng bởi vì bọn hắn đầu hàng, Triệu phủ làm lãnh chúa, vẫn là có tự động phiên dịch, cho nên vẫn là có thể nghe hiểu phụ nhân. Triệu phủ mặc dù đối với mấy cái này ngoại tộc không có hảo cảm, nhưng cũng sẽ không diệt tuyệt nhân tính, đã đầu hàng người, trở thành con dân của hắn người, Triệu phủ đều sẽ hết thảy coi là bình đẳng. Hắn vừa mới bất quá nhìn xem phụ nhân cầu khẩn bộ dáng có chút xúc động mà thôi, có chút là đối mẫu thân hắn cảm xúc, còn có một bộ phận thì là kẻ yếu bi ai, ma tộc trong lịch sử hung danh vang dội, nhưng chỉ cần biến thành kẻ yếu, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất cầu khẩn mới có thể sống sót, cái này có chút kích thích Triệu phủ trong lòng đối lực lượng mãnh liệt hơn truy cầu. Đi vào thôn trang đại sảnh, có chút một chút kinh ngạc, đây là một cái màu làm phẩm chất thôn xóm, Triệu phủ lập tức lựa chọn chiếm lĩnh di chuyển, thu hoạch được 100 chiến vân. Lại nói, gần nhất chiến vân cùng kinh nghiệm tăng thật mau, cũng không biết đại tần xảy ra chuyện gì, Triệu phủ gần nhất thường xuyên là thu được thuộc hạ công thôn nhắc nhở, còn có trước đó có chuyện là muốn nói một chút, Triệu phủ đánh giết Cổ Phong thời điểm, vậy mà cũng có 1000 chiến vân thu hoạch được. Hiện tại Triệu phủ chiến vân 2800, trên lệch 200 chiến vân liền thăng cấp làm nhất đẳng nam tước, thân phận bây giờ tăng lên cao như vậy tạm thời vô dụng, bởi vì Triệu phủ còn không có biện pháp rời đi Đông Thành. Triệu phủ nghĩ nghĩ, tiếp xuống cái tất cả lấy được chiến huân chuyển tới Bạch Khởi trên thân, để hắn tiếp tục thay hắn hoàn thành khai thông ngoại giới thông đạo, cùng mua sắm bất động sản, mở quán rượu nhiệm vụ. Mặc dù mình bị ngưng lại ở chỗ này, nhưng những này là nhất định phải có người làm, bởi vì thời gian chờ tại tiền tài, mỗi cái khu vực đều có thể mang đến to lớn lợi ích, cũng không thể bởi vì chính mình sự tình mà gián đoạn. Nhưng Triệu phủ cái tiểu động tác này, lại làm cả đại tần đều chấn động. Quy 1 chương 182, há nói không có quần áo, trọng yếu thông chi. Chương 182, há nói không có quần áo, trọng yếu thông chi. Nguyên bản không tin tức điện hạ, lại đem chiến huân đi vào Bạch Khởi trên thân. Cái này một cái đơn giản nhắc nhở, điều này nói rõ Triệu phủ là an toàn. Cái này lệnh đại tần mỗi người một mực cẩn ẩn nhấc lên tâm, rốt cục bừng ra, thở dài một hơi, đồng thời cũng vì Triệu phủ an toàn mà cao hứng, bởi vì Triệu phủ thế nhưng là đại tần chi chủ, hắn mang ý nghĩa đại tần hết thảy. Rất nhanh, đại tần thượng tầng nhân vật tại một lần tụ tập lại, thương nghị chuyện này, bọn hắn cũng minh bạch Triệu phủ vì cái gì cái chiến huân chuyển tới Bạch Khởi trên thân. Nhưng việc này bọn hắn đã sớm xử lý tốt, nhiều ngày như vậy đi qua, khai thác ngoại giới thông đạo, một mực từ Bạch Khởi đại diện hoàn thành, Triệu phủ chế định chủ chiến lược cũng không có thay đổi. Khai thác phương hướng một mực hướng bắc, hiện tại đã là đả thông 6 cái địa khu thông đạo, chỉ kém một cái địa khu, liền có thể tiến vào Tiểu Việt quốc khu vực. Bởi vì Bạch Khởi thân phận không đủ, không có cách nào mua sắm bất động sản, cho nên là không có xây dựng quán rượu, nhưng thương hội lại vận chuyển lại, đại lượng tài chính tràn vào đại tần. Bất quá, cái này rất lớn một bộ phận bị dùng cho chiến tranh, bởi vì những cái kia tiêu hao linh đan, còn có điều sử dụng kỹ năng, cùng các loại cái khác vật chất tiêu hao, cái này đều cần đại lượng tiền tài duy trì. Mặc dù hao phí tiền tài nhiều như thế, nhưng hiệu quả là kinh người, tại cái này hơn 20 ngày bên trong, đại tần nhân khẩu mở rộng đến hơn 7 vạn, chỉ thiếu một chút liền có thể đạt tới 8 vạn, đồng thời cái phương viên 300 dặm chính thức đặt vào đại tần trong phạm vi không chế. Tốc độ là trước kia mấy lần, mà lại đại tần đại bộ phận võ tướng đã đột phá nhất giai, bắt đầu huấn luyện tự mình chuyên môn binh chủng, đồng thời binh sĩ bên trong cũng có người đột phá nhất giai. Bởi vì Bạch Khởi không chỉ là mua trị liệu, tăng lên lực lượng linh đan, còn mua đại lượng tăng cao tu vì cao giai đan dược, làm chiến trường ban thưởng. Nói đại tần chiến trường ban thưởng, cái gì cần có đều có, không thể nghi ngờ không phải cao giai đắt đỏ chi vật, cái này không ngừng kích thích binh sĩ năng lực tác chiến, tăng lên đại tần đối với chiến đấu nhu cầu danh lợi. Hà nói không có quần áo, cùng tử đồng bảo, vương tại khởi binh, thu ta qua mâu, cùng tử cùng thủ. Hà nói không có quần áo, cùng tử cùng trạch, vương tại khởi binh, thu ta mâu kích, cùng tử giai làm. Hà nói không có quần áo, cùng tử cùng bấy, vương tại khởi binh, thu ta binh giáp, cùng tử giai hành. Đây là Bạch Khởi trong lòng đại tần binh sĩ hẳn là có dáng vẻ, có lẽ trang bị, kỹ năng, tu vi, chức nghiệp những này đều binh sĩ rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là quân hồn. Bạch Khởi là muốn vì Triệu phủ chế tạo một chi có thể sát phạt thiên hạ quân đội. Hiện tại đại tần chủ yếu đan dược vẫn là lấy tiểu linh đan làm chủ, bách nguyên thảo vẫn còn đại lượng sinh sôi bên trong, cho nên tạm thời là không thể ứng dụng đại lượng luyện đan. Mặc dù chiến tranh chế khiến cho đại tần đạt được thật nhanh phát triển, nhưng bây giờ toàn bộ đại tần đều rất giống bao phủ kiểm chế ngưng trọng bầu không khí phía dưới, cơ hồ người trên đường phố đều được sắc vội vàng, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì hết thảy mọi người đều có tự mình vội vã bận rộn sự tình, cơ hồ là không có một chút thời gian. Quản chi giống trước đó hơi nói chuyện phiếm vài câu thời gian đều cơ hồ không có. Mặc dù đại tần nhân khẩu là tăng nhiều, nhưng sự tình cũng tăng nhiều, nhân thủ cũng thiếu. Đại tần một mực ở vào hiệu suất cao vận chuyển tình trạng khẩn trương, là vì đại tần càng nhanh càng tấn manh phát triển. Lúc này, Triệu phủ tin tức truyền đến, để vẻ lo lắng bao phủ đại tần, rốt cục xuất hiện một sợi ánh nắng. Một bên khác, Triệu phủ chiếm lĩnh thôn xóm sau lựa chọn di chuyển, thu hoạch được một chút kinh nghiệm, đồng thời thu hoạch được một viên man tộc chi nước mắt. Cái này man tộc chi nước mắt hiệu quả cùng hình dạng cùng tiên ti chi nước mắt, Triệu phủ nhìn một chút, liền thu vào. Sau đó, Triệu phủ mang theo xây thành trì chi thạch, còn có những cái kia đầu hàng man tộc người, về tới Lạc Lan di tích bên trong. Tại trong di tích, Triệu phủ nhìn chung quanh một lần, tìm một chỗ, cái xây thành trì chi thạch đè xuống đất, một đạo màu lam sóng ánh sáng khuyết tán ra, một lần nữa thành lập thôn xóm, thôn này tên là Cô Sơn thôn, Triệu phủ đem nó quy về phụ thuộc thôn xóm. Đồng thời, Triệu phủ bổ nhiệm một cái man tộc người vì thôn trưởng, cái này thôn làng là màu lam phẩm chất, tăng thêm đại tần phụ thuộc thuộc tính, hẳn là mỗi ngày đều có thể đổi mới 6-8 người, hơn một tháng thời gian liền có thể khôi phục Cô Sơn thôn trước đó nhân khẩu. Triệu phủ ở chỗ này lưu lại 306 trang trang bị, những trang bị này không phải Cổ Phong, mà là chính Triệu phủ dùng thanh đồng tinh chế tạo thành cái chủng loại kia màu lam phẩm chất trang bị. Cái tân nhiệm mệnh man tộc thôn trưởng gọi tới, đây là một cái lớn tuổi lão nhân, bởi vì cơ hồ man tộc thanh tráng niên cơ hồ bị gỗ lìn giết tuyệt, may mắn còn sống sót vài cái cũng không có bao nhiêu dùng, cho nên Triệu phủ lựa chọn cái này một có chút quản lý kinh nghiệm lão nhân. Triệu phủ để hắn sau đó chờ lấy thôn xóm nhân khẩu nhiều, dựa vào di tích thành lập một chút phòng ngự, đồng thời đem một vài sự tình cùng cần thiết phải chú ý cùng hắn nói rõ chi tiết một chút, bởi vì Triệu phủ cũng không xác định biết cái gì thời điểm sẽ lần nữa về tới đây, cho nên để hắn làm tốt ứng đối các loại nguy hiểm chuẩn bị. Đồng thời, Triệu phủ cũng cái tất cả gỗ lỉn cũng đều lưu tại nơi này, cùng những cái kia man tộc cùng một chỗ thủ vệ cái này di tích lợi ích to lớn, mà lại Triệu phủ cũng không có quá nhiều đối ưu ám rừng rậm thăm dò, nói rõ trong đó nội hàm giá trị, so mặt ngoài càng lớn, Triệu phủ cũng không muốn nơi này có cái gì ngoài ý muốn. Xử lý xong những chuyện này về sau, Triệu phủ một lần nữa mang theo ba cái hoa yêu tinh, hướng Cửu Dương thành phương hướng đi đến. Sau một ngày giữa trưa, bầu trời xanh lam một mảnh, không có bao nhiêu đám mây, Triệu phủ đi tại một cái lối nhỏ bên trên, thanh phong nhẹ nhàng thổi phật. Ba cái hoa yêu tinh ngồi tại Triệu phủ trên bờ vai, ôm một cái hát sâm quả vui vẻ ăn, Triệu phủ thì vừa đi, túi đầu cầm đông thanh địa đồ nhìn xem. Bởi vì hắn cảm giác tự mình là có lạc đường, có trên lệch chút ít cách Cửu Dương thành phương hướng, đứng tại chỗ cao so sánh một chút địa đồ, mới một lần nữa tìm đối phương hướng. Lúc này, cũng là giữa trưa, Triệu phủ bụng cũng có chút đói bụng, đang muốn tùy tiện bắt một con thịt rừng ăn, nhưng đột nhiên một đạo hắc ảnh bụi có thoát ra đánh út về phía Triệu phủ. Triệu phủ hai mắt co rụt lại, một quyền dùng sức cái bóng đen đánh bay đi, mặc dù trước đó Triệu phủ lực lượng bị thành chủ ấn phong ấn trấn áp, nhưng đi qua khôi phục, hiện tại Triệu phủ lực lượng thế nhưng là nhất giai tới gần nhị giai dáng vẻ, như tại toàn thịnh thời kỳ, là nhị giai tới gần tam giai lực lượng. Bóng đen bị Triệu phủ một quyền đánh bay ra ngoài, vậy mà không có việc gì, một chút lại hướng Triệu phủ đánh tới, Triệu phủ cũng có chút kinh ngạc. Bóng đen này tốc độ rất nhanh, một chút liền nhảy đến Triệu phủ trước người. Lần này, Triệu phủ đột ngột dùng sức nắm chặt nắm đấm, vang lên một đạo kéo kẹt thanh âm, sử xuất toàn lực một quyền, cái này đánh tới bóng đen đánh bay mười mấy mét. Lúc này, Triệu phủ mới nhìn rõ bóng đen dáng vẻ, lại là một người này tuổi tác tại 7-8 tuổi khoảng chừng, là một cái nam hài, tóc rất dài, khoác trên người một trương da thú, nhưng bộ dáng có chút đáng sợ, đồng tử của hắn là màu đen dựng thẳng đồng, đầy miệng bén nhọn răng, trên thân còn có một số lân phiến, như là dã thú bò tới mặt đất, đáng sợ nhìn chằm chằm Triệu phủ. Mặc dù đối phương là một đứa bé, thế nhưng là hắn đi đầu công kích Triệu phủ, hơn nữa còn là mang theo sát khí, nhưng Triệu phủ đáng ghét hơn ánh mắt của hắn, gia hỏa này lại đem tự mình cho rằng một cái đồ ăn. Quy 1 chương 183, Nghiệt yêu huyết mạch. Chương 183, Nghiệt yêu huyết mạch. Muốn chết. Triệu phủ thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất, nguyên bản ngồi tại Triệu phủ bả vai ba con hoa yêu tinh, bị hoảng sợ một chút bay lên, Triệu phủ thân thể cũng xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài, một quyền hướng kia tiểu nam hải đánh tới. Ầm. Tiểu Nam Hải thân thể trên mặt đất lăn một vòng, tránh thoát nắm đấm, Triệu phủ một quyền này xuống dưới, trực tiếp cái mặt đất ném ra một cái hố. Lập tức, Tiểu Nam Hải từ mặt đất một chút nhảy lên, từ một bên hướng Triệu phủ đánh tới, đồng thời mở ra kia đầy miệng răng nanh, như là một đầu ác lang đồng dạng hướng Triệu phủ cắn tới. Triệu phủ lui ra phía sau một bước, phần eo uốn lẹo, bạo khởi lực lượng khổng lồ, đầu gối bỗng nhiên đá ra, một chút đá trúng hướng mình cắn tới Tiểu Nam Hải phần bụng, một tiếng vang trầm trầm lên, Tiểu Nam Hải bị đá bay đi, té lăn trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù thổ huyết, nhưng Tiểu Nam Hải nhận được tổn thương cũng rất nhẹ, không có trọng thương bộ dáng của hắn, mà lại Triệu phủ cái này một chân, càng dường như hơn hoàn toàn chọc giận hắn, bỏ tới trên mặt đất nghe răng trợn mắt, như là dã thú gầm nhẹ. Một giây sau, Tiểu Nam Hải tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo bóng đen, hướng Triệu phủ đánh tới, cánh tay kia như là một con móng vuốt sắc bén, vung lên mang ra năm đạo hàn mang, hướng tìm Triệu phủ chụp tới. Hừ. Triệu phủ hừ lạnh một tiếng, đột ngột đưa tay, tựa như huyễn ảnh, bắt lấy Tiểu Nam Hải công tới tay, uốn éo, răng rắc một tiếng, lập tức một tiếng hét thảm vang lên, Tiểu Nam Hải cánh tay bị Triệu phủ vặn gãy. Tiểu Nam Hải mặt kia trong nháy mắt trở nên dữ tợn đáng sợ, thân thể điên cuồng tiếp tục phóng đi, đầy miệng hướng Triệu phủ yết hầu tắc tới, Triệu phủ lại bắt lấy Tiểu Nam Hải kia bị vặn gãy tay, hướng lên vén lên, Tiểu Nam Hải kia thân thể gầy nhỏ, đầu tiên là toàn bộ bay lên, Triệu phủ tay vừa rơi xuống. Oeng. Tiểu Nam Hải thân thể hung hăng nện ở mặt đất, nhận cỗ này cự lực, kia cứng rắn mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, sụp đổ ra một cái 2 mét hố to. Trong hầm Tiểu Nam Hải trên thân chảy ra huyết dịch, nhưng hắn vẫn là hung ác nhìn chằm chằm Triệu phủ. Triệu phủ nhìn xem kia trong mắt vẫn là đem trực tiếp xem như đồ ăn ánh mắt, cũng từ bỏ sử dụng tiên ma kiếm, một chút giết chết đứa bé trai này ý nghĩ. Còn nghĩ an ta. Triệu phủ trong lòng giận dữ, còn lần thứ nhất gặp phải muốn ăn rơi người của mình, cảm giác này tuyệt đối là không tốt như vậy, Triệu phủ giơ chân lên, dùng sức hướng Tiểu Nam Hải dâm đi. Tiểu Nam Hải thân thể uốn lẹo, tránh thoát Triệu phủ một cước, nhưng là sau một khắc, hắn lại bị Triệu phủ một cái khác chân đá ra đi, ngã sấp xuống tại vài mét bên ngoài. Giống. Tiểu Nam Hải như là dã thú phẫn nộ gầm nhẹ, muốn đứng lên. Ầm. Nhưng hắn còn không có đứng lên, Triệu phủ xuất hiện ở bên cạnh hắn, lại một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Giống. Tiểu Nam Hải hoàn toàn lâm vào nổi giận bên trong. Toàn thân tản mát ra một cỗ màu đen khí tức, này khí tức rất là tà ác, tràn đầy tội nghiệt. Tiểu Nam Hải phát ra đáng sợ khí tức, lại hướng Triệu phủ phóng đi, một cái tay bị vặn gãy, kia dùng tay kia chụp vào Triệu phủ. Triệu phủ toàn thân cũng phát ra màu đen vương giả chi khí, cùng Tiểu Nam Hải khác biệt, Triệu phủ vương giả chi khí tràn ngập tôn quý, bá đạo cùng uy nghiêm. Nhìn xem vọt tới Tiểu Nam Hải, Triệu phủ nắm chặt nắm đấm lại là một quyền, trực tiếp đánh về phía Tiểu Nam Hải chộp tới tay. A! Một tiếng hét thảm lại vang lên, Tiểu Nam Hải lại một lần nữa bay rất ra ngoài. Đồng thời kia toàn bộ cánh tay cũng không đủ sức rủ xuống đến, rõ ràng là bị Triệu phủ một quyền nắm tay đánh gãy. Lần này, Tiểu Nam Hải đã biết tuyệt đối không phải là đối thủ của Triệu phủ, cho nên là muốn chạy trốn, nhưng ánh mắt kia vẫn là chờ trở về chưa khỏi vết thương, tại đến ăn hết Triệu phủ. Triệu phủ trong lòng cũng lại giận dữ, một chút đuổi theo trước, lại một cước đem Tiểu Nam Hải đá bay. Lúc này, Tiểu Nam Hải hai tay đều đoạn, đã không cách nào giống dã thú như thế chạy, chỉ có thể là đứng dậy, nhưng Triệu phủ một chân quét ngang, lại đem Tiểu Nam Hải hai chân đá gãy. Nhưng dù cho hai tay hai chân đều đã mất, nằm trên mặt đất, kia Tiểu Nam Hải vẫn là hung ác nhìn chằm chằm Triệu phủ. Triệu phủ trước mặt biểu lộ, ánh mắt băng lãnh đi vào bên cạnh hắn, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đại lượng vương giả chi lực tụ tập. Nắm đấm phát ra trận trận hắc mang, phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ ba động. Oeng! Triệu phủ một quyền đối nằm dưới đất tiểu Nam Hải ngực đánh xuống, phát ra một tiếng to lớn ngột ngạt âm thanh, mặt đất cũng là trực tiếp rạn nứt, tiểu Nam Hải phun ra một miệng lớn máu tươi, trước ngực xương cốt cơ hồ đều bị đánh gãy. Cuối cùng, Triệu phủ mới thở ra một hơi, không muốn tại cùng cái này muốn ăn rơi người của mình dây dưa tiếp, vẫn là trực tiếp giết, mặc dù đối phương là trẻ con, nhưng hắn dạng này cũng không thể trách tự mình, Triệu phủ cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người, xoay người đưa tay bắt lấy trong hố thoi thóc tiểu Nam Hải cổ, nâng hắn lên. Triệu phủ đang muốn đem hắn cổ vặn gãy, kết thúc tính mạng của hắn, bởi vì gia hỏa này thế nhưng là muốn ăn tự mình, Triệu phủ làm sao có thể bỏ qua hắn. Cả người xương cốt thật giống như bị Triệu phủ đánh gãy, tựa như một bãi bùn nhão tiểu Nam Hải, đối mặt Triệu phủ tràn ngập sát ý ánh mắt, tiểu Nam Hải trong mắt rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Có một tia sợ hãi, có một chút sợ hãi, cũng có mờ mịt, cuối cùng nó vậy mà toát ra muốn tiếp tục sống thần sắc, hắn không muốn chết, ánh mắt kia mang theo một tia cầu xin. Nhưng Triệu phủ vẫn là muốn giết hắn, bàn tay bắt đầu dùng sức, sau một khắc đang muốn đem hắn cổ vặn gãy. Đương nhiên, Triệu phủ vương giả giới chỉ bên trong một món đồ nào đó có dị động, cái này khiến Triệu phủ dừng lại động tác đến, ý thức tiến vào xem xét, trên mặt có chút kỳ quái, sau đó cái món đồ kia lấy ra. Có lẽ nói là sai, đây không phải một kiện đồ vật, mà là một bộ. Có dị động chính là kia 12 sáo trang giả bên trong sát chi sáo trang, vậy mà phát ra từng đợt huyết quang, biểu đạt ra một cô muốn nhận đứa bé trai này làm chủ ý tứ, cái này lệnh Triệu phủ thật bất ngờ, lần thứ nhất nhìn thấy cái này trang bị tự động nhận chủ sự tình. Vì phong ngừa là tự mình sai lầm, Triệu phủ cái tiểu Nam Hải phóng tới trên mặt đất, cái sát chi sáo trang đặt ở trên người hắn, kia sát chi sáo trang phát ra mãnh liệt hơn huyết quang, mà lại biểu đạt ra vui sướng ý tứ, cái này khiến Triệu phủ cuối cùng xác định, cái này sát chi sáo trang là tự động nhận chủ. Bất quá, lúc này Triệu phủ có chút do dự, bởi vì lúc đầu hắn là muốn giết đứa bé trai này, thế nhưng là cái này sát chi sáo trang giống như rất thích tiểu Nam Hải dáng vẻ, lại còn tự động nhận chủ, nói rõ tiểu Nam Hải khẳng định có chỗ đặc thù. Cuối cùng, đi qua một phen suy nghĩ, Triệu phủ vẫn là lựa chọn không giết hắn, muốn nhìn một chút đứa bé trai này có cái gì địa phương đặc thù. Bất quá bây giờ từ nhỏ Nam Hải bộ dáng, cái kia một đôi màu đen dựng thẳng đồng, bén nhọn răng, còn có trên người một chút lân phiến, cái này đã chứng minh hắn rất đặc thù, tuyệt đối không là bình thường nhân loại. Triệu phủ cái một viên chân quý trị liệu thương thế linh đan cho hắn ăn ăn vào, tiểu Nam Hải toàn thân cơ hồ bị Triệu phủ đánh gãy xương cốt, tại cái này khổng lồ dược lực hạ bắt đầu một chút xíu trở lại vị trí cũ, đồng thời thương thế của hắn cũng dần dần khá hơn. Nhưng lúc này tiểu Nam Hải lại lâm vào trong hôn mê, cái kia trên thân Triệu phủ vừa mới đặt vào sát chi sáo trang, phát ra trận trận huyết quang, cũng đang vì tiểu Nam Hải trị liệu thương thế, một bộ trung tâm hộ chủ bộ dáng. Lệnh Triệu phủ có chút im lặng. Triệu, ngươi làm sao không giết hắn? Trên người hắn khí tức thật đáng ghét, so ác ma khí tức đều chán ghét. Ba cái hoa yêu tinh tại Triệu phủ 3 mét bên ngoài, một bộ chán ghét, thậm chí cũng không nguyện ý đến gần bộ dáng. Quy 1 chương 184, từ xưa đế vương. Chương 184, từ xưa đế vương. So ác ma khí tức cũng còn chán ghét hơn. Triệu phủ cũng trở về nhớ tới, đứa bé trai này trước đó tản mát ra kia tràn ngập tà ác cùng tội nghiệt khí tức, nhìn xem lâm vào trong hôn mê tiểu Nam Hải, Triệu phủ muốn đợi hắn tỉnh lại nhìn một chút. Trong kiếm thiên ma nghe được ba cái hoa yêu tinh có chút bất mãn, bởi vì nàng thế nhưng là thiên ma, cho nên hừ lạnh một tiếng, cái ba cái hoa yêu tinh dọa. Tại Triệu phủ trấn an dưới, ba cái hoa yêu tinh mới bình tĩnh trở lại Triệu phủ bên người. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt trời liền tối xuống, một vầng minh nguyệt treo thật cao tại thiên không, Triệu phủ giấy lên một đống lửa, ở bên cạnh nướng mấy cái con thỏ. Ba cái hoa yêu tinh là vốn tại Triệu phủ trong quần áo, thật sớm liền ngủ mất, Triệu phủ ngồi tại bên cạnh đống lửa, đang muốn cầm một con thỏ ăn, chợt phát hiện cái kia tiểu Nam Hải tỉnh. Gia hỏa này khôi phục được thật mau, trước đó là một bộ trọng thương bộ dáng. Hiện tại cơ hồ đã khôi phục được không sai biệt lắm, cái này cùng hắn thể chất, sát chi sáo trang, còn có Triệu phủ cho ăn đan dược đều có quan hệ. Vừa tỉnh dậy, tiểu Nam Hải liền muốn trốn, nhưng chú ý tới Triệu phủ ánh mắt đã chú ý tới hắn, tiểu Nam Hải lập tức bò dưới đất, đầu chăm chú sát bên mặt đất, như là một đầu dã thú hướng Triệu phủ thể hiện ra thần phục. Triệu phủ cũng thu được hắn thần phục nhắc nhở, sau đó tiếp nhận, xem xét hắn thuộc tính. Tính danh: không. Tư chất: SSS. Xương hảo: không. Chức nghiệp: không. Chiến huân: bình dân: 0200. Chủng tộc: nhân loại, nghiệt yêu. Tuổi thọ: 8500. Độ trung thành: 60. Thuộc tính: lực lượng: 10 trí lực, 10 thể chất, 10 nhanh nhẹn, 10. Tu vi: cấp 0. Công pháp: 0. Kỹ năng: 0. Trang bị: gia thú. Đứa bé trai này không có danh tự, lệnh Triệu phủ rất là ngoài ý muốn chính là, đứa bé trai này vậy mà cũng có SSS tư chất, còn có hắn huyết mạch một cột trừ nhân loại bên ngoài còn biểu hiện nghiệt yêu. Nghiệt yêu là cái gì? Triệu phủ không rõ ràng đây là sinh vật gì, lại hoặc là chủng tộc gì, nhưng cảm giác cũng khẳng định thập phần cường đại, đặc biệt là tuổi thọ kia một cột, lại có 500 năm tuổi thọ. 500 năm điều này có ý vị gì? Đồng dạng vương triều tồn tại thời gian đều không có lâu như vậy, nhưng mà này còn là ban đầu tuổi thọ, một khi lực lượng tăng lên, vậy cái này tuổi thọ sẽ còn gia tăng. Ở phương diện này, Triệu phủ trên người cấp 9 vương giả huyết mạch đều không có hắn tốt, bởi vì Triệu phủ người vương giả kia huyết mạch vậy mà một điểm tuổi thọ đều không có gia tăng, vương giả huyết mạch gia tăng là lực lượng, cái này cũng có thể có từ xưa đế vương sống không lâu nguyên nhân. Tu cục. Đương nhiên, tiểu Nam Hải bụng phải thiếu, cái này đánh gãy Triệu phủ suy nghĩ, Triệu phủ cười một tiếng, ra hiệu bên cạnh nướng thỏ dừng nói, ngươi cũng ăn đi. Tiểu Nam Hải mặc dù nghe không hiểu Triệu phủ nói cái gì, nhưng nghi vẫn có lãnh chúa tâm linh phiên dịch loại hiệu quả, hắn vẫn có thể minh bạch Triệu phủ ý tứ. Một chút nắm lên nướng thỏ rừng, cũng mặc kệ bỏng không bỏng, bỏ tới trên mặt đất như là dã thú bắt đầu ăn, Triệu phủ nhìn xem đứa bé trai này, hẳn là chưa hề không cùng nhân loại sinh hoạt qua, không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, hoặc là cái gì cũng đều không hiểu, liền như là dã thú đồng dạng. Triệu phủ là không biết lai lịch của hắn, nhưng có thể nghĩ đến kinh nghiệm của hắn, hẳn là từ nhỏ đã cùng dã thú đồng dạng sinh hoạt. Ngồi xuống ăn, từ hôm nay trở đi ngươi chính là một người, Triệu phủ nhìn xem bỏ tới trên mặt đất lang thôn hổ yết tiểu Nam Hải nói. Nghe vậy, tiểu Nam Hải ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt, đối Triệu phủ lý giải có chút không rõ ràng, Triệu phủ kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe, sau đó tiểu Nam Hải học Triệu phủ dáng vẻ, có chút khó chịu ngồi dậy, đồng thời cũng học xong dùng tay. Sau đó, Triệu phủ nướng mấy cái thỏ rừng, toàn bộ hạ tiểu Nam Hải bụng, tiểu Nam Hải cũng ăn no rồi, ánh mắt cũng rơi vào để một bên sát chi sáo trang phía trên, rất thích cầm trong tay. Hoa ô hoa ô. Tiểu Nam Hải không biết nói chuyện, đối Triệu phủ kêu vài tiếng, ý là thứ này là cái gì, hắn rất thích. Cái này sát chi sáo trang đều chết không muốn mặt chạy tới tự động nhận chủ, hiện tại đứa bé trai này cũng thích, Triệu phủ cũng chỉ có thể gật đầu nói, nó sau này sẽ là ngươi. Tiểu Nam Hải một mặt vui vẻ ôm sát chi sáo trang, lăn trên mặt đất đến lăn tới đi. Triệu phủ là nghĩ nhận lấy đứa bé trai này, chỉ riêng hắn SSS tư chất Triệu phủ đều cự tuyệt không được, chớ nói chi là cái kia nghiệt yêu huyết mạch, bất quá Triệu phủ vẫn là trước muốn dạy đứa bé trai này như thế nào làm một người. Nhìn xem hắn cùng sát chi sáo trang dạng này phù hợp, Tiểu Nam Hải cũng không có danh tự, Triệu phủ liền giúp hắn đặt tên là Tiểu Sát. Tiểu Nam Hải đối danh tự cũng không có cái gì nhu cầu, cũng không có cái gì ý nghĩ, đối với danh tự cũng một chút liền tiếp nhận, hơn nữa còn thật cao hứng bộ dáng, tiếp xuống. Triệu phủ là dạy hắn một chút làm người tri thức. Ngày thứ hai, sáng sớm. Không khí vô cùng tươi mát, mặt trời cũng vừa dâng lên. Cỏ xanh bên trên đều dính lấy bóng ánh giọt sương, Triệu phủ cũng bước lên đường xá. Ba cái hoa yêu tinh thì tiếp tục vô ưu vô lự, vui vẻ tại Triệu phủ bên cạnh bay tới bay lui, mà Tiểu Sát đã tắm một lần, cái trên thân đều rết rửa sạch sẽ, đồng thời thay đổi Triệu phủ quần áo, dùng vài cái sát chi sáo trang bao thành một cái gói nhỏ, vắt tại phía sau lưng. Triệu phủ y phục mặc ở trên người là có chút lớn, cho nên căn bản là buộc ở trên người hắn, nhìn có chút lạ. Mặc dù, bộ dáng của hắn vẫn có chút đáng sợ, nhưng là hắn có chút giống người, không tại giống trước đó cùng quái vật. Tiểu Sát năng lực học tập cũng kinh người, lúc này đã học được đi đường, không tại giống trước đó cùng dã thú. Dùng cả tay chân trên mặt đất chạy. Đương nhiên, lúc này Tiểu Sát đi đến đường vẫn còn có chút không quen, đi ngã trái ngã phải, giống như là một đứa bé học đi đường, cùng sau lưng Triệu phủ. Triệu phủ đi đường tốc độ cũng không phải rất nhanh, cho nên Tiểu Sát cũng có thể đi theo ở phía sau. Lúc này, Triệu phủ phát hiện phía trước bên dòng suối nhỏ có mười mấy con bộ dáng có chút giống con lửa, màu xám da lông, trên đầu lông bẩm màu trắng rất dài sinh vật. Trông thấy cái này Triệu phủ vui mừng, rốt cục tìm tới có thể thay đi bộ, những ngày này đều dựa vào Triệu phủ dùng hai chân đi, không chỉ là chậm, hơn nữa còn mệt mỏi. Trước hết để cho Tiểu Sát ở chỗ này chờ. Triệu phủ xuất ra hai cây dây thừng, làm thành dây thừng bộ, sau đó cẩn thận ẩn núp đi qua, Triệu phủ phát hiện loại sinh vật này tên là xám thạch thú. Lợi dụng thích khách chức nghiệp, Triệu phủ rất dễ dàng đi vào cái này xám thạch thú bên cạnh, bọn này xám thạch thú cũng không có phát hiện Triệu phủ. Lúc này, Triệu phủ ném ra hai cây dây thừng bộ, cũng rất dễ dàng bao lấy hai con xám thạch thú, cái khác xám thạch thú chấn kinh, lập tức hướng một bên chạy trốn, mà hai con bao lấy xám thạch thú bị Triệu phủ dùng sức ngăn chặn, lập tức thuần hóa cái này hai con xám thạch thú. Cưới lên cái này xám thạch thú, Triệu phủ phát hiện tốc độ của nó còn có thể, cưới một đầu, bên kia thu vào linh sủng giới bên trong. Bởi vì Tiểu Sắt muốn học đi đường, cho nên cũng không có cho hắn một đầu. Phải biết có thể như vậy, liền mang theo Tiểu Hắc, lấy nó hiện tại tốc độ, nhiều nhất 2 tuần liền đuổi tới Cựu Dương Thành, Triệu phủ âm thầm nghĩ tới, bất quá lần này cứ như vậy, lần tiếp theo nhưng mang lên Tiểu Hắc. Sau đó, Triệu phủ cưỡi xám thạch thú, đi sau khi, đi ngang qua một cái sơn cốc nhỏ, đồng nhiên, 10 cái bộ dáng hung ác, cầm trong tay đại đao sơn tặc, từ một bên nhảy ra ngăn cản Triệu phủ. Quy 1 chương 185, nhân vật lịch sử. Chương 185, nhân vật lịch sử. Gặp đây, Triệu phủ lại là vui mừng, hắn chính tìm khắp nơi thôn xóm. Không nghĩ tới bọn hắn tự động đưa tới cửa. Tiểu tử, nhanh lên xuống tới, đồng thời cái tất cả thứ đáng giá đều giao ra, đại gia có thể tha cho ngươi một mạng. Một sơn tặc dùng đao chỉ vào Triệu phủ, cười to phách lối nói. Cái khác sơn tặc hung tợn nhìn chằm chằm Triệu phủ, phát ra ha ha tiếng cười to, hôm nay thu hoạch rất tốt, không nói trước tên tiểu tử trước mắt này trên thân phải chăng có tiền, nhưng đem nó vượt dưới kia xám thạch thú mang về làm thịt, hôm nay liền có thể ăn thịt. A. Nghe được này sơn tặc, nhìn xem những này không biết sống chết sơn tặc, cưỡi tại xám thạch thú bên trên Triệu phủ, cũng không nhịn được cười ra một tiếng. Nghe được Triệu phủ tiếng cười, đông đảo sơn tặc giận dữ, cầm đầu sơn tặc lớn tiếng kêu lên, các huynh đệ, giết hắn. Lập tức, rất nhiều sơn tặc cầm trong tay đại đao xông lên trước. Triệu phủ cưỡi tại xám thạch thú bên trên, không có ý xuất thủ, sau lưng hắn một đạo không đáng chú ý thân ảnh nhỏ bé, một chút lao ra. Sơn tặc trông thấy xông tới là một cái 8 tuổi tiểu nam hải, khinh thường cười một tiếng, dạng này lại còn dám xông lên, đó chính là muốn chết, bọn hắn cũng không phải nhân từ nương tay hạ người, huy động đại đao vẫn là hướng Tiểu Sát bổ tới. Đương nhiên, Tiểu Sát trong bàn tay nhỏ huyết quang lóe lên, một thanh huyết sắc chủy thủ xuất hiện trong tay hắn, đệ thấp thân thể tránh thoát bổ tới một đao, thân thể hướng về phía trước xông lên, chủy thủ mang ra một tia tơ máu. Phúc. Tiểu Sát từ bên cạnh hắn sượt qua người, nhưng này chủy thủ mang ra huyết tuyến, vô cùng sắc bén, trực tiếp cái tên này sơn tặc chặn ngang chặt đứt, tên kia sơn tặc đến chết có chút không tin, bị dạng này một đứa bé giết. Rất nhanh, Tiểu Sát đi vào một tên khác sơn tặc trước mặt, lại nhảy lên, chủy thủ lại mang ra một đạo tơ máu, đem một tên sơn tặc đầu lâu cắt bỏ. Tiểu Sát bây giờ đang cầm chủy thủ là sát chi sáo trang một trong, nguyên bản sát chi sáo trang là chiếc nhẫn, túi áo, còn muốn tụ kiếm. Nhưng Triệu phủ phát hiện thích khách này chức nghiệp mặc dù là thích khách, nhưng nắm giữ toàn hệ vũ khí, cũng chính là bất kỳ vũ khí nào cũng có thể sử dụng, 12 sáo trang giả cũng sẽ bởi vì chủ nhân cải biến tự mình hình thái, chẳng qua trước mắt cũng chỉ có Tiểu Sát làm được, làm tụ kiếm biến thành một cây truy thủ. Tại Triệu phủ nghĩ đến, trước đó thu hoạch được 12 sáo trang trang bộ hạ, khả năng còn không có đạt được sáo trang bản thân tán thành, cũng không có hoàn toàn thu hoạch được truyền thừa chi lực. Bởi vì sát chi sáo trang tự động nhận chủ, cùng tiểu sát độ phù hợp cực cao, lúc này mới đem sáo trang chân chính lực lượng bày ra, tiểu sát não hải là nhiều vô số chiêu thức, thân thể cũng tuôn ra một cỗ giết chóc lực lượng, hắn tưởng tượng liền hoàn mỹ làm được, hoàn toàn biến thành kinh nghiệm phong phú sát thủ. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, chiến đấu rất nhanh kết thúc, con gặp mấy đạo tơ máu ở giữa không trung dù sao thay đổi, sơn tặc tử tướng thê thảm, bởi vì cơ bản đều bị phanh thây. Làm xong hết thảy, tiểu sát trở lại triệu phủ bên cạnh, biến thành một cái kia giống như ngay cả đường cũng sẽ không đi bộ dáng. Đại gia, tha mạng a. Triệu phủ cười nhìn xem phía trước quỳ trên mặt đất, dập đầu xin tha mạng sơn tặc, này sơn tặc chính là trước đó đối triệu phủ gọi hàng sơn tặc, triệu phủ cố ý để tiểu sát lưu một người sống. Đứng lên đi, ta không giết ngươi, ngươi dẫn ta đi ngươi thôn xóm, triệu phủ khẽ cười nói. Này sơn tặc nghe vậy, gặp triệu phủ vừa nói như vậy, lại thấy hắn bên cạnh một cái tiểu thí hải đều lợi hại như vậy, đây càng lộ ra triệu phủ thâm bất khả chắc. Một cường giả như vậy để cho mình mang về thôn, kia tất nhiên sẽ là một trận tai nạn, bất quá đây không phải sơn tặc muốn, bởi vì bảo vệ hắn tính mạng của mình là được rồi, đâu còn quản chết sống của người khác. Đúng đúng, đại nhân ta cái này dẫn ngươi đi. Sơn tặc rất nhanh liền đáp ứng, cơ hồ không có cái gì do dự, hơn nữa còn nở nụ cười đứng lên đến, nghĩ đập mấy lần triệu phủ mông ngựa. Nhưng triệu phủ đối cái này không có hứng thú gì, ném ra một cây trước đó bộ xám thạch thú dây thường bộ, buộc ở trên người hắn, lập tức để hắn dẫn đường. Sơn tặc cũng chỉ có thể xấu hổ gật gật đầu, hiện tại chính là như vậy một màn, sơn tặc bị dây thường bao lấy, ở phía trước dẫn đường, triệu phủ nắm một sợi dây thường. Cưới xám thạch thú, đi ở chính giữa, đi theo phía sau một cái giống như sẽ không đi đường tiểu nam hải. Các ngươi sơn tặc thôn xóm nhiều ít người? Triệu phủ dĩ nhiên không phải một cái mã phu, cho nên tình báo vẫn là phải biết được một chút, nếu như đối phương mấy ngàn người, đủ để cái tự mình đã chết, vậy dạng này quá khứ là không phải có chút quá đánh mặt rồi. Đại nhân, thôn chúng ta rơi huynh đệ hơn 400 người, thủ lĩnh là Nhu Lực, sơn tặc không có dấu giếm, vì mạng sống trực tiếp không thèm để ý nói ra. Nghe vậy, Triệu phủ gật gật đầu, lại hỏi, thôn xóm các ngươi nhưng có truyền tống trận, hay là sẽ tu kiến truyền tống trận học sĩ? Cái này à, không có, cái kia chúng ta muốn tới không dùng, sơn tặc có chút không rõ Triệu phủ ý tứ, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói. Nghe được cái này, Triệu phủ trong lòng thở dài, quả nhiên có được truyền tống trận thôn xóm đặc biệt khó tìm, Triệu phủ đều có chút không đi chỗ đó tên sơn tặc thôn xóm. Bởi vì đi sẽ có cái gì dùng, đơn giản chính là cái tất cả sơn tặc đều giết, đạt được một cái xây thành trì chi thạch, hiện tại xây thành trì chi thạch đối Triệu phủ tới nói thật không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Nhắc nhở, của ngươi đại tần trấn thăng cấp làm trung cấp trấn xuống. Nhắc nhở, ngủ say tại đại tần trong truyền thừa một cái nhân vật lịch sử bắt đầu thức tỉnh. Đương nhiên, náo hải vang lên nhắc nhở, để Triệu phủ sững sờ, có chút không nghĩ tới đại tần trấn nhanh như vậy liền thăng cấp. Giống như tự mình tại Thiên Thạch Thành kia chiến đấu thu hoạch được không ít kinh nghiệm, lại tăng thêm hiện tại đại tần tấp nập công đoạn, cho nên mới khiến cho đại tần chấn nhanh như vậy thăng cấp. Còn có mới thức tỉnh nhân vật lịch sử sẽ là ai chứ? Triệu phủ có chút nhớ nhung không đến, ở chỗ này cũng vô pháp tiến hành xem xét, chỉ có thể là trở lại đại tần sau lại nhìn một chút. Mau đuổi theo, đừng cho bọn hắn chạy. Triệu phủ đang muốn cái này sơn tặc thả, cũng đồng thời từ bỏ đi sơn tặc thôn xóm ý nghĩ, nhưng đột nhiên phía trước vang lên dạng này một thanh âm. Phía trước có 10 cái kỵ binh, nhanh chóng truy sát một chiếc xe ngựa, kéo xe ngựa lòng người gấp như lửa đốt, dùng sức đánh lấy ngựa, chỉ muốn thoát khỏi 10 cái kỵ binh, thế nhưng là 10 cái kỵ binh cắn chặt theo ở phía sau. Cuối cùng, xe ngựa vẫn là bị kia kỵ binh đuổi kịp, đồng thời đưa xe ngựa vây lại, cầm đầu kỵ binh cười lạnh nói, "Liêu đại tiểu thư, ngươi là chạy không thoát, ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói, không phải cũng đừng trách chúng ta." Lúc này, trong xe ngựa đi ra một cái mỹ mạo nữ tử áo trắng, một mặt phẫn hận nói, "Sơn Liêu trấn đã giao cho các ngươi, vì sao còn không dung tha chúng ta người một nhà? Đây là tân trấn trưởng mệnh lệnh, người tới đem bọn hắn đều bắt về." Cầm đầu kỵ binh gương mặt lạnh lùng lớn tiếng kêu lên. Lập tức, mấy tên kỵ binh tung người xuống ngựa, hướng xe ngựa đi đến, nữ tử áo trắng muốn phản kháng, nhưng vẫn là bỗng chốc bị bắt giữ, sau đó lại từ trong xe ngựa cầm ra một nam già phụ nhân, còn có một cái 5-6 tuổi nam đồng. Cách đó không xa, Triệu phủ nhìn một màn trước mắt, đối Sơn Tặc hỏi, "Sơn Liêu trấn?" Sơn Tặc lập tức lấy lòng hồi đáp, "Đại nhân, Sơn Liêu trấn là phương viên 100 dặm thế lực lớn nhất, hẳn là có đại nhân chỗ tìm truyền tống trận." Quy 1 chương 186, tà ác lực lượng. Chương 186, tà ác lực lượng. Nghe thấy lời này, Triệu phủ cũng là vui mừng. Hoàn toàn chính xác tiểu trấn cấp bậc thôn xóm là nhất định sẽ có truyền tống trận. Lúc này, mỹ mạo bạch y nữ nhân bị hai tên lính bắt lấy, dùng sức dây dội lấy, nhưng lại không tránh thoát một kia, coi như tránh thoát, nàng lại trông thấy mình bị bắt lấy đệ đệ, còn có tuổi già nãi nãi, nàng cũng vô pháp chạy trốn. Nhưng nàng cũng rõ ràng chính mình bị bắt lại là kết cục gì, lại sẽ bị cái kia Trương Hoành giam lỏng, chờ hắn vững chắc tốt địa vị về sau, hắn nhất định sẽ chạm thảo trừ căn, không chỉ là tự mình, còn có đệ đệ, nãi nãi đều sẽ chết. Đương nhiên, nữ tử áo trắng nhìn về phía trước cách đó không xa kia kỳ hoa tổ ba người, mang theo một tia hy vọng hô, "Cứu mạng! Van cầu các ngươi cứu lấy chúng ta." Phía trước bị dây thường bao lấy sơ tặc, nhếch miệng, ám đạo, "Ai sẽ đi cứu ngươi a?" Triệu phủ tạm thời không hề động, tự hỏi có chỗ tốt gì, còn có cái gì chỗ xấu, nếu như bình thường ăn cướp, hoặc là loại hình sự tình, Triệu phủ còn có thể xuất thủ, mặc dù không có được cái gì, nhưng cũng không có mất đi cái gì, nhưng việc này có quan hệ tự mình phải chăng có thể nhanh chóng trở lại đại tần. Nếu như mình xuất thủ, đắc tội cái này tiểu trấn, vậy khẳng định đừng nghĩ sử dụng bọn hắn truyền tống trận, hơn nữa còn sẽ bị kéo vào cái này phiền phức bên trong, chỗ tốt cũng chỉ là đạt được trên danh nghĩa cảm tạ mà thôi. Lúc này cái kia một đội trưởng kỵ binh cũng chú ý tới Triệu phủ ba người, hừ lạnh một tiếng nói, "Không muốn chết, mau mau cút. Đây là chúng ta Sơn Liêu trấn sự tình, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng." Cái này đội trưởng kỵ binh, lệnh Triệu phủ nhíu mày. Đội trưởng kỵ binh gặp Triệu phủ không nhúc nhích, một bộ không nhìn hắn bộ dáng, trong lòng giận dữ, lệnh ra đầu, ra hiệu năm tên kỵ binh đi qua cái Triệu phủ ba người giết, đối với bọn hắn mà nói bất quá là gặp ba cái lưu dân mà thôi, bọn hắn thế nhưng là phương viên trăm dặm thế lực lớn nhất, đi khởi sự tới đương nhiên là tứ không cố kỵ. Năm tên kỵ binh rút ra trường kiếm, một bước chiến mã, một chút liền hướng Triệu phủ vào tới. Sơn Tặc gặp này lập tức trung thực trốn đến Triệu phủ đằng sau, hắn ngược lại là không có cái gì thật là đáng sợ, bởi vì những kỵ binh này tu vi liền cao hơn hắn một điểm, cũng không có lợi hại gì chỗ, mà bọn hắn một đám Sơn Tặc, trước đó thế nhưng là bị Triệu phủ sau lưng tiểu quái vật kia đồ sát sạch sẽ, đồng thời không có lực phản kháng chút nào. Cho nên Sơn Tặc là không có cái gì có thể sợ, bởi vì kết cục đã chú định, chỉ là sợ đứng ở phía trước, tung tóe đến một thân máu. Năm tên kỵ binh cưỡi ngựa rất nhanh vọt tới Triệu phủ trước người. Sơn Tặc quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Triệu phủ sau lưng tiểu sát, nuốt một chút nước bọt, phảng phất lại muốn xem gặp hắn đại khai sát giới dáng vẻ, có thể ra hồ hắn đoán trước. Năm tên kỵ binh vọt tới, tiểu sát chỉ là lộ ra một bộ hung ác biểu lộ, cũng không có xuất thủ, cái này khiến Sơn Tặc sức sở. Keng, một tiếng thanh thúy kiếm minh, con gặp một đạo dài 5-6 mét màu đen hồ quang chợt lóe lên, vọt tới năm tên kỵ binh, cổ trong nháy mắt bị cắt mở, đại lượng máu tươi phun tung tóe ra, nhưng lập tức năm tên kỵ binh trong nháy mắt bị một đạo tà ác lực lượng bao phủ. Một giây sau, mắt trần có thể thấy tốc độ, năm tên kỵ binh liền biến thành năm cỗ thây khô, tính cả dưới người bọn họ chiến mã cũng tê minh một tiếng, bị thôn phệ vì thây khô. Sơn Tặc cũng bị giật nảy mình, hơi rời xa Triệu phủ mấy bước, ở trong lòng ám đạo, tự mình đoán không lầm, quả nhiên Triệu phủ mới là kinh khủng nhất cái kia. Nữ tử áo trắng gặp đây, trong lòng vui mừng, vừa lớn tiếng kêu lên, "Công tử, ngươi như cứu chúng ta, ta liền đem Sơn Liêu trấn tặng cho ngươi." Nghe vậy, Triệu phủ quay đầu nhàn nhạt quét nàng một chút. Đội trưởng kỵ binh nhìn thấy dưới tay mình bị giết, trong lòng giận dữ, mang theo còn lại kỵ binh cũng lao đến, thế nhưng là mấy chiêu xuống tới, máu tươi vẩy ra, toàn bộ tử vong, bởi vì tu vi cao nhất đội trưởng kỵ binh cũng bất quá 8 đoạn mà thôi, làm sao có thể là Triệu phủ đối thủ. Đánh giết toàn bộ kỵ binh, Triệu phủ cưỡi sam thạch thú, hướng nữ tử áo trắng đi qua. Tuổi nhỏ Nam Đồng, nhìn xem Triệu phủ một thân đấu đồng màu đen đi tới, có chút còn sợ hãi, lao phụ nhân ôm Nam Đồng, nhìn xem Triệu phủ giết người không chớp mắt dáng vẻ, trong mắt có chút cảnh giác. Nàng có thể cảm giác được đi tới người là một cái kẻ rất đáng sợ, lúc trước kéo xe ngựa người hầu, một mặt khẩn trương đi vào nữ tử áo trắng một bên, để phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn. Ngươi biết như lời ngươi nói sao? Triệu phủ đi vào nữ tử áo trắng bên cạnh, ánh mắt rơi ở trên người nàng, ngựa khí thản nhiên nói. Nữ tử áo trắng từ trước đó bối rối khôi phục lại, sửa sang một chút ăn mặc, khôi phục một cái khuê bên trong đại tiểu thư dáng vẻ, đối Triệu phủ có chút thi lễ, nói: "Đa tạ công tử ân cứu mạng, tiểu nữ lời nói xác thực coi là thật, bất quá công tử cần đem Trương Hoành đánh giết, Sơn Liêu trấn tiểu nữ cam tâm tình nguyện hiến cho công tử." Chuyện bây giờ đã biến thành dạng này, cũng vô pháp tại tiếp tục cải biến, thăng cấp thành nhỏ điều kiện là cần ba cái tiểu trấn, cái tự mình thôn xóm thăng cấp làm tiểu trấn cùng trực tiếp công chiếm một cái trấn nhỏ, khẳng định là công chiếm một cái trấn nhỏ, càng đơn giản hơn cùng nhanh chóng, Triệu phủ là đang đánh kia tiểu trấn chú ý. "Đi thôi, rời khỏi nơi này trước." Sau đó, Triệu phủ mang theo một đoàn người đi vào dưới một cây đại thụ tạm thời làm nghỉ ngơi, Triệu phủ đối nữ tử áo trắng mở miệng nói, "Hiện tại cái hết thảy tin tức nói cho ta, đừng có bất kỳ dấu giếm nào." Nghe vậy, nữ tử áo trắng cũng cái Triệu phủ muốn toàn bộ nói cho hắn biết. Nghe xong nữ tử áo trắng, Triệu phủ cũng bắt đầu chỉnh lý mạch suy nghĩ, đầu tiên giới thiệu một chút nữ tử áo trắng đi, nàng tên là Liễu Tố Bạch, nguyên bản Sơn Liêu trấn giải Liễu Minh chi nữ. Một tháng trước đó, Liễu Minh bởi vì nguyên nhân nào đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nguyên bản trưởng trấn chi vị phải có Liễu Minh con cái kế thừa, nhưng lại bị Trương Hoành cướp đoạt. Trương Hoành vốn là Sơn Liêu trấn người mạnh nhất, đồng thời nắm giữ Sơn Liêu trấn rất lớn một bộ phận binh lực, tại Sơn Liêu trấn quyền lực rất lớn, nguyên bản Liễu Minh đối Trương Hoành cũng có chỗ đề phòng, nhưng không biết nguyên nhân gì một mực không có diệt trừ hắn, hiện tại Liễu Minh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Liễu Tố Bạch hoài nghi là Trương Hoành gây nên. Mặc dù Trương Hoành tiếp quản Sơn Liêu trấn, làm tới trưởng trấn, thế nhưng là có chút tên không thuận, bởi vì tuyệt đại bộ phận cư dân là ủng hộ Liễu gia. Trương Hoành tuy có nắm giữ đại bộ phận binh lực, nhưng đối mặt đại bộ phận cư dân, còn có một số nhỏ binh lực, Trương Hoành cũng không dám tới cứng, cho nên là muốn cùng Liễu Tố Bạch kết làm phu thê, cái tên làm chính, căn cơ vững chắc. Hoàn toàn tiếp quản Sơn Liêu trấn, cái Sơn Liêu trấn biến thành tự mình, mà không phải Liêu gia. Lần này, Liêu Tố Bạch cũng là tìm một cái cơ hội trốn thoát, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện, sau đó liền cùng Triệu phủ gặp phải tràng cảnh đồng dạng. Tại giới thiệu một chút Sơn Liêu trấn thực lực, Sơn Liêu trấn màu bạc phẩm chất trấn xuống, có được cư dân 23.000 nhiều, trong đó binh lực ước chừng 4.000, trang bị vẫn là lấy màu trắng phẩm chất trang bị làm chủ, số ít tinh anh có thể đạt được lam sắt trang bị, đại bộ phận binh sĩ tu vi cũng tại 4 đến lục đoạn. Cuối cùng, đang nói một chút chương hành, thực lực nhị giai, sử dụng vũ khí là kiếm, nên kiếm vì hoàng kim phẩm chất vũ khí. Đồng thời Trương Hoành trên thân cũng có ít kiện màu bạc phẩm chất vũ khí gia trì. Triệu phủ đạt được tin tức rất kỹ càng, cũng phi thường hữu dụng, còn tốt Sơn Liêu trấn cũng không phải là bền chắc như thép, có thể lợi dụng Liêu Tố Bạch nơi này vì đột phá, việc này là có thể làm. Quy 1 chương 187, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Chương 187, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Liêu Tố Bạch nói đến thật tạc kẽ, biểu lộ cùng toát ra tới tình cảm, cũng không giống giả, nhưng mặc dù như thế, Triệu phủ vẫn là không cách nào 100% tín nhiệm nàng, bởi vì xin hỏi ngươi sẽ tin tưởng một cái, mới thấy qua một lần mặt người sao? Các ngươi muốn báo thù sao? Ta có thể giúp ngươi, nhưng các ngươi cũng muốn hơi nỗ lực một điểm đại giới." Triệu phủ nói xong, liền đưa ra 4 tờ sinh tử khế ước, không đem tính mạng bọn họ hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình, Triệu phủ khẳng định là không cách nào 100% tin tưởng nàng. Cái này 4 tờ sinh tử khế ước, lệnh Liêu Tố Bạch 4 người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, bởi vì sẽ có người kia, cái sinh mệnh giao cho trong tay người khác, còn có thể cao hứng. Liêu Tố Bạch trầm tư một hồi, tâm hung ác, nói, ta có thể cùng ngươi ký khế ước, nhưng ngươi thả qua đệ đệ ta ba người, ta không muốn tính mạng của bọn hắn nhận bất cứ uy hiếp gì cùng khống chế. Triệu Phủ nghe vậy, tưởng tượng, khống chế nàng đã đầy đủ, cho nên gật gật đầu vẫn là đáp ứng. Nhìn xem khế ước chỉ giấy, hóa thành vô số linh quang tiến vào Liêu Tố Bạch trong thân thể, Triệu Phủ tâm nhất định, bắt đầu chế định kế hoạch, đầu tiên là tự mình nhất định phải cũng có binh mã, sau đó đang mượn dùng Sơn Liêu trấn ủng hộ người của Liêu gia, mới có thể cùng Trương Hoành chỗ chống lại. Nghĩ tới đây, Triệu Phủ nhìn về phía còn bị dây thừng phủ lấy sơ tặc, lộ ra mỉm cười. Sau mấy tiếng, Triệu Phủ tiếp tục cưỡi xám thạch thú, phía trước có sơn tặc dẫn đường, sau lưng còn đi theo ngay tại học đi đường tiểu sát. Lúc này, Triệu Phủ một đoàn người đi vào một cái tạp nhạc thôn, bởi vì thôn này thứ gì đều ném loạn, không có một chút trật tự, trong đó người cũng là các làm các. Đương sơn tặc một bộ bị dây thừng phủ lấy dáng vẻ xuất hiện tại thôn xóm trước mặt, bên trong sơn tặc một chút liền loạn cả lên, có chút là giật mình, có chút là ôm xem náo nhiệt trong lòng, cầm vũ khí xuất hiện tại cửa thôn, nhìn xem có chút trước mắt kỳ hoa ba người. ZS, ngươi không phải mang 10 cái huynh đệ đi đánh cướp sao? Làm sao lại biến thành bộ dáng như hiện tại rồi? Một cái nhận biết vì Triệu Phủ dẫn đường tên sơn tặc kia, trông thấy một màn này, nhịn không được cười to nói. ZS cũng là cái kia vì Triệu Phủ dẫn đường sơn tặc, trên mặt có chút xấu hổ, nhưng lập tức tưởng tượng, ngược lại cười to trả lời, ta là mang đại nhân tôn quý. Đến chúng ta cô lang thôn có việc, hiện tại đại nhân chính cần nhân thủ, ta khuyên các ngươi đều sớm ngày quy hàng Vu đại nhân đi. Lúc này, ZS đã hoàn toàn minh bạch Triệu Phủ cường đại, cũng rõ ràng Triệu Phủ nhất định là sẽ cầm xuống này sơn tặc thôn, lúc này không biểu hiện một chút, lúc nào biểu hiện. Không chỉ mệnh có thể bảo trụ, nói không chừng về sau, còn có thể làm một cái tiểu quan đương đương. ZS lệnh bọn sơn tặc là người, lập tức cũng nghiêm túc lên, bởi vì bọn hắn lại không đốc, tập thể ánh mắt nhìn về phía cây tại sám thạch thú bên trên Triệu Phủ. Cái gì? Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, chờ sau đó lao tử làm thịt ngươi. Một cái hung ác đại hán đi vào cửa thôn, hắn chính là độc lang thôn thủ lĩnh, nghe được ZS, trực tiếp giận dữ hét lớn. ZS nhìn thấy này sơn tặc thủ lĩnh hung ác khí thế, trong lòng đương nhiên là có chút sợ, bình thường cũng là khuất phục hắn hung ý dưới, cho nên có chút lùi bước dáng vẻ, nhưng lại nghĩ có Triệu Phủ chỗ dựa, hoàn toàn không cần sợ, đang muốn mở miệng phản kích vài câu. Lúc này, Triệu Phủ nói chuyện, ngữ khí rất bình thản, ta là tới tiếp quản độc lang thôn, ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp, ta cũng không muốn làm quá nhiều sát lục. Ha ha ha. Nghe được Triệu Phủ, sơn tặc thủ lĩnh lớn tiếng chế giễu, đối phương một người tới đây, còn dám nói loại lời này, lập tức mở miệng nói, bán tên, giết chết cho ta người này. Hiu hiu hiu. Hơn 60 danh sơn tặc cung thủ, nghe lệnh bắn ra từng cây mũi tên, đối mặt bay vụt tới mũi tên, Triệu Phủ nâng tay phải lên, cánh tay duỗi thẳng, ngay tại vô số mũi tên liền muốn bắn trúng Triệu Phủ thời điểm, một đạo màu đen long văn che đậy nhanh chóng khuyết tán ra đến, bao phủ Triệu Phủ 2 mét phạm vi bên trong, cái tất cả mũi tên cản bay ra ngoài. Lập tức, một cỗ so với bình thường nhị giai lực lượng, cũng cường đại hơn một điểm khí thế, từ trên thân Triệu Phủ bạo phát đi ra, một chút bao phủ tất cả mọi người. Nhất thời, tất cả mọi người giật mình, lấy bọn hắn ánh mắt là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhị giai lực lượng, bởi vì bọn hắn bên trong người mạnh nhất, cũng chính là sơn tặc thủ lĩnh cũng bất quá nhất giai tu vi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, ai như muốn chết, nhưng tiếp tục động thủ. Triệu Phủ hai mắt băng lãnh rút ra thiên ma kiếm chỉ lấy sơn tặc thủ lĩnh, cái khác sơn tặc ánh mắt một chút do dự, bọn hắn thế nhưng là sơn tặc, độ trung thành khẳng định là sẽ không cao, hiện tại Triệu Phủ mạnh như vậy, bọn hắn là cảm giác có chút đánh không lại, cho nên cũng có chút không muốn vì này mất mạng. Cái này khiến sơn tặc thủ lĩnh giận dữ, mang theo sát khí kêu lên, ai muốn không nghe ta mệnh lệnh. Ta lát nữa đem hắn tháo thành tám khối, để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong, hắn bất quá một người, chúng ta có 400 người, thì sợ gì. Rất nhiều sơn tặc nghe xong cũng thế, đang muốn xuống tay với Triệu Phủ. Đương nhiên, một đạo không đang chú ý thân ảnh nhỏ bé chui vào tiến đám người, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, tơ máu dù sao lột vòng, máu me tung tóe, chỉ là một lát hơn 20 người mất mạng. Cái này nhất thời để tất cả sơn tặc đều giật mình, sau đó đạo thân ảnh kia lại trở lại Triệu Phủ bên người, bọn hắn phát ra lại là cái kia không đáng chú ý tiểu Nam Hải, sớm bên cạnh trốn tránh ZS đắc ý cười cười, hiện tại các ngươi cũng biết cái này tiểu quái vật kinh khủng đi. Ta nói qua, ai muốn chết, liền tiếp tục động thủ, ngươi cho rằng ta thật không có năng lực đổ các ngươi toàn thôn sao? Triệu Phủ ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí mang theo nồng đậm sát ý, để tất cả sơn tặc đều tâm mắt lạnh. Mau ra tay a, cung thủ bắn tên a. Sơn tặc thủ lĩnh cũng là cả kinh, lập tức hô to hạ liên tiếp mệnh lệnh, thế nhưng là tại Triệu Phủ kia ánh mắt lạnh như băng phía dưới, không có một cái nào sơn tặc tại dám động một chút, có lẽ đã biết lần này kết cục, cho nên không còn nghe theo sơn tặc thủ lĩnh mệnh lệnh. Gặp đây, sơn tặc thủ lĩnh lửa giận công tâm, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể phẫn nộ cầm trong tay một thanh đại hương, trước Triệu Phủ vào tới. Sơn tặc thủ lĩnh động tác cũng rất tấn mãnh, một chút liền vọt tới Triệu Phủ trước người, một tay nắm chặt đại thương, dùng sức một đâm, đại thương đâm rách không khí, mang theo to lớn lực phá hoại, hướng Triệu Phủ đâm tới. Nhưng vào lúc này, Triệu Phủ vẹn vẹn đem kiếm tiện tay vung lên, trực tiếp cái sơn tặc thủ lĩnh đâm tới đại thương đánh chật ra ngoài, cái này khiến nguyên bản tự tin sơn tặc thủ lĩnh vô cùng ngạc nhiên. Lập tức, Triệu Phủ trở tay một kiếm, kiếm mang màu đen một chút hiện lên, một cái đầu lâu bị nạo xuống tới, sơn tặc thủ lĩnh mất mạng. Này sơn tặc thủ lĩnh bất quá mới nhất giai tu vi, Triệu Phủ làm sao lại thua? Sơn tặc thủ lĩnh vừa chết, cái khác sơn tặc lập tức là vứt xuống vũ khí, quỳ trên mặt đất, một bên khóc giống xin tha mạng, còn nói một chút vừa mới có mắt không tròng mạo phạm đại nhân loại hình. ZS cũng từ một bên dạng dỡ đi tới, đây là cùng hắn suy nghĩ đồng dạng. Sau đó, đương nhiên là Triệu Phủ toàn bộ tiếp thu độc lang thôn, trước đó bị Triệu Phủ ở lại bên ngoài Liêu Tố Bạch một đoàn người, cũng tiếp vào trong thôn, khi biết Triệu Phủ nhanh như vậy, liền thu phục một tên sơn tặc thôn xóm, Liêu Tố Bạch bốn người cũng có một chút chấn kinh. Quy 1 chương 188, thần thánh phương nào? Chương 188, thần thánh phương nào? Thu phục sơn tặc thôn xóm về sau, Triệu Phủ trực tiếp ném ra 400 bộ mộc bạc phẩm chất trang bị, đây cơ hồ là từ Cổ Phong nơi đó thu hoạch được toàn bộ màu bạc trang bị. Đông đảo sơn tặc bao quát Liêu Tố Bạch, nhìn xem Triệu Phủ một chút ném ra, nhiều như vậy màu bạc phẩm chất trang bị, cũng có chút kinh ngạc, nhiều như vậy màu bạc phẩm chất trang bị, ngay cả sơn liếu trấn đều không có, bởi vì quản chi sơn liếu trấn thượng tầng nhân vật, cũng bất quá là một kiện màu bạc trang bị, mà sơn tặc thôn cũng chỉ có thủ lĩnh, mới có một kiện màu bạc trang bị cũng chính là vừa mới trước đó, kia sơn tặc thủ lĩnh trong tay lại hương. Triệu Phủ đến cùng là thần thánh phương nào? Lúc này, Triệu Phủ tại mọi người trong lòng càng phát ra thần bí, đoán cũng đoán không được hắn đến cùng là thân phận gì, bất quá bọn hắn khẳng định là không dám minh hỏi, bởi vì này bằng với muốn chết. Trong lòng bọn họ đối Triệu Phủ e ngại tăng lên không ít. Triệu Phủ để đám sơn tặc này thay đổi màu bạc xáo trang, nguyên nhân có không ít, tương đối sơn liếu trấn tới nói, Triệu Phủ bên này nhân số ít, tu vi chênh lệch, trang bị kém, là căn bản không có một chút ưu thế, cho bọn hắn màu bạc trang bị không chỉ là gia tăng bọn hắn năng lực tác chiến, còn tăng cường bọn hắn tác chiến lòng tin. Bất quá, trông thấy đám sơn tặc này như thế tản mạn lười biếng, không có kỷ luật dáng vẻ, Triệu Phủ dự định hảo hảo huấn luyện bọn hắn năng lực tác chiến. Sơn liếu trấn bên trong, một cái mùi ưng nam tử trung niên, nhíu mày, đối một thủ hạ hỏi, "Này sao lại thế này? Người Liêu gia đâu?" Kia một thủ hạ cung kính cúi đầu trả lời, chúng ta đi thời điểm, còn phát hiện mười mấy bộ chúng ta binh sĩ thây khô, bọn hắn tựa như là bị cái gì ma vật tập kích, trong đó cũng không có phát hiện người Liêu ra. Hừ, kia là để bọn hắn chạy, Trương Hoành bất mãn hừ lạnh một tiếng nói. Thủ hạ cũng gật đầu nói, có thể là trốn, cũng có khả năng cũng là bị ma vật tập kích, chỉ là không có phát hiện thi thể, bất quá đại nhân, chỉ bằng kia già trẻ lớn bé, là không cách nào ở trong vùng hoang dã sinh tồn bao lâu, không phải bị cái gì sơn tặc giết, chính là sẽ bị dã thu ăn, chúng ta bây giờ phải làm nhất chính là phải làm thế nào trấn an trong trấn những người kia. Nghe vậy, Trương Hoành trầm tư một hồi, nói: "Việc này ta biết, ngươi đi xuống trước đi." Lập tức, thủ hạ nghe lệnh cung kính lui ra. Ánh mắt tại trở lại Triệu phủ bên này, Triệu phủ bắt đầu huấn luyện những sơn tặc này, đặc biệt là như thế nào phối hợp tác chiến, trải qua mấy ngày nữa cường độ cao huấn luyện, này sơn tặc cũng có một điểm binh sĩ bộ dáng. Lập tức, Triệu phủ mang theo cái này 400 sơn tặc, còn có Liêu Tố Bạch bắt đầu chấp hành kế hoạch. Sau mấy tiếng, Triệu phủ mang theo rất nhiều sơn tặc, đi vào một chỗ trên sườn núi, nhìn phía xa sơn Liêu trấn, cái này sơn Liêu trấn thật lớn, chiếm diện tích hơn 10 dặm, từ lâu xây dựng cao hơn 6 mét tường thành. Nếu như đương dựa vào Triệu phủ mang theo cái này 400 sơn tặc, kia là 100% không cách nào công chiếm cái này trấn xuống. Bởi vì có Liêu Tố Bạch, Triệu phủ đối sơn Liêu trấn tình huống cũng là hết sức hiểu rõ, hiện tại chính là mai phục tại nơi này, sở dĩ ở chỗ này là bởi vì đang chờ người. Mặc dù đại bộ phận binh sĩ đã đầu nhập vào Trương Hành, nhưng vẫn là một phần nhỏ không nguyện ý, bọn hắn vẫn là ủng hộ Liêu gia, Trương Hành đối với bộ phận này người, đối đãi khẳng định không tốt. Bình thường là cái mệt nhất không lấy lòng sự tình giao cho bọn hắn làm, đó chính là tại sơn Liêu trấn phía ngoài nhất tuần sát, loại này tuần sát phạm vi rất rộng. Cũng chính là cái sơn liếu trấn phòng ngự năm dặm địa đều xem xét một bên, trừ này sơn liếu trấn trên tường thành cũng có rất nhiều thủ vệ, phụ cận cũng có binh sĩ tuần tra. Sơn liếu trấn phạm vi rất nghiêm, có 3 đạo phòng ngự, tầng thứ nhất chính là kia phía ngoài cùng tại năm dặm địa tuần sát binh sĩ, tầng thứ hai là sơn liếu trấn phụ cận, nhưng 3 tầng là trên tường thành thủ vệ. Có lẽ có chút không tin tầng thứ nhất binh sĩ, Trương Hành chủ yếu phòng ngự vẫn là trên mặt đất 2-3 tầng, nơi này đều cơ hồ đều là tinh nhuệ, còn có thân tín của hắn là sẽ không để cho nơi này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một bên khác, một đội ước chừng 200 tên lính đi về một bên đến. Lúc này, một sĩ binh rất bất mãn, có chút oán khí nói, cái kia Trương Hoành thật tốt quá phận, đem chúng ta phân phối tới nơi này, trước đó chúng ta thế nhưng là Liêu trấn trưởng thân tín, sơn Liêu trấn tinh nhuệ. Không nghĩ tới lại rơi đến hiện tại hạ tràng, trước đó một điểm tốt trang bị, đều bị thu hồi đi, mà lại mỗi ngày mệt gần chết, trở về còn không nhận chào đón. Một người lính khác, cũng tức giận nói, đúng vậy a, kia Trương Hoành căn bản không coi chúng ta là sơn Liêu trấn binh sĩ nhìn, hắn là nghĩ tới chúng ta những người này, chết sớm một chút cho thỏa đáng, không cần hắn tự mình động thủ. Nhìn xem hiện tại Trương Hoành những người kia phách lối bộ dáng, ta liền khí. Ta là hoài nghi Liêu Chấn trưởng chết, khả năng cùng kia Trương Hoành có quan hệ. Tốt. Những này đừng nói nữa, hiện tại Trương Hoành đã chấn mới giải, hơn nữa còn nói cùng Liêu đại tiểu thư thành hôn, đến lúc đó sơn Liêu Chấn liền hoàn toàn thuộc về Trương Hoành, chúng ta cũng không cần đoán trách, hiện tại chúng ta mệt mỏi như vậy, cũng là tại thủ vệ sơn Liêu Chấn, một giống như là đội trưởng trung niên nam nhân mang theo thở dài khẩu khí nói. Những binh lính khác mặc dù cũng có chút không phục, nhưng nghĩ cuối cùng cũng chỉ có thể hít thở dài. Cẩn thận, có địch nhân. Đúng lúc này, đột nhiên, trung niên đội trưởng hô lớn, những binh lính khác cũng đều là giật mình. Lập tức, từng cái thân ảnh từ vừa đi ra, cái này 200 binh sĩ vây lại, nhìn xem chung quanh xuất hiện từng cái địch nhân, còn có kia trên thân từng bộ lấp lóe nhàn nhạt ngân quang trang bị. Trung niên đội trưởng bọn người, con người co rụt lại, nhất thời khẩn trương ngưng trọng lên, tiếp xuống bọn hắn liền có thể nguy hiểm. Các ngươi là ai? Các ngươi có biết chúng ta là Sơn Liêu trấn người? Trung niên đội trưởng một mặt ngưng trọng, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, Sơn Liêu trấn làm sao một chút xuất hiện mạnh mẽ như vậy một con đội ngũ? Tôn Thúc. Đương nhiên, một tiếng có chút kinh hỉ, lại âm thanh rất quen thuộc, tại Tôn Hiểu Vi bên cạnh vang lên. Tôn Hiểu Vi cũng chính là cái kia trung niên đội trưởng, quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Liêu Tố Bạch, Liêu đại tiểu thư ngươi không phải trong nhà sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây, còn có bọn họ là ai? Tôn Hiểu Vi rất là ngoài ý muốn nói, sau đó lại nhìn một chút bốn phía địch nhân, hắn phát hiện Liêu Tố Bạch cùng bọn hắn là cùng nhau. Tôn Thúc là như vậy, trước đó ta là bị Trương Hoành giam lỏng, thật vất vả trốn tới, còn có ta hoài nghi ta cái chết của phụ thân, chính là Trương Hoành làm, hiện tại vị đại nhân này là giúp ta đoạt lại sơn Liêu trấn. Liêu Tố Bạch nhìn thấy người quen có chút vui vẻ, hướng Tôn Hiểu Vi giải thích, sau đó khẽ vươn tay, giới thiệu Triệu phủ. Đi qua Liêu Tố Bạch tiểu nói này, những người khác ánh mắt toàn bộ tập trung ở một cái kia người khoác đấu đồng màu đen, tràn ngập người thần bí trên thân. Tôn Hiểu Vĩ lần đầu tiên liền nhìn ra Triệu phủ không đơn giản, cũng có một chút cảnh giác, sau đó đem ánh mắt một lần nữa chuyển tới Liêu Tố Bạch trên thân, hỏi: "Tiểu thư, lời của ngươi nói thế nhưng là thật?" Liêu Tố Vân chăm chú gật gật đầu, sau đó đem tự mình phỏng đoán cùng mình tao ngộ nói chuyện. Nghe nói Liêu Tố Bạch tao ngộ, những này chung với Liêu gia binh sĩ trong lòng giận dữ, cơ hồ 100% khẳng định là Trương Hoành hại chết bên trên Liêu trấn trưởng, tăng thêm Trương Hoành hiện tại như thế đối đãi bọn hắn, cho nên cũng rất nhanh gia nhập Triệu phủ trong đội ngũ. Quy 1 chương 189, bóng đêm dần dần dày. Chương 189, bóng đêm dần dần dày. Nhận lấy cái này 200 tên lính, Triệu phủ binh lực một chút mở rộng đến 600 người, bắt đầu tôn hiệu vị đối Triệu phủ như thế cho người, nói muốn làm Liêu Tố Bạch đoạt lại sơn Liêu trấn, là có chút không tin. Bất quá, dạng này cũng không có cách, Triệu phủ là bọn hắn hy vọng duy nhất, nếu không phản kháng một chút, kia sơn Liêu trấn liền nhất định sẽ thuộc về Trương Hành. Hiện tại thời gian thiện ngắn, đại bộ phận cư dân là hiệu trung Liêu gia, một khi thời gian lâu dài, những này dân tâm liền sẽ tán thành Trương Hành, khi đó muốn đoạt về sơn Liêu trấn gần như không có khả năng. Đồng thời, Triệu phủ đem trong lòng kế hoạch hơi đơn giản giải thích một chút, này mới khiến bọn hắn mới nhiều một tia lòng tin, tán đồng Triệu phủ phương pháp. Ngoại trừ cái này một đội, còn có hai đội tuần sát đội, bất quá tại cái này hai đội bên trong, có Trương Hoành xếp vào người ở chỗ này, cái này cần đặc biệt xử lý một chút. Ba đội là điểm phương hướng khác nhau tuần sát, cái khác hai đội tại một bên khác dò xét, Triệu phủ nhìn lên trời sắc cũng không sớm, Tôn Hiểu Vĩ cũng minh bạch, cho nên đề nghị chia hai đội. Một đội Tôn Hiểu Vĩ dẫn đội, thu phục một cái khác đội đội tuần tra, đồng thời đánh giết Trương Hoành xếp vào ở trong đó người, một cái khác đội cái này từ Triệu phủ đi giải quyết. Đối kế hoạch này, Triệu phủ cũng đồng ý, lập tức hai đội tại một lần tách ra. Sơn Liếu trấn một bên khác, 10 cái vênh váo tự đắc binh sĩ, ở phía trước nên ngang đi tới, đi theo phía sau một đám nạn chí thở dài binh sĩ. Các ngươi nhanh lên được hay không? Bản đại đội trưởng còn muốn về sớm một chút, ông ta một cái kia tiểu bảo bối đâu? Lúc này, phía trước một cái đầu lĩnh, quay đầu nhìn phía sau đám người kia, bất mãn hét lớn. Sau lưng đám binh sĩ kia, trong mắt mang theo vài tia phẫn nộ, bởi vì phía trước mười mấy người ỷ vào, đầu nhập vào Trương Hoành thu hoạch được địa vị, không chỉ là đối bọn hắn đến kêu đi hét, mà lại muốn bọn hắn làm cái này, làm cái kia, bọn hắn thì tại một bên nghỉ ngơi vui lùa, mặc dù trong lòng có oán khí, nhưng vẫn là cố nén không có nói ra. Đột nhiên, lại một đường đạo thân ảnh từ sông một bên lao ra, một chút cái này đoàn người vây lại, cái này khiến tuần sát đội cũng là cả kinh, nguyên bản dẫn đầu người kia, kinh hoàng nhìn xem bốn phía, hét lớn: "Chúng ta thế nhưng là sơn Liếu trấn người, các ngươi tốt nhất thức thời một điểm mau cút." "Hừ, ta đương nhiên biết các ngươi là sơn Liếu trấn người." Hừ nhẹ một tiếng ở bên cạnh vang lên, đám người xem xét, phát hiện là Liêu Tố Bạch, phía trước mười mấy người gặp này sững sờ, người phía sau lại vui mừng: "Liêu đại tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Liêu Tố Bạch đứng ra, cái nói với Tôn Hiểu Vi qua lời nói, lại nói một lần. Phía trước hơn 10 người đầu nhập vào Trương Hoành người, lại hét lớn: "Là Liêu đại tiểu thư bị người khác mê hoặc, Trương trấn trưởng là sẽ không như vậy, nhanh, các ngươi trước ngăn trở đám người này, chúng ta trở về cái tin tức này báo cáo cho Trương trấn trưởng." Mười mấy người này rõ ràng cảm thấy không lành, trước hết để cho những người khác ngăn trở Triệu phủ một đám người, bọn hắn tốt đảm mệnh, nhưng lúc này nhưng không có một người nghe bọn hắn. "Tốt, đại tiểu thư, chúng ta nguyện ý giúp ngươi đoạt lại sơn Liêu trấn, trước kia chúng ta không ít nhận Liêu trấn trưởng ân huệ." Lúc này, những binh lính kia trầm tư một hồi làm ra quyết định. Nghe được bọn hắn, phía trước kia mười mấy người lập tức kinh hoàng, lập tức muốn chạy trốn mệnh, thế nhưng là trực tiếp bị vây quanh ở bên cạnh sơn tặc tiến lên, mấy lần công phu liền đem bọn hắn giết, bất quá cũng lưu lại một người sống, cái này có tác dụng khác. Thu phục cái này một đội, sau đó Triệu phủ lại cùng Tôn Hiểu Vĩ hội hợp, bởi vì không có một đội nhân số, đại khái là 200 tên, cho nên hiện tại Triệu phủ đội ngũ mở rộng đến 1000 người. Lúc này, sắc trời cũng tối xuống, trên bầu trời từng khỏa sao nhỏ ấn mở bắt đầu xuất hiện, đây cũng là một cái không có mặt trăng ban đêm. Lại là một phen kỹ càng thảo luận một chút chiến thuật. Trước đó giết chết đầu nhập vào Trương Hoành những người kia, từ sơn tặc làm thay thế, từng nhóm thừa dịp bóng đêm trà trộn vào sơn Liếu trấn bên trong. Đây cũng không phải rất khó, bởi vì có Trương Hoành người đánh nghiệm trợ, cũng chính là trước đó lưu lại người sống nguyên nhân, dựa theo Triệu phủ kế hoạch, Tôn Hiểu Vi tạm thời để các binh sĩ đều trở về ăn ngon uống ngon, sau đó trở về đi ngủ, cái mỏi mệt thân thể khôi phục tốt. Lúc này, sơn Liếu trấn cũng giống như ngày thường, không có gì thay đổi, nhưng kỳ thật cũng bắt đầu quần quần sóng ngầm. Tại sơn Liếu trấn phía ngoài một đoàn người, Triệu phủ cũng tạm thời để bọn hắn nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi lấy thời cơ. Thời gian từng giờ trôi qua, bóng đêm dần dần dày, đảo mắt đi vào nửa đêm, chung quanh đều an tĩnh lại, toàn bộ sơn Liếu trấn lâm vào ngủ say. Gió đêm hô hô thổi lên, chân trời bay tới tầng mây, cái lúc đầu ánh sao yếu ớt đều che khuất, tia sáng có chút lờ mờ. Thời cơ đã đến, sơn Liếu trấn bên trong Tôn Hiểu Vi cũng bắt đầu hành động, thay đổi tốt trang bị, đi vào một mặt tường thành phụ cận, trước hết để cho đại bộ phận binh sĩ che giấu, Tôn Hiểu Vi mang theo mấy người, hướng tường thành đi tới. Nguyên bản canh giữ ở cửa thành thủ tướng, nhìn xem đi về phía này Tôn Hiểu Vi, một mặt kỳ quái, lập tức ngăn cản bọn hắn, nói: "Tôn Hiểu Vi, ngươi đã trễ thế như vậy chạy nơi này đến có chuyện gì?" Tôn Hiểu Vĩ thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, thậm chí có chút lấy lòng nói: "Lý huynh, gần nhất ta càng nghĩ, thực sự chịu không được dạng này đãi ngộ, ta là nghĩ đầu nhập vào Trương trấn trưởng, bất quá trước đó ta thái độ quá cường ngạnh, sợ Trương trấn trưởng sẽ không thích, ta nhìn Lý huynh thâm thụ Trương trấn thích, cho nên mời Lý huynh ở bên cạnh hỗ trợ nhiều hơn." Lập tức, Tôn Hiểu Vĩ xuất ra một cái đổ đầy kim tệ túi tiền kín đáo đưa cho thủ tướng nhận lấy xem xét, cũng là vui mừng, kỳ thật Tôn Hiểu Vĩ năng lực không tệ, chỉ là thuộc về phần tử ngoan cố, không chịu quy thuận, lúc này hắn muốn giúp đỡ để Tôn Hiểu Vĩ quy thuận, còn có thể nhận Trương Hoành ban thưởng. "Cái này không có vấn đề. Ta sẽ ở Trương trấn trưởng nơi đó, thay ngươi nhiều lời vài câu." Thủ tướng một mặt ý cười đáp ứng Tôn Hiểu Vĩ, nhưng là sau một khắc, nhưng trong lòng phát lạnh, toàn thân lông tơ nổi lên. Phốc. Một thanh bén nhọn chủy thủ đâm vào thủ tướng lồng ngực, thủ tướng trên mặt có chút ngạc nhiên, căn bản không có nghĩ đến, Tôn Hiểu Vĩ sẽ giết hắn. Tôn Hiểu Vĩ sau lưng mấy người cũng xông đi lên xuất kỳ bất ý, cái mấy tên không có chút nào phòng bị binh sĩ giết chết, đồng thời cái thi thể kéo tới ẩn nấp nơi hẻo lánh, dấu ở binh lính chung quanh cũng lao ra lên tới tường thành, cái không có chút nào phòng bị thủ vệ giết chết. Nắm trong tay hết thể về sau, Tôn Hiểu Vĩ tại tường thành núi nhóm lửa ba cây bó đuốc, làm ra thành công tín hiệu, hạ lệnh cái cửa thành mở ra. Thời gian cấp bách, sớm đã giấu ở sơn liếu trấn phủ cận Triệu phủ, lập tức mang người xuất hiện cùng Tôn Hiểu Vĩ hội hợp, lập tức 1000 người khí thế hung hăng thẳng hướng trưởng trấn đại phủ. Bất quá, lúc này Trương Hoành làm trưởng trấn cũng đã nhận hệ thống nhắc nhở, một chút sông trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, lập tức lớn tiếng mệnh lệnh hạ xuống. Lập tức nguyên bản ngủ say sơn liếu trấn tỉnh lại, thậm chí là một chút hỗn loạn lên, đại lượng binh sĩ hướng trưởng trấn đại phủ tụ tập. Triệu phủ cũng phát giác được cái này dị động, lập tức hạ lệnh để Tôn Hiểu Vĩ chấp hành một bộ kế phương án. Lập tức, khua chiêng gõ trống thanh âm bốn phía vang lên, lập tức còn nương theo như vậy, là Trương Hoành giết chết Liêu trấn trưởng, còn muốn cái Liêu lao thái giết, gian ô Liêu đại tiểu thư, thậm chí nhỏ như vậy Liêu thiếu gia đều không buông tha, hiện tại Liêu đại tiểu thư dẫn người đoạt lại sơn Liêu trấn, mời các vị hỗ trợ, cùng một chỗ diệt trừ Trương Hoành cái kia ác tặc. Quy 1 chương 190, lệ quỷ đoạt hồn. Chương 190, lệ quỷ đoạt hồn. Từ xưa đều là đến dân tâm người được thiên hạ, dân tâm có thể nói, đối mỗi một cái lãnh chúa đều là cực kỳ trọng yếu. Trương Hoành kia hơn 3500 binh sĩ thật không đơn giản, Triệu phủ mang theo 1000 người xông đi lên, cần phải đối mặt lấy 1-3, Triệu phủ bên này tình huống rất bất lợi, cho nên Triệu phủ là phát động quần chúng lực lượng, hy vọng dùng cái này có thể ngăn được Trương Hoành. Đồng thời, cái hết thảy nước bẩn đều hướng Trương Hoành trên thân rồi, kỳ thật đối với Liễu Minh chết, Triệu phủ cũng vô pháp phán đoán có phải hay không Trương Hoành làm, nhưng lúc này lại toàn lực cái Trương Hoành biến thành một cái tội ác tại trời, nhân thần cộng phấn tạt bã. Chỉ có dạng này mới có thể kích phát ra quần chúng lực lượng, tốt gia nhập bên mình, cái Trương Hoành trưởng trấn chi vị là đủ. Nguyên bản sơn liếu trấn dị động liền đánh thức vô số người, lúc này lại vang lên thanh âm như vậy, vô số cư dân cũng nhao nhao ra, sau đó Liếu Tố Bạch một bộ đáng thương rơi lệ bộ dáng, lập tức gây nên tức giận gia nhập Triệu phủ đội ngũ. Triệu phủ bên này nhân số là càng tụ càng nhiều, một bộ chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy dáng vẻ, hướng trưởng trấn đại phủ phóng đi, song phương rất nhanh liền đụng vào nhau. Một bên Trương Hoành có đại lượng binh sĩ, còn có một số nhỏ cư dân ủng hộ, Triệu phủ bên này có đại bộ phận cư dân, còn có 1000 binh lực. Ngươi là người phương nào? Trương Hoành âm lãnh nhìn chằm chằm Liếu Tố Bạch bên cạnh. Một cái kia đấu đồng màu đen người nói, hắn biết lấy Liêu Tố Bạch vừa chạy ra thời gian vài ngày, căn bản là không có khả năng tụ lại nhiều người như vậy đến phản công sơn Liêu Trấn, chỉ có một cái khả năng, chính là nàng bên người người kia gây nên, bởi vì những người này giống như nghe lệnh của hắn, nhưng tại sơn Liêu Trấn đợi lâu như vậy, Trương Hoành chưa hề không nghe nói có nhân vật này. Ta là ai không trọng yếu, ta nghe nói sơn Liêu Trấn vậy mà xuất hiện ngươi dạng này giết chủ, ngay cả nhà hắn người đều đuổi tận giết tuyệt bại hoại, trong lòng ta hắn giận, cho nên trợ giúp Liêu đại tiểu thư thu phục sơn Liêu Trấn, diệt trừ ngươi cái này ác tặc. Lúc này Triệu phủ đương nhiên muốn đứng tại chính nghĩa một phương, lấy đạt được đại bộ phận cư dân ủng hộ, đồng thời cái Trương Hoành liệt vào tà ác một phương tiến hành công kích. Hừ, Trương Hoành hừ lạnh một tiếng, hắn mới không tin Triệu phủ một phương chuyện ma quỷ, sẽ có thằng ngốc kia tốn công tốn sức làm như vậy, còn không cầu chỗ tốt, đối phương cũng có khả năng có ý đồ với sơn Liêu Trấn, Trương Hoành là nghĩ như vậy. Cầu thằng a, ngươi nhanh đến bên này, không muốn giúp cái kia Trương Hoành trợ trụ vì kém, đi theo hắn không có kết cục tốt. Trương Hoành đang muốn nói cái gì thời điểm, đối diện một cái lao hâu thanh âm vang lên, không sai Triệu phủ cái này lại đánh nhau tình cảm bài. Đồng dạng cư dân cùng binh sĩ so sánh, khẳng định là binh sĩ lợi hại hơn một chút, bởi vì binh sĩ có chức nghiệp, trang bị, kỹ năng, kinh nghiệm tác chiến, các loại gia trì, cho nên binh sĩ là nhất định lợi hại tại cư dân. Lúc này, Triệu phủ lại lợi dụng tình cảm bài, mà Trương Hoành một bên binh sĩ nhìn xem đối diện, vốn là một cái thị trấn người, bình thường không hiếm thấy mặt, thậm chí còn có thân nhân bằng hữu tại phía bên kia, hiện tại muốn đối bọn hắn hạ sát thủ, đây nhất định làm được. Rất nhiều lòng của binh lính cũng dao động, tựa hồ có chút nghĩ nhảy đến Triệu phủ phía bên kia đi. Đúng vậy a, lão Lý đứa con kia không muốn ở bên kia làm ác. Đại ca, ngươi đến bên này đi, không muốn đi theo cái loại người này. Thương công, ta cũng cảm thấy ngươi về bên này đi. Triệu phủ lại vung ra một đống lớn tình cảm bài, là có chút hèn hạ ý tứ, đối mặt nhiều bằng hữu như vậy người nhà lớn tiếng kêu gọi, rất nhiều binh sĩ lộ ra liền muốn đầu hàng Triệu phủ bộ dáng. Trương Hoành gặp một màn này còn đến mức nào, nhất thời giận dữ, bộc phát ra một cỗ thuộc về nhị giai cường giả lực lượng, đặt ở trên người mọi người, ta xem ai dám đi qua. Cái này bằng đại khí thế lệnh không ít nghĩ ném đến Triệu phủ trận doanh binh sĩ thân thể cứng đờ, Trương Hoành không hổ là sơn Liêu trấn người mạnh nhất, một chút liền trấn trụ toàn trường. Mọi người tại Trương Hoành kia khí thế cường đại dưới, trong lòng đều khẩn trương lên, không ít thậm chí xuất hiện sợ hãi biểu lộ, cảm giác Trương Hoành là không cách nào chiến thắng, Triệu phủ bên này đám người khí thế hoàn toàn một yếu, sắc mặt cũng khó nhìn lên. Nhưng vào lúc này, một cỗ không kém gì Trương Hoành, thậm chí còn mạnh hơn Trương Hoành một điểm khí thế, một chút bạo phát đi ra, cùng Trương Hoành đối nghịch. Các vị không cần lo lắng, cái này Trương Hoành ta tất phải giết. Ánh mắt mọi người, tại một lần toàn bộ tập trung ở cái kia màu đen người áo choàng trên thân, lập tức vang lên một mảnh reo hò, kia là liền như là đối đại anh hùng đồng dạng ánh mắt. Tôn Hiểu Vĩ thở dài một hơi, có chút không nghĩ tới Triệu phủ vậy mà mạnh như vậy, có thể cùng bọn hắn sơn Liêu trấn đệ nhất cường giả đối nghịch. Trương Hoành nhìn xem Triệu phủ, lộ ra một đạo âm trầm sắc ý, thân thể như điện chớp biến mất, hướng Triệu phủ một bên công tới, hắn hiểu được không trước giải quyết Triệu phủ, trận chiến đấu này là không cách nào trấn áp, Triệu phủ cũng minh bạch nơi này, rút ra kiếm nên đón tiếp lấy. Theo, Trương Hoành cùng Triệu phủ đại chiến, song phương người cũng bắt đầu tiến vào đại hỗn chiến, Trương Hoành một bên mặc dù có không ít người vùi đầu vào Triệu phủ phương này, nhưng Trương Hoành thủ hạ cũng không ít trung thành hắn, cho nên song phương cũng buộc phát cái này chiến đấu kịch liệt. Trương Hoành một kiếm mang ra một đạo âm lãnh kiếm quang đâm về Triệu phủ yết hầu, Triệu phủ hướng bên cạnh vừa trốn, tránh thoát một kiếm này, tùy theo Trương Hoành mũi kiếm lệch ra, Triệu phủ chỉ có thể dùng kiếm đón đỡ ở Trương Hoành. Nhưng Trương Hoành bỗng nhiên thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, một chiêu hồi toàn cước sử xuất. Cú đá này hung manh vô cùng, vang lên một đạo trầm muộn tiếng xé gió, Triệu phủ cũng nắm chặt nắm đấm, dùng sức đánh ra. Ầm. Một tiếng khí bạo tiếng vang lên, Triệu phủ cùng Trương Hoành đều thối lui hai bước, Triệu phủ có chút không nghĩ tới, cái này Trương Hoành hoàn toàn chính xác rất mạnh, Trương Hoành cũng không nghĩ tới Triệu phủ có mạnh như vậy, lấy lực lượng của hắn tại trong trăm dặm có thể xương thứ nhất, thật không nghĩ đến đột nhiên xuất hiện Triệu phủ một người như vậy. Hai người thần sắc cũng đều nghiêm túc lên, lập tức lại chiến đấu cùng một chỗ, Triệu phủ một kiếm hung hăng bổ về phía Trương Hoành. Trương Hoành hướng bên cạnh vừa trốn, kiếm trong tay, từ dưới đi lên, vẩy một cái. Mũi kiếm loan độc đâm về phía Triệu phủ hai mắt, một chiêu này quá mức xảo trá, lệnh Triệu phủ vừa lui, mạo hiểm tránh thoát một kiếm này. Đột ngột, Trương Hoành hướng về phía trước tiến, kiếm trong tay phát ra đại lượng kiếm mang màu xám, một kiếm đột nhiên đâm về Triệu phủ tim. Triệu phủ hừ lạnh một tiếng, sử xuất Thiên Ma nhận. Một đạo lăng lệ kiếm khí màu đen chém ra, cùng Trương Hoành đâm tới kiếm đụng vào nhau, lại là một tiếng nổ vang lên, kiếm mang vang khắp nơi, chỗ sinh ra đáng sợ ba động, lệnh người chung quanh không dám tới gần một bước. Lệ Quỷ làm tinh thần hoảng hốt. Đối chiến mấy chiêu về sau, Trương Hoành đã ở vào hạ phòng, chỉ có thể là buộc phát mạnh nhất một chiêu, trên thân buộc phát ra vô số âm lãnh màu xám khí tức, một kiếm chém ra, một con mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ một chút xuất hiện, nhanh như lưu quang, hướng Triệu phủ công đi qua. Triệu phủ chậm rãi nâng lên phát ra đại lượng ma khí Thiên Ma kiếm đối với cái này một điểm, sử xuất Thiên Ma phệ hồn. Một đạo ác ma hư ảnh nên tiếp lệ quỷ. Phốc. Lệ quỷ bị ác ma hư ảnh một đôi lợi chảo xé nát, Trương Hoành đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Triệu phủ bắt lấy cơ hội này, thả người xông lên trước, nhanh như huyễn ảnh, một kiếm đâm vào Trương Hoành ngực, sau đó mũi kiếm nhất chuyển, xoắn nát trong đó bẩn, cuối cùng đánh giết Trương Hoành. Trương Hoành vừa chết, dưới tay hắn những người kia cũng mất đi tất cả ý chí chiến đấu, chiến cuộc cũng cơ hồ nghiêng về một bên, cuối cùng Triệu phủ một bên thắng được thắng lợi. Quy 1 chương 191, sớm đã là vua. Chương 191, sớm đã là vua. Chiến đấu qua về sau, đám người mang theo thắng lợi vui sướng, Liêu Tố Bạch một mặt cảm kích đi tới, đối Triệu phủ thi cái lễ, đa tạ công tử báo thủ tri ân. Triệu phủ đối đơn giản như vậy, liền lấy tới một cái chấm nhỏ, tâm tình cũng tương đối cao hứng, lúc này nghe được Liêu Tố Bạch, nhẹ giọng cười một tiếng, nói, không có gì. Liêu Tố Bạch đối với Triệu phủ cười một tiếng, một mặt ngoài ý muốn, bởi vì một mực Triệu phủ tản mát ra rất nguy hiểm khí tức, nụ cười này khiến cho Liêu Tố Bạch hoàn toàn không có trước đó đối Triệu phủ như vậy e ngại sợ hãi. Lập tức, Liêu Tố Bạch cũng mỉm cười, quay người lớn tiếng nói, vị công tử này không chỉ là ân nhân cứu mạng của ta, hiện tại lại giúp ta đoạt lại Sơn Liêu trấn, đồng thời giúp ta báo thủ, rất nhiều đại ân, không thể báo đáp, ta nguyện ý đem trưởng trấn chi vị tặng cho vị công tử này. Đây là cái tên ngồi thẳng, để Triệu phủ đạt được Sơn Liêu trấn. Nhưng lời này vừa ra, có người ủng hộ, đương nhiên cũng có người phản đối, bởi vì đối với bọn hắn Sơn Liêu trấn tới nói, Triệu phủ chỉ là một ngoại nhân, coi như Triệu phủ đối bọn hắn có ân, nhưng cái thanh này toàn bộ trấn cho hắn, là có chút quá lớn. Tôn Hiểu Vĩ là không biết Liêu Tố Bạch cùng Triệu phủ ký khế ước, cho nên lúc này đi lên trước, nghị khuyên một chút Liêu Tố Bạch, mặc dù Triệu phủ rất cường đại, cũng rất có năng lực, nhưng hắn hiệu trung chỉ có Liêu gia. Trong lòng hắn, Triệu phủ là một phó trấn trưởng, là nhân tuyển tốt nhất. Không cần. Sơn Liêu trấn vẫn là thuộc về Liêu gia, cái này trưởng trấn chi vị cũng là từ Liêu gia trưởng nữ Liêu Tố Bạch kế thừa. Đương nhiên, Triệu phủ kia không sáng sủa, nhưng rõ ràng thanh âm vang lên. Lời này lệnh vô số người một mặt kỳ quái, còn có nghi hoặc, nhưng Triệu phủ không có trả lời bọn hắn, quay người tiến vào trưởng trấn đại phủ bên trong, lựa chọn chiếm lĩnh, sau đó đem Sơn Liêu trấn làm thành thuộc về tiểu trấn. Nhất thời, một đạo màu đen long văn chỉ riêng bao phủ toàn bộ Sơn Liêu trấn, đại tần tin tức tiến vào Sơn Liêu trấn tất cả mọi người trong đầu, đám người trợn mắt hốt hoồm, mới phát hiện Triệu phủ thân phận chân chính, lại là một cái vương. Triệu phủ chiếm lĩnh tiểu trấn về sau, không có chiến huân, nhắc nhở thời gian ngắn nhiều lần chiếm lĩnh, không cách nào thu hoạch được chiến huân, đây cũng là Trương Hoành chiếm lĩnh qua. Sau đó, Triệu phủ đi tới, nhìn xem đám người một mặt giật mình tự mình, Triệu phủ cũng minh bạch bọn hắn biết mình thân phận, lập tức cởi cái kia màu đen áo choàng, lộ ra hắn chân thực dáng vẻ. Kia đều dáng người, một thân quần áo màu đen, một đầu ngang eo tóc đen, kia một khuôn mặt thanh tú, tràn ngập tôn quý cùng uy nghiêm khí chất, lệnh vô số nhân nhận không ở quỳ xuống lệ kêu lên, điện hạ, đều đứng lên đi. Nhìn xem quỳ xuống từng mảnh nhỏ người, Triệu phủ lộ ra nụ cười nhạt, mở miệng nói ra. Đám người từng cái đứng dậy, Liêu Tố Bạch cùng Tôn Hiểu Vĩ sắc mặt chấn kinh còn giảm đi, Triệu phủ ánh mắt rơi vào hai người bọn họ trên thân, nói, Liêu Tố Bạch hiện tại ngươi là Sơn Liêu trấn trưởng, Tôn Hiểu Vĩ vì Sơn Liêu trấn thống lĩnh, các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Nghe được Triệu phủ, cùng não hải nhắc nhở, để cho hai người lấy lại tinh thần, lại đối Triệu phủ cung kính thi lễ, trong lòng đã minh bạch trách không được Triệu phủ không muốn trưởng trấn chi vị, nguyên lai hắn sớm đã là vua. Đương nhiên là không cần trưởng trấn vị trí. Sau đó, hai người tiến hành chiến đấu kết quả thống kê. Triệu phủ cũng xem xét một chút Trương Hoành thi thể tư chất thuộc về cấp S, lập tức đem hắn thi thể thu vào vương giả giới chỉ bên trong. Trương Hoành trong tay cũng có một viên nhận chữ vật, Triệu phủ hơi cảm thấy hứng thú liếc mấy cái, phát hiện chỉ là một chút tiền, còn có một số vật chất, cái khác không có cái gì, cái này khiến Triệu phủ một chút có chút thất vọng. Điện hạ, ngươi đừng mệt mỏi à, tiểu nhân tới hầu hạ ngươi, trước đó tên Sơn tặc kia cũng chính là Genet, nguyên bản hắn tưởng rằng ôm vào một cái đùi, hiện tại biết được Triệu phủ thân phận về sau, mới hiểu được là ôm một cái siêu cấp đùi, cho nên là lập tức chạy tới khuôn mặt tươi cười lấy lòng. Triệu phủ quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không có cự tuyệt. Điện thoại. Tiểu sát một thân máu tươi xuất hiện tại Triệu phủ bên cạnh, vừa mới tại học lời nói, cho nên nói chuyện nói đến không rõ ràng, nhưng có thể hơi hiểu rõ một chút là có ý gì. Nghe vậy, Triệu phủ túi đầu nhìn đứng ở bên người tiểu sát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều dính đầy máu đỏ tươi, phối hợp bộ dáng của hắn, còn có kia luôn mang theo hung ác thần sắc, là có chút đáng sợ, mà máu này dĩ nhiên không phải trên người hắn máu, vừa mới tiểu sắt cũng không có ít giết người, những máu tươi này đều là người khác. Đồng thời, tiểu sắt trên thân sắt lục khí tức nặng thêm mấy phần, sắt chi sáo trang kế thừa đương nhiên là giết chóc lực lượng, có thể thông qua giết chóc đến để thăng thực lực. Triệu phủ đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, nở nụ cười nói, đi hảo hảo tẩy một tắm rửa đi, sẽ có người giúp ngươi chuẩn bị một đống lớn ăn ngon, còn có ngươi tự mình quần áo mới. Tiểu sắt ngẩng đầu, nhìn xem xoa đầu hắn Triệu phủ, trong lòng lần thứ nhất trồi lên một tia kỳ quái cảm xúc, để hắn hung ác thần sắc dừng một chút, mười phần cứng ngắc lộ ra nở nụ cười, hắn biết mình rất vui vẻ, nhưng lại không biết cười. Triệu phủ đưa ánh mắt chuyển hướng Genet, Triệu phủ ý tứ rất rõ ràng, để Genet chiếu cố một chút tiểu sát. Genet chỉ có thể cũng là cứng ngắc lộ ra nở nụ cười, đối với tiểu sát, Genet trong lòng sợ muốn chết, mặc dù một vạn cái không nguyện ý, nhưng lúc này vẫn là phải làm, cho nên gật gật đầu, mang theo tiểu sát liền xuống đi. Một bên khác, Tôn Hiểu Vĩ đã đem chiến đấu kết quả thống kê xong, hiện tại toàn bộ Sơn Liêu trấn quy thuận, liền nói một chút Sơn Liêu trấn chỉnh thể tổn thất đi. Lúc trước Sơn Liêu trấn là 23.000 đa nhân khẩu, hiện tại ước chừng liền 2 vạn, chết hơn 3.000 người, nguyên bản hơn 4.000 binh sĩ, cũng còn lại hơn 2.500. Tử vong, mặc dù phần lớn là Trương Hoành một bên người, nhưng Triệu phủ bên này cũng có mấy trăm tử vong, cái khác vật chất, chiến lợi phẩm thì không cần thống kê, bởi vì đều là một cái Sơn Liêu trấn. Lần này biến cố, cũng coi là đối Sơn Liêu trấn một lần nhỏ trọng thương, cần một chút thời gian khôi phục, kế tiếp là quét dọn chiến trường, trấn an tử vong nhân viên thân thuộc. Sau đó, Sơn Liêu trấn khôi phục bình thường bộ dáng. Vài ngày sau, Triệu phủ nhìn xem Sơn Liêu trấn hoàn toàn ổn định lại, sẽ không ở xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trước đó cái kia độc lang thôn cũng bị Triệu phủ di chuyển, xây thành trì chi thạch là thu vào, trong đó sơn tặc cũng nhập Sơn Liêu trấn, thuộc về Sơn Liêu trấn một phần tử. Lúc này, Triệu phủ cũng dự định trở về Đại Tần, lần này rời đi có hơn một cái nửa tháng, đối Đại Tần Triệu phủ vẫn là có một chút tưởng niệm. Mang lên tiểu sát. Lúc này, tiểu sát đã thay đổi thuộc về mình tiểu y phục, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành trắng nõn, cùng lúc trước so sánh, có thể nói có trời đất khác biệt. Điện hạ, ngươi muốn bao nhiêu về Sơn Liêu trấn nhìn xem a? Liêu Tố Bạch nở nụ cười nói với Triệu phủ, mặc dù nhận biết Triệu phủ không bao lâu, nhưng đối với Triệu phủ rời đi, vẫn là có một chút không bỏ. Nghe vậy, Triệu phủ gật gật đầu, lập tức sử dụng truyền tống trận bắt đầu tiến hành truyền tống, Triệu phủ cùng tiểu sát thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện tại một tòa hệ thống chủ thành bên trong, sau đó lại một lần sử dụng truyền tống, trở lại ở chỗ này làm điểm truyền tống thôn xóm. Ở chỗ này phụ trách mấy người, nhìn thấy Triệu phủ đương nhiên là kinh hỉ vô cùng, nói nếu là đi bẩm báo, Triệu phủ là để bọn hắn không cần, bởi vì hắn lập tức liền dự định trở về Đại Tần. Quy 1 chương 192, Vương giả trở về. Chương 192, Vương giả trở về. Mang theo tiểu sát, tiếp tục sử dụng truyền tống trận, thân thể tại một lần nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ, lại đi qua nhiều lần sử dụng truyền tống, cuối cùng Triệu phủ cùng tiểu sát thân ảnh, xuất hiện Đại Tần trong trấn truyền tống trận phía trên. Tại truyền tống trận bên cạnh mấy tên thủ vệ, đột nhiên nhìn thấy Triệu phủ trở lại Đại Tần, cũng giống vậy ngạc nhiên đầu tiên là kính cẩn chào, lập tức kêu lên, điện hạ. Triệu phủ gật gật đầu, đi ra truyền tống trận, mà Triệu phủ trở lại Đại Tần tin tức, như một viên cục đá rơi vào bình tĩnh mặt nước, nhấc lên từng đạo gợn sóng, lập tức Đại Tần trong nháy mắt náo nhiệt, thượng tầng nhân vật nhao nhao hướng nơi này đuổi. Đi ra truyền tống trận về sau, Triệu phủ có chút cảm giác không thích hợp, Đại Tần bầu không khí không đúng, giống như tràn ngập kiểm chế cùng khẩn trương, cái này lệnh Triệu phủ nhíu mày. Túi đầu phủi phủi quần áo, đánh thức tại quần áo ngủ say ba cái hoa yêu tinh. Ba cái hoa yêu tinh tỉnh lại, chui ra Triệu phủ quần áo, tò mò nhìn một phía, phát hiện quả nhiên cùng Triệu phủ nói tới, nơi này nở đầy bá hoa, đồng thời nơi này cũng đối với nàng nhỏ có loại lực hút vô hình, đối Đại Tần cũng đặc biệt thích, vui vẻ bay tới bay lui bốn phía nhìn. Triệu phủ thấy lông mày triển khai cũng cười cười. Điện hạ. Lúc này, Bạch Khởi mang theo cả đám đi vào truyền tống trận bên cạnh, nhìn thấy Triệu phủ quả nhiên trở về, nhao nhao vui mừng kêu lên. Triệu phủ nhìn về phía đi tới một đám người, có mấy cái khuôn mặt xa lạ, sau đó mọi người đi tới trong đại sảnh. Triệu phủ ngồi ở phía trên, nghe phía dưới Bạch Khởi cùng Lý Tư bẩm báo, tự mình không tại Đại Tần trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra. Sau khi nghe xong, Triệu phủ không nói gì, ngồi ở chỗ đó, rơi vào trong trầm tư, phía dưới trong lòng mọi người tùy theo cũng khẩn trương, trong đại sảnh mười phần yên tĩnh, không người nào dám phát ra một điểm thanh âm. Đế quốc chế, chiến tranh hóa. Lấy tình huống bây giờ tới nói, cái này xác thực rất thích hợp Đại Tần, cũng có thể khiến cho Đại Tần thật nhanh phát triển, tại Triệu phủ không có ở đây thời gian bên trong, Đại Tần phát triển tốc độ kinh người. Hiện tại Đại Tần diện tích làm lớn ra mấy lần, phương viên 400 dặm đều đã tại Đại Tần trong phạm vi khống chế, nhân khẩu cũng thành lần gia tăng, hiện tại Đại Tần nhân khẩu đạt tới 10 vạn, số lượng binh lính cũng đạt tới 2 vạn, thực lực mức độ lớn tăng lên. Cái này thành quả khiến cho Triệu phủ không cách nào phản đối đế quốc chế chiến tranh hóa, mà lại Đại Tần là nhất định phải đế quốc chế, bởi vì Triệu phủ phục hồi chính là Đại Tần đế quốc, mà không phải thế giới hiện thực quốc gia chế độ. Nhưng hoàn toàn chiến tranh hóa, vấn đề này là nhất đối rối Triệu phủ. Một phương diện chiến tranh toàn diện hóa, mang đến hiệu quả là kinh người, cũng thích hợp nhất hiện tại Đại Tần tình huống hiện tại, đây là rất lý trí quyết định. Nhưng Triệu phủ lý tưởng lại cũng không muốn đem Đại Tần hoàn toàn biến thành một cái băng lãnh máy móc, trước đó trở lại Đại Tần bên trong, kia ở khắp mọi nơi kiềm chế khẩn trương cảm giác, để Triệu phủ mười phần không thoải mái. Triệu phủ là muốn đem Đại Tần biến thành một cái có được các loại cảm xúc, có hoan thanh thiếu ngữ, người sinh sống bên trong sẽ một niềm hạnh phúc yên ổn cảm giác, đây mới là một cái nước tốt nhất thể hiện, mà cũng không phải là một cái băng lãnh cô máy giết chóc. Hiện tại, Triệu phủ đối mặt chính là lý tưởng cùng mơ ước đối lập. Lý tưởng là lý trí nhận biết hiện thực, y theo năng lực chính mình làm ra ý nghĩ, mộng tưởng là như mộng cảnh, mặc dù rất đẹp, nhưng lại không chân thực. Hai loại đều có các tốt, cũng có riêng phần mình thiếu hụt. Suy nghĩ thật lâu, Triệu phủ vẫn là lui một bước, ủng hộ chiến tranh hóa, nhưng hủy bỏ chiến tranh toàn diện hóa, cái này mặc dù sẽ chậm dần Đại Tần phát triển tốc độ, nhưng Triệu phủ cho rằng còn đáng giá, bởi vì bọn hắn đều là con dân của mình, là bọn hắn đang vì Đại Tần nỗ lực. Triệu phủ nên cho thời gian nhất định, cho bọn hắn kia thần kinh một mực căng thẳng, hơi buông lỏng một chút, để bọn hắn có thể cảm giác được một điểm khoái hoạt cảm giác, căng chặt có độ mới là tốt nhất phát triển. Một lần nữa lấy lại tinh thần, Triệu phủ bình tĩnh khuôn mặt, đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi bỗng nhiên cảm giác được một cô áp lực vô hình, trong lòng cũng khẩn trương lên, cái trán toát ra một chút mồ hôi lạnh, liền ôm quyền thỉnh tội nói, điện hạ, lần này là ta tự tiện chủ trương, mời trách phạt. Những người khác nghe vậy trong lòng thất kinh, nên tới vẫn là tới, mặc dù Bạch Khởi cũng là vì đại tần tốt, nhưng hắn loại hành vi này đã là vượt chủ, vượt qua Triệu phủ quyền lực, không có đi qua hắn cho phép, tự tiện chấp hành chiến tranh toàn diện chế, cái này phải đặt ở cổ đại, Bạch Khởi lại đều sẽ được ban cho chết. Ở đây rất nhiều người cũng không muốn nhìn thấy loại kết quả này, cũng là nhao nhao cầu tình. Triệu phủ gặp này bỗng nhiên cười một tiếng, đối những người khác nói, ta lúc nào nói muốn trách phạt Bạch Khởi. Lần này mặc dù là Bạch Khởi tự tiện chủ trương, nhưng là tại ta ngưng lại tại Đông Thanh điều kiện tiên quyết, mà lại Bạch Khởi phương pháp cũng rất có hiệu, đại tần hoàn toàn chính xác đạt được rất nhanh phát triển. Đám người nghe vậy đấy lòng nới lòng một ngụm. Lúc này, Triệu phủ lại mở miệng nói ra, bất quá, ta cảm thấy vài chỗ cần cải tiến một chút, đại tần là cần phát triển, nhưng bách tính cũng là rất trọng yếu. Triệu phủ đem trong lòng ý nghĩ nói ra, những người khác một mặt vui mừng, sau đó thương thảo hoàn thiện loại này thể chế. Sau đó, từng đầu mệnh lệnh truyền ra, lệnh bao phủ trên bầu trời đại tần vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, có loại đẩy ra mây mù gặp thanh thiên cảm giác, không ít người căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại, lộ ra nở nụ cười, thật sâu cảm giác vẫn là điện hạ trở về thật tốt. Thương thảo xong những chuyện này về sau, Triệu phủ nhìn về phía vài cái khuôn mặt xa lạ, trong đó có mấy cái là tại chiến trường biểu hiện ưu việt, được đề bạt đi lên nhân vật, hiện tại đã chuyển chức làm võ tướng. Trong đó một cái thanh niên áo xám rất đặc biệt, mặc dù tướng mạo có chút phổ thông, nhưng khí chất trầm ổn, có một loại khí quyển, nhưng lại không hiển lộ, hẳn là thuộc về phía sau màn loại người nào. Hắn để Triệu phủ nhớ tới, trước đó đại tần thăng cấp trung cấp chấn xuống thời điểm, nhắc nhở thức tỉnh một vị nhân vật lịch sử. Lúc ấy, là không rõ ràng là ai, nhưng bây giờ Triệu phủ minh bạch là người này trước mặt. Tính danh: Quý Liễu. Tư chất: SS. Xương hảo. Chức nghiệp: Chiến huân, bình dân. Độ trung thành: 100. Thuộc tính: lực lượng, 10 trí lực, 10 thể chất, 10 nhanh nhẹn, 10. Tu vi: cấp 0. Công pháp: kỹ năng: 0. Trang bị: trường bào màu xám. Quý Liễu. Trông thấy tên của hắn, Triệu phủ trong đầu hồi tưởng tin tức của hắn, Quý Liễu Tần Thủy Hoàng thời kỳ nhân vật, vì Tần quốc nhất thống thiên hạ cũng lập xuống công lao hắn mã. Năng lực của hắn đương nhiên cũng phi phàm, Tần Thủy Hoàng đối với hắn cực kỳ nhìn chúng, thậm chí có thời kỳ cùng ăn cùng ở, cũng chính là ăn giống nhau đồ ăn, ở giống nhau địa phương. Quý Liễu tương đối Vương Tiễn cùng Mông Quát tới nói, công lao của hắn không phải trực tiếp mang binh đánh giặc, mà là trưởng khống đại cục, ở hậu phương khống chế toàn bộ chiến cuộc, thuộc về phía sau màn điều khiển cái chủng loại kia người, tương đối mà nói danh khí là không có Vương Tiễn Mông Quát lớn như vậy. Nhưng là, cái này cũng không thể nói hắn năng lực chiến lệnh, Tần quốc tuy có chính là chiến tướng như mây, mạnh tướng thành đàn, nhưng thống nhất 6 nước, công lao rất lớn là dựa vào hắn chế định đại cục chiến lược, cùng lý luận quân sự, đồng thời Quý Liễu cũng thuộc về binh gia nhân vật đại biểu một trong. Quy 1 chương 193, Thiên hai. Chương 193, Thiên hai. Đại Tần lại phải dạng này một đại tướng. Triệu phủ cũng có chút mừng rỡ, lập tức lại thương thảo sau khi kết thúc lần này nói chuyện. Triệu phủ sau đó đi vào đại tần thành thị chi tâm bên cạnh, trước đó đại tần thăng cấp làm trung cấp trấn xuống, Triệu phủ còn không có xem xét thuộc tính, hiện tại là lúc này rồi. Thôn thôn, đại tần trấn. Đẳng cấp: sơ cấp. Thôn trang diện tích: 100 cây số vuông. Thôn trang lãnh địa: 2180 cây số vuông. Cư dân: 62950-120.000 binh sĩ: 9643-14.000. Dân tâm: 85. Thuộc tính đặc biệt: lãnh địa thu hoạch sản lượng 80, lãnh địa thu hoạch sinh trưởng thời gian 80%, nhân khẩu binh chủng hạn mức cao nhất 60, cư dân thuộc tính ngẫu nhiên 5, binh sĩ thuộc tính 6, nhân khẩu hấp dẫn suất 70%, cao tư chất hấp dẫn suất 70%. Nhưng có được phụ thuộc thôn trang 142. Có được thôn trang: Dỗ Dơ thôn, Di thôn, Đỏ Giản thôn, Lý Gia thôn, Ác Lang thôn, Mạnh Hổ thôn. Thuộc tính cũng không có bao nhiêu tăng lên, cùng trước đó thăng cấp chỗ thêm thuộc tính, võ tướng nhưng chuyển chức lại tăng thêm 5 tên, tổng thiên thai kháng tính 70%, trong đó kỳ thiên đại thăng cấp ngày mai thai kháng tính vì 60%. Còn có cái kia thổ địa miếu phát triển cũng không tệ, rất nhiều cư dân đều đi dân hương, thổ địa miếu cũng thăng cấp làm một cấp thổ địa miếu. Trong đó chứa một tia thần lực, nhưng bảo hộ một phương thổ địa, cần hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng, hương hỏa càng nhiều, có thể tăng lên nên thổ địa miếu đẳng cấp cùng thuộc tính, hiện thổ địa miếu thuộc tính, thu hoạch sinh trưởng thời gian 20%, thu hoạch sản lượng 20, thiên thai kháng tính 10%. Nhắc nhở: của ngươi thành thị thuộc tính, trung quy làm vật thời gian 100%, đạt tới giá trị cao nhất, phổ thông thu hoạch sinh trưởng thời gian, biến thành sinh trưởng cơ sở giá trị, nhất giai trở lên linh thực, dựa theo đẳng cấp đạt được khác biệt giảm xuống. Cái tin này là thành thị thuộc tính cùng thổ địa miếu thuộc tính, thu hoạch giảm mất thời gian cộng lại đã đạt tới 100%, muốn dựa theo cả thời gian tính, Triệu phủ cái lương thực trồng xuống, vài giây đồng hồ liền sẽ thành thủ. Nhưng thì thật không phải như vậy, mỗi một loại thu hoạch đều có sinh trưởng cơ sở giá trị, đây là thành thị thuộc tính đặc biệt, không cách nào có hiệu lực thời gian, hiện tại Triệu phủ trồng lương thực, sinh trưởng cơ sở giá trị là 12 ngày, cách mỗi 12 ngày trồng lương thực liền sẽ thành thủ. Về sau Triệu phủ thành thị thuộc tính thăng cấp, lại tăng thêm giảm mất thu hoạch thời gian thuộc tính, đem không cách nào đối lương thực có hiệu quả, vô luận là tăng thêm bao nhiêu cũng sẽ không có hiệu quả. Bởi vì Triệu phủ lương thực đã hạ thấp sinh trưởng cơ sở giá trị, về sau Triệu phủ lương thực cơ bản đều sẽ 12 tự nhiên quen, không có cái gì cải biến, 12 ngày vẫn là 12 ngày, trừ phi nhận thiên thai ảnh hưởng. Bất quá, giảm mất thu hoạch thời gian thuộc tính gia tăng, không có nghĩa là không có hiệu, mặc dù nó đối lương thực loại hình cơ sở thu hoạch không có hiệu quả, nhưng vẫn là đối nhất giai trở lên linh thực có hiệu quả, bởi vì chỉ cần là linh thực, lại sẽ là khác biệt thời gian phép tính. Hiện tại có 3 con hoa yêu tinh gia nhập, Triệu phủ trồng linh thảo sẽ đại lượng thu hoạch, trước đó kia Bách Nguyên thảo cũng rất nhanh sẽ đầu nhập ứng dụng, tiến hành đại lượng luyện đan. Xử lý xong rất nhiều sự tình về sau, Triệu phủ tại đại tần trấn bốn phía đi đi, nhìn một chút đại tần tại tự mình không có ở đây biến hóa, cái này lệnh Triệu phủ rất cảm thấy kinh ngạc một chút. Cuối cùng, đi vào xào huyệt phía bên kia, nhìn một chút tiểu hắc ba người bọn hắn. Bọn chúng ba cái nguyên bản đang đánh náo, trông thấy đã lâu không gặp Triệu phủ, một chút hướng Triệu phủ chạy tới, tại Triệu phủ bên cạnh thân mật. Triệu phủ cười vướt vướt một chút đầu của bọn nó, cùng chúng nó hơi chơi một chút. Đơn giản nhìn một chút bọn chúng ba cái về sau, Triệu phủ kêu lên Mạch Khởi, Vương Tiễn, Quý Liễu, ba tên đại tần trọng yếu nhất đại tướng, tiến về Bắc Việt. Bắc Việt là một cái địa danh, hiện tại lâu như vậy đi qua, đại tần rốt cục đã thông đi hướng Tiểu Việt quốc thông đạo, Bắc Việt cũng chính là Hoa Hạ cùng Tiểu Việt quốc biên cảnh địa khu. Nơi này không chỉ có Tiểu Việt quốc người, cũng có người Hoa, bởi vì vị trí đặc thù, ở chỗ này dân bản địa có chút sẽ Việt ngữ, cũng có sẽ Hán ngữ, cũng có hai loại quốc gia văn hóa, nhìn liền như là thế giới hiện thực biên cảnh địa khu đồng dạng. Kêu lên Mạch Khởi ba người nguyên nhân, lúc ấy là vì về sau đánh hạ toàn bộ Tiểu Việt quốc làm chuẩn bị. Triệu phủ ngay từ đầu cũng đã nói, muốn nhảy ra Hoa Hạ nơi thị phi này, lấy Tiểu Việt quốc vì đá đặt chân, lấy nhìn toàn bộ Hoa Hạ. Bạch Khởi ba người đều là lịch sử chứ danh tướng lĩnh, ánh mắt của bọn hắn đương nhiên là so với mình xa một chút, Triệu phủ kêu lên ba người bọn hắn, là để bọn hắn tận mắt đi xem một chút, đối với phương diện này có đề nghị gì. Bốn người đều thay đổi đấu đồng màu đen, nhiều lần sử dụng truyền tống trận về sau đến Bắc Việt. Lần này, Triệu phủ bốn người tới chính là Không Mang Thành, Bắc Việt cũng có bốn cái hệ thống chủ thành, theo thứ tự là Lưu Nha Thành, Cổ Ốc Thành, Không Mang Thành, Đại Đao Thành. Cái này bốn tòa chủ thành, phía trước hai tòa là từ nói Việt ngữ dân bản địa không chế, đằng sau hai tòa là từ nói Hán ngữ dân bản địa không chế. Biên cảnh địa khu luôn luôn không yên ổn, chủng tộc, văn hóa, tập tục ở chỗ này kích thích, các loại mâu thuẫn xung đột, khiến cho biên cảnh địa khu bình thường đều rất hỗn loạn. Mà lại Hoa Hạ chung quanh quốc gia, phần lớn có ghét Hoa tâm lý, có rất nhiều nguyên nhân, lớn nhất chính là lịch sử nguyên nhân, bởi vì cổ đại Hoa Hạ chung quanh quốc gia, căn bản là thần phục tại Hoa Hạ dưới chân, bọn hắn là không phục, cũng châm chọc người Hoa tự cho là đúng, cho nên thường xuyên làm ra khiêu khích sự tình. Bất quá, từ khi Triệu phủ thu hoạch được Hoa Hạ nhất tộc lúc phát ra kêu bá đạo long âm, cái này cường đại chấn nhiếp, lệnh những này chung quanh quốc gia an phận không ít, nhưng vẫn là có to to nhỏ nhỏ vô số xung đột. Triệu phủ bốn người đầu tiên là tại Không Mang Thành, quan sát bên này Hoa Hạ tình huống, sau đó đi hướng nhỏ càng bên kia hệ thống chủ thành xem xét một chút. Phát hiện song phương làm, nói đều là đối diện sự tình, giống như là hai phe cánh bình thường đối địch, lệnh Triệu phủ càng để ý hơn bên ngoài chính là, Bắc Việt bốn cái hệ thống chính thức thế lực, mặc dù không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng mở trận doanh điểm. Chỉ cần đánh giết một cái người Hoa, hoặc là đánh giết một cái nhỏ Việt nhân, liền sẽ thu hoạch được một lưới doanh điểm số, trận doanh điểm số cùng thành thị công văn hiệu quả, có thể hối đoái các loại vật phẩm, bất quá chỉ có đánh giết người chơi mới có. Một lưới doanh điểm số có thể đổi được 10 mai ngân tệ, 10 mai ngân tệ tương đương 1000 mai đồng tệ, đổi được hiện thực đây chính là một vạn nguyên, tuyệt đối không tệ ích lợi, cái này khiến toàn bộ Bắc Việt người đến mang theo một cấu ngân kình. Đồng thời, nơi này hệ thống chủ thành không có hạn chế truyền tống trận sử dụng, nhỏ Việt nhân có thể tới nơi này, người Hoa cũng có thể đến bên kia đi, nhưng chính thức thế lực cơ hồ đối với song phương chiến đấu phát sinh mặc kệ. Lúc ấy, Triệu phủ thông qua truyền tống trận truyền tống đến nhỏ càng bên kia, liền có 10 cái không có hảo ý để mắt tới Triệu phủ bốn người, lập tức càng là công nhiên động thủ, kết quả đương nhiên là mười mấy người này bị Bạch Khởi tùy tiện chém giết, thi thể liền lặng lặng nằm ở nơi đó. Thế nhưng là lui tới người qua đường, thần sắc đều rất bình thường, thậm chí đều không thấy một chút, nên làm gì vẫn là làm gì, cái này xem như chuyện bình thường nhất, mà kia mười mấy bộ thi thể nằm ở nơi đó cũng không có người quản, lệnh Triệu phủ hơi kinh ngạc. CB, tới lúc đánh người Việt mình nếu sảm tôi sẽ entry một chương 194, khí tức tử vong. Chương 194, khí tức tử vong. Triệu phủ sớm tại diễn đàn bên trên, liền biết biên cảnh địa khu, 10 phần hỗn loạn, cũng 10 phần tàn khốc, hiện tại tận mắt nhìn đến mới hiểu được cái này chân chính bộ dáng. Nhìn xem song phương thế như nước với lửa, kịch liệt đối chiến, Triệu phủ trong lòng trồi lên một cái ý nghĩ, cũng không biết ai nói qua, có chiến tranh địa phương, liền mang ý nghĩa có thiên đại tài phú. Xuất ra địa đồ đến xem xét, Triệu phủ phát hiện nhỏ càng cùng Hoa Hạ mười mấy nơi lẫn tiếp xúc biên cảnh địa khu, trong đó Bắc Việt cùng cái khác 6 cái địa khu nối liền thành một đường, còn có mấy chỗ thì là tại khác biệt địa phương. Bắc Việt tăng thêm cái khác 6 cái địa khu, là cùng Hoa Hạ tiếp xúc mặt lớn nhất một chỗ. Triệu phủ định đem thương nghiệp trọng tâm một bộ phận khuynh hướng nơi này. Triệu phủ không chỉ là muốn ở chỗ này giành bạo lợi, còn muốn phổ biến chế độ nô lệ, dùng đại lượng tiền tài đổi đi nhân khẩu, dù sao hiện tại Triệu phủ tiền theo khai thác khu vực càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn sầu mua không được đồ tốt không xài được. Hôm nay tạm thời liền đến nơi này, Triệu phủ để Bạch Khởi ba người về trước đi, sau đó đem đối nhỏ càng một chút ý nghĩ cùng chiến lược tổng kết một chút, Triệu phủ thì lưu tại nơi này tiếp tục công tác cũ, mua sắm bất động sản, xây dựng quán rượu. Bất quá, hiện tại chỉ có thể ở Hoa Hạ bên này mở quán rượu. Đi nhỏ càng bên kia đoán chừng sẽ bị đập, cho nên tạm thời không đi chỗ đó bên cạnh. Ngoại trừ làm những này, Triệu phủ lại đi nhỏ càng phía bên kia, tìm kiếm nhân tuyển, rất sớm Triệu phủ tựa như thành lập người chơi thế lực, bây giờ nghĩ lại là lúc này rồi. Triệu phủ làm một người Hoa, đương nhiên không tốt tại nhỏ càng bên kia phát triển, nhưng muốn đánh hạ nhỏ càng, kia nhất định phải là muốn người thấm vào, đồng thời nắm giữ các loại tình báo. Nhưng tại chuyển một chút, ngoại trừ gặp phải vài cái muốn giết hắn người, không có gặp một cái hữu dụng. Triệu phủ cũng ý thức được thành lập người chơi thế lực khó khăn, đầu tiên tìm người nhất định phải đối ngươi trung tâm, tiếp theo là phải có năng lực, mà lại thân phận muốn giữ bí mật, bởi vì một khi thân phận bại lộ, coi như ngươi tại thiên khải thế giới cường tại thế giới hiện thực muốn không có một điểm tự vệ, vẫn là sẽ bị tùy tiện bóc chết. Nghĩ tới đây, Triệu phủ hoàn toàn từ bỏ thành lập người chơi truyền thống thế lực, nghĩ đến phương pháp trung hòa, thế lực hạch tâm toàn bộ từ dân bản địa cấu thành, bên ngoài từ đại lượng người chơi cấu thành. Cứ như vậy thành lập người chơi thế lực liền dễ dàng nhiều, thành lập người chơi thế lực chỗ tốt rất nhiều, một là nghe ngóng tin tức dễ dàng, hai là số lượng nhiều, dễ dàng tụ tập, ba là sẽ không chân chính tử vong, đây là người chơi tại lớn ưu thế. Triệu Phủ nghĩ rõ ràng, đưa ánh mắt để mắt tới một người dáng dấp cũng không tệ lắm nhỏ Việt nữ người, thừa dịp nàng một cái không chú ý, liền đem nàng kéo vào trong hẻm nhỏ. Nữ nhân này là dân bản địa, nguyên bản tâm tình không tệ đi trên đường, nhưng bỗng nhiên một đạo hắc ảnh bắt lấy nàng, liền một chút kéo tới trong hẻm nhỏ. Nhất thời, nàng bị dọa đến hoa dung thất sắc, coi là Triệu Phủ muốn đối nàng làm chuyện gì, cho nên dùng sức dây dụ lấy, đồng thời nghĩ lớn tiếng hô cứu mạng, thế nhưng là vừa muốn mở miệng liền bị đối phương che, sau đó tự mình không có lực phản kháng chút nào được đưa tới một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Giọt giọt nước mắt từ hốc mắt chảy ra, nàng đã minh bạch tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, không nghĩ tới tự mình giữ lại 20 năm trong sạch sẽ ở hôm nay không có, muốn bị cái này dâm tặc điểm ô, nghĩ đến nước mắt càng chảy càng nhiều. Lúc này, nàng lại nghe nam nhân kia nói một chút nghe không hiểu, đây là hán ngữ nàng biết, cũng minh bạch Triệu Phủ là một bên khác dị nhân, sau đó lại thấy hắn đưa qua một trường khế ước chi giấy. Nhìn xem khế ước này chi giấy, nàng tâm đều lạnh, người này làm bẩn ta một lần còn chưa đủ, vậy mà muốn đem sinh tử của ta khống chế trong tay, trường kỳ làm bẩn ta, như thế còn không bằng chết. Ta là sẽ không đáp ứng. Người có bản lĩnh giết ta. Nàng ánh mắt kiên định nói một tiếng nhỏ Việt ngữ, dự định giữ lại trong sạch của mình, không thể để cho cái này dâm tặc đạt được. Nhưng nàng vừa nói xong, một cái tay liền bóp lấy nàng cổ, cái nàng nhấc lên, nhất thời. Một cú ngạt thở cảm giác truyền đến, nàng sắp chết dây rủa lấy, cảm thụ kia ánh mắt lạnh như băng, nội tâm của nàng bắt đầu sợ hãi, toàn thân đang run rẩy. Khí tức tử vong chậm rãi tràn vào đại não, nàng thật không thể nhanh hít thở, ý thức cũng dần dần mơ hồ, tử vong bước chân đã bước ra, tự mình thật phải chết sao? Tại một khắc cuối cùng nàng sợ hãi, lựa chọn khuất phục. Lập tức, người kia buông lòng ra nàng, nàng thì một chút té lăn trên đất, từng ngụm hút lấy không khí mới mẻ, qua một hồi lâu mới thở ra hơi. Lúc này, người kia một lần nữa cái khế ước chi giấy đưa qua, nàng nhìn thoáng qua, chỉ có thể khóc thảm đến lựa chọn ký. Khế ước chi giấy hóa điểm điểm linh quang tiến vào thân thể của nàng. Nàng hoàn toàn là nhận mệnh, đang muốn giải khai quần áo, để cái này chim thú làm bẩn. Đồng nhiên, một thanh âm ở bên cạnh vang lên, ngươi tên là gì? Lúc này, thông qua lãnh chúa tâm linh phiên dịch, nàng mặc dù nghe không hiểu người kia nói cái gì, nhưng cũng hiểu ý, thấp giọng rơi lại nói, ta gọi Lý Cần Thiến. Triệu Phủ nhìn xem nàng kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cảm giác trước đó là có chút đã làm, cho nên có một chút thấy nấy, nói, yên tâm. Hiện tại ngươi thần phục với ta, sau này nhất định sẽ không bạc đãi của ngươi. Lý Cần Thiến nghe được Triệu Phủ, hiện tại ký kết khế ước đã là người của hắn, cho nên nghe được về sau sẽ đối với nàng không tệ, trong lòng cũng thở dài một hơi. Đứng lên đi, ta mang về. Triệu Phủ cái một cái tay vươn hướng Lý Cần Thiến. Lý Cần Thiến cũng quay đầu nhìn một chút bốn phía, phát hiện nơi này xác thực không thích hợp làm cái kia sự tình, bị người phát hiện sẽ không tốt, đối phương nói trở về làm, Lý Cần Thiến cũng nguyện ý gật gật đầu, bắt lấy Triệu Phủ đưa qua tới tay, đứng lên. Sau đó, nàng đi theo đối phương, sử dụng nhiều lần truyền tống trận, đi vào một cái rất đẹp địa phương, nơi này nở đầy bá hoa, không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa. Điện hạ. Điện hạ. Điện hạ. Lúc này, nàng nghe đến đó người chung quanh tôn kính từng tiếng kêu hắn, nàng là nghe không hiểu hắn ngữ, nhưng cũng có thể cảm giác thân phận của hắn rất tôn quý dáng vẻ. Triệu Phủ chậm rãi cởi áo choàng, nàng cũng trông thấy bộ dáng của hắn, một khuôn mặt thanh tú, toàn thân tản mát ra tôn quý uy nghiêm khí chất, để cho người ta không dám nhìn thẳng, nàng cũng túi đầu xuống, không dám ở ngẩng đầu, đồng thời trong lòng nghi hoặc, thân phận của hắn như thế tôn quý làm sao lại đối với mình làm loại chuyện đó chứ? Một đường đi theo hắn, đi vào một chỗ rất vắng vẻ trên đất trống. Là ở chỗ này sao? Lý Cần Tiến nhìn một chút bốn phía, mặc dù không có người, vừa vặn rất tốt trống trải, mặt đỏ hồng, ngượng ngùng nói, đại nhân, có thể hay không tìm một rừng cây nhỏ? Triệu Phủ sững sờ, nói, rừng cây nhỏ chỗ kia không thích hợp, ta nhìn nơi này không tệ. Lý Cần Tiến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ cảm thấy vị đại nhân này tốt biến thái, bất quá mình đã thuộc về người của đối phương, hắn muốn tự mình làm thế nào, vậy mình liền làm như thế đó. Lý Cần Tiến đang muốn đưa tay giải khai quần áo, cái này cho ngươi. Triệu Phủ đưa cho nàng một cái không có sử dụng qua xây thành trì chi thạch, đã muốn mưu đồ nhỏ càng, đó là đương nhiên cần rất nhiều nhỏ việt nhân, bởi vì người Hoa đi bên kia không có ngày sống dễ chịu, cho nên Triệu Phủ cho Lý Cần Thiến sử dụng xây thành trì chi thạch, lấy thôn trang hình thức bồi dưỡng mình một phương nhỏ việt nhân.